hỏng rồi, trại chủ nổi giận. Ngày muốn sụp. Lần trước trại chủ như vậy nổi giận, thời gian bởi vì hắn yêu mến nhất một cái tiểu thiếp, cùng bắt đương ra bỏ trốn, sau đó hai người kia bị nắm về, bị trại chủ đầy đủ cắt 10 ngày 10 đêm, hành hạ liên thanh thanh âm đều tuyên bố đi ra, mới cuối cùng tắt thở, lão trại chủ còn chưa hết giận, giết xung quanh ba cái làng, giết máu chảy thành sông, mới thu rồi đao. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vào lúc này, không nên nói chuyện lung tung, bị trại chủ nghe được, đầu ngươi dọn nhà. Một ít tư lịch so sánh lao lâu la, nhưng là đã bắt đầu hoảng sợ. Võ Bưu điên lên, nhưng là ngay cả người mình đều muốn giết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một cái thân hình khôi ngô như thiết tháp một dạng nam tử, bắp thịt phảng phất là sắt thép đổ bê tông như thế, người mặc màu đỏ tươi đơn giản áo giáp, một cái màu đỏ thấm hộ tâm kính, bảo vệ vị trí trái tim, xích mái tóc màu đỏ, cũng không dài, còn như là thép ngội dựng thẳng lên đến, cánh tay sắp cùng người bình thường eo như thế lớn bằng, trong tay kéo lại một thanh dài hơn 2 mét đỏ tươi ngựa chiến đại đao, lấy huyết thép rèn đúc, lưỡi dao không có khai phòng, trên mặt đất ma sát. Phát sinh từng bó đốm lửa, còn kèm theo làm người sợ hãi tiếng ma sát. Này hắc tháp một loại khủng bố nam tử, chính là thanh phong trại chủ nhất đao đoạn hồn Võ Bưu. Chương 45, đánh lén. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thanh phong trại bên trong, còn có đột nhiên bị vô hình bàn tay nhấn tiêu tan tiếng kiện như thế, nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Vô số trại chúng lâu la, dùng kính nể, sùng bái, ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía cái này chống lên thanh phong trại một mảnh ngày nam nhân. Triệu tập huyết kỵ, tức khắc xuất phát, ta muốn tàn sát Thái Bạch huyện. Võ Bưu thanh âm trầm thấp thêm khàn giọng, giống nhau hắn vào giờ phút này tâm tình, giống như là ngưng tụ ở trên bầu trời huyết vân như thế, nổi lên đáng sợ sấm sét bao táp. Trại chủ, ra hành lời, sẽ hao tổn mã lực một vị huyết kỵ lâu la đầu lĩnh ngân ra, theo bản năng mà mở miệng kiến nghị đến, không bằng đợi đến sáng sớm ngày mai, chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể lấy chạy tới Thái Bạch huyện thành. Xèo. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên. Cái này trong ngày thường rất chịu Võ Bưu coi trọng huyết kỵ đầu lĩnh đầu, liền ngút trời bay ra ngoài. Võ Bưu chậm rãi thu tay về bên trong ngựa chiến lớn nào. Tất cả mọi người câm như hến. Một bên nhị đương gia là một cái mưu sĩ một dạng nhân vật, tướng mạo gầy gò người trung niên, có người nói đã từng là một cái thất ý tú tài, vừa thấy tình huống như thế, vội vã quát to, trại chủ mệnh lệnh, các ngươi còn không có nghe sao. Nhanh đi chuẩn bị, trại chủ không muốn nói thêm lần thứ hai. Huyết kỵ xuất phát phía sau. Lục đệ ngươi chỉnh đốn và sắp đặt bộ chiến đội, thanh phong trại có thể chiến người, toàn bộ đều xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Bạch huyện, đến thời điểm, trại chủ hẳn là đã dẹp xong thị trấn, các ngươi có thể ở trong thị trấn tận tình cướp sạch giết chóc, muốn làm gì thì làm. Hắn lời nói này, tất cả lâu la đều hưng phấn lên. Thanh phong trại tuy tốt, dù sao cũng là khổ hàn chi địa, nơi nào có thể so với Thái Bạch huyện thành trong dồi dào, chỉ cần vừa nghĩ tới Thái Bạch huyện thành bên trong cô gái xinh đẹp kia thiếu phụ. Cướp không xong vàng bạc châu báu, ăn không hết mỹ thực rượu thịt, từng cái lâu la đều cảm thấy thú huyết sôi trào lên. Rất nhanh, huyết kỵ tập kết xong xuôi. Võ Bưu vươn mình vượt ở vật mình cưới cựu đỉnh cúc hoa báo trên, sắc mặt lênh khốc, nói, đều nhớ kỹ cho ta, đánh vào Thái Bạch huyện thành, chó gà không tha, bất kể là lao nhân vẫn là đứa nhỏ, toàn bộ đều giết cho ta tuyệt, ta muốn bọn họ, vì là con trai của ta bồi dưỡng, trong các người, nếu như ai dám nhẹ dạ, bỏ qua cho một người, không. Coi như là để cho chạy một con chó, ta cũng biết để hắn hiểu được, sống trên thế giới này, là một chuyện thống khổ dường nào tình. Hết thể chạy chúng lâu la đều lớn tiếng mà tuân mệnh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, bọn họ đều là kẻ liều mạng, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, căn bản sẽ không có cái gì nhẹ dạ câu chuyện. Đại ca, cái kia Đoàn Thủy Lưu xử trí như thế nào? Một bên tam đương ra hỏi. Đoàn Thủy Lưu, còn có cái kia Lý Mục Võ Bưu hử lạnh một tiếng. Cái miệng của hắn sửng, vẽ lên một tia tàn nhẫn vô cùng độ cong, không nói gì nữa, thế nhưng ai đều nghe được, hắn trong giọng nói, cái kia loại âm u như lai từ ở địa ngục chỗ sâu đáng sợ ác ma chi chiều như thế. Tiếng vó ngựa nổ vang. 400 huyết kỵ như trong ám dạ tuân ra tà ác máu như thế, vọt hướng về phía ánh trăng bên trong ngọn núi lớn. Hán ngã ba. Ánh trăng như nước chiếu núi sâu. Thời gian ở song nguyệt trải qua ngày thời gian, lặng yên trôi qua. Lý Mục khác nào một khối núi đá giống như vậy. Tứ chi thân thể không nhúc đích. Hắn đang tu luyện tiên thiên công. Cái môn này lão thần côn truyền thụ cho thần tiên công pháp, trong quá khứ mỗi trong vòng một ngày, Lý Mục đều là chuyên cần không nghỉ. Nguyệt quang như ánh bạc, chiếu xuống Lý Mục trên người. Cẩn thận quan sát, Lý Mục thân thể như cây già cảnh khô ngàn năm nham thạch như thế, gần như không hề khí tức, chỉ có bộ ngực có hơi chập trùng. Khi hắn hô hấp thời điểm, miệng mũi rút lấy linh khí trong thiên địa, khí lưu ở hắn bên người tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, hấp khí thời điểm. Trung quanh lá cây, cỏ xanh hơi hướng về hắn nghiêng, mà hơi thở thời điểm, thì lại hướng về hướng ngược lại khuynh đảo. Liền ngay cả nguyệt quang, tựa hồ cũng càng thêm yêu thích hướng về Lý Mục rơi ra. Thân thể của hắn tầng ngoài, ngưng tụ một tầng nhàn nhạt ánh trăng, thân thể như ở tự động phát sáng như thế. Hơn nữa ở mỗi một lần hô hấp thời điểm, Lý Mục đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hút vào thanh khí như dòng nước ấm, tại chính mình kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân bên trong đi khắp, như róc rách suối dòng nước quá xa địa, rội rửa tầng đất bùn cắt tắc như thế, mà đại khái vận hành một tuần phía sau, loại này thanh khí ấm áp từ từ tiêu tan, trở nên lạnh như băng, như thủy triều xuống giống như vậy, lui về, mang theo tạp chất, hóa thành cho khí, từ trong miệng mũi thở ra đi. Hút một cái thở một cái, tuần hoàn đền đáp lại. Thanh khí vào, gột rửa thân thể, mang theo tạp chất, hóa thành trọc khí ra. Hậu thiên thân thể, liền ở như vậy mỗi lần hít thở trong đó, không ngừng tăng lên khai phá. Cái cảm giác này, cùng trên tinh cầu này các loại trong tu luyện tức giận võ đạo bí mật kế sách bên trong, miêu tả nội khí vận hành chu thiên cảm giác giống như lúc, nhưng vấn đề là, chỉ có ở Lý Mục tu luyện tiên thiên công thời điểm, mới có thể xuất hiện, mà không phải giống tinh cầu này võ giả như thế, mỗi một lần tu luyện phía sau, cũng có thể đem nội khí lưu ở trong người. Hóa thành sức mạnh của bản thân, mà Lý Mục tu luyện xong tiên thiên công phía sau, như vậy nhiệt lưu sẽ hoàn toàn tiêu. Tan, không biết lại trong cơ thể dừng lại mảy may. Đây chính là chỗ mấu chốt. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, tiên thiên công tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi một tầng đều không có cùng diệu dụng, cùng chân võ quyền có tương tự chính là hàm nghĩa, nhưng đem so sánh chân võ quyền, tiên thiên công tốc độ tu luyện muốn càng chậm một chút, vì lẽ đó Lý Mục bây giờ tầng thứ nhất còn chưa đạt tới viên mãn. Tiên thiên công cùng chân võ quyền, càng giống như là nội công cùng ngoại công khác nhau. Lý Mục không cách nào xác định, đợi đến tầng thứ nhất đại viên mãn phía sau, không cách nào xúc ở nội khí tình hình có thể hay không thay đổi. Nhưng tức đã là như thế, tiên thiên công đối với Lý Mục thân thể cải tạo, cùng với mang cho Lý Mục tại cái khác phương diện tăng thêm, đã là cực kỳ khủng bố, so với chân võ quyền cũng không kém chút nào. Hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Đảo mắt. Lại là một giờ trôi qua. Lý Mục tinh thần cùng thể lực trạng thái, đều đạt tới một cái đỉnh cao. Hắn đột nhiên làm như cảm ứng được cái gì, mở mắt ra. Hắn xóa miệng hướng tây nam con đường nơi sâu xa bên trong dãy núi, đột nhiên kinh khởi đen thủi lùi một mảng lớn chim, vịt vịt địa quạt cánh vai, bốn phía hoảng loạn chạy trốn, ở đêm khuya yên tĩnh bên trong, có vẻ cực kỳ chói tai dễ thấy. Đến rồi. Lý Mục thính lực kinh người, lờ mờ đã nghe được tiếng vó ngựa như gấp sét một loại ở đó sơn đạo nơi sâu xa truyền đến. So với tiểu thư Đồng Thanh Phong tính toán thời gian, phải sớm một canh giờ. Hắn chậm rãi cởi xuống sau lưng bao quần áo, đem đổ thành đen nhánh ngân cung lấy ra. Dưới ánh trăng, mực nước hấp thu ánh sáng, ngân cung cũng không phản quang, vì lẽ đó cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà bị phát hiện. Tinh cương chế tạo nanh sói đại mũi tên trên cán mũi tên, cũng sức sơn đen, mũi tên vị trí, phía trước chân vũ đã xóa, thay vào đó là ba lăng hình thép cánh, đây là Lý Mục căn cứ trên địa cầu một ít nóng. Binh khí tạo hình, chuyên môn để thợ thủ công chế tạo cải chế, một loại cung cùng một loại cung thủ, căn bản là không có cách sử dụng loại này trọng mũi tên. Nhưng Lý Mục cũng không phải là người bình thường, ngân cung cũng không phải bình thường cung. Hắn đem 20 nhánh nanh sói đại mũi tên, cùng nhau bày ra ở trước người của chính mình, lấy ra một nhánh, đặt lên trên dây cung, cũng không có gấp bắn cung, mà là tiếp tục nhìn chăm chú vào phía dưới sơn đạo. Ánh trăng mông lung, xa xa, tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng. Lý Mục vị trí thạch phong vị trí, khoảng cách Hàn Ngã ba miệng ước chừng 100 mét, mặc dù là ở trên cao nhìn xuống, một loại hợp ý cảnh võ giả coi như là vận khí ở hai mắt kinh lạc bên trong, cũng rất khó dưới ánh trăng nhìn rõ ràng. Nhưng Lý Mục bởi vì tiên thiên công đối với ngũ quan cảm giác cải tạo, hai mắt quả thực tiểu như cùng là ống dòm độ phóng đại lớn như thế, theo con ngươi mở rộng co rút lại, phảng phất là tự động điều tiết tiêu cự, ngắn ngủi thích hướng phía sau, rất nhanh mấy ngoài trăm thực trên sơn đạo, hết thảy đều ở trong mắt hắn rõ rõ ràng ràng. Trên sơn đạo, 400 huyết kỵ phảng phất là tà ác máu như thế mãnh liệt lăn lộn mà tới. Trô đi qua, bùi bằng tung bay, sợ bay vô số quả chim. Không trách Lý Mục thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thanh Phong trại nhân mã, muốn so với tiểu thư Đồng Thanh Phong dự tính thời gian càng sớm hơn đi tới Hàn Ngã ba miệng, hóa ra là bởi vì đối phương không tiếc mã lực điên cuồng chạy đi, loại này ánh trăng trong sơn đạo, đang chạy như điên chiến mã rất dễ dàng xuất hiện mất đề hiện tượng, một khi không khống chế tốt. Đó chính là một hồi tai nạn giao thông, tổn thương ngựa cùng kỵ sĩ, xem ra nhất đao đoạn hồn võ bưu muốn so với tiểu thư Đồng tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Huyết kỵ dòng lũ, mãnh liệt mà tới. Đó phải là nhất đao đoạn hồn võ bưu. Lý Mục ánh mắt, rơi vào nhất đằng trước cái kia thiết tháp một loại huyết đao cự hán trên người, mặc dù là cách xa vài trăm thước, ở nhìn thấy người này diện mạo nháy mắt, hắn như cũ cảm thấy một loại áp lực. Dùng trên địa cầu trong tiểu thuyết võ hiệp lời để diễn tả, chính là cảm thấy một loại đáng sợ khí thế dẫn dắt, như là từ trường như thế. Mà càng để Lý Mục cảm thấy bất ngờ chính là, võ bưu dưới quần vật cưỡi, dĩ nhiên cũng không phải là chiến mã, mà là một đầu muốn so với chiến mã to lớn hơn cùng hung mãnh dị chủng báo tử. Nay đầu báo tử quái dị đến rồi cấp 2 cửa hàng, màu đen da trên lông có từng đóa màu da cam ban điểm như là hoa cúc mở ra như thế, cao khoảng 2 mét, dài 3, 4 mét, mạnh mẽ tới cực điểm, khoác đơn giản thú giáp, thổ võ bưu như vậy chẳng hán, cộng thêm một thanh dài 2 mét màu máu cự nhận, như cũ qua lại như bay, muốn so với huyết kỵ tinh nhuệ chiến mã càng nhanh hơn nhanh nhẹn. Khóc à, nếu như làm qua đến, cưới như vậy một đầu tiền sử lớn báo tử về địa cầu, có thể giả bộ một cái to lớn bức à. Lý Mục mắt đều sáng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bên trong thế giới này, vẫn còn có người đem loại này báo tử cho rằng là vật cưới, quả thực giống như là ở Lý Mục trong đầu mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn như thế, nếu có thể cưới báo tử, vậy có phải hay không cái gì biến dị sư tử à, bò sát à, giao long à gì gì đó, cũng có thể thuần hóa làm vật để cưới đây. Hắn hưng phấn lên. Một hưng phấn, liền quên mất sợ sệt. Lý Mục đoán chắc khoảng cách, nhấc cánh tay, dương cung, hít sâu một hơi. Chi thứ nhất nhanh sói đại mũi tên nhắm ngay huyết kỵ đội ngũ đằng trước nhất cái kia cưới hoa cúc báo nam nhân. Chương 46, thần tiễn oai. Lý Mục tài bắn cung, thoát thai từ mã quân võ săn bắn bắn mũi tên thuật, bây giờ đã là trò giỏi hơn thầy. Săn giết tài bắn cung bắn ra đệ nhất mũi tên, đặc biệt là trọng yếu, có thể nói là tuyệt sát chi mũi tên. Ám dạ dưới ánh trăng, Lý Mục tinh khí thần hợp nhất, sức mạnh ở trong người vận chuyển. Cuộc sống của hắn như đại long như thế phát lực lượng quán tính. Sức mạnh to lớn ở hai tay trong đó phun trào, vô thanh vô tức bên trong, ngân cung đã bị kéo ra 1/3 trình độ, đây đã là Lý Mục có thể kéo ra trình độ lớn nhất, sau đó tay chỉ bung lỏng, nanh sói đại mũi tên hóa thành một đạo màu đen kịt thiểm điện, xé rách bầu trời đêm. Trên sơn đạo, võ bưu đang thúc giục động vật cưới lao nhanh. Hắn sát ý trong lòng cùng phẫn nộ, như ngọn lửa hừng hực ở thiêu đốt, quả thực muốn đốt cháy lấy hết tất cả. Nhi tử chết rồi. Huyết mạch của hắn đoạn tuyệt. Tuy rằng hắn những năm này đoạt không ít cô gái xinh đẹp, thanh phong trại bên trong áp trại phu nhân mấy chục, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không cách nào vì hắn sinh ra một cái nửa cái dòng dõi đến. Võ Phi Rồng là con trai duy nhất của hắn, mang nhiều kỳ vọng, thậm chí có thể nói là hắn thế giới tinh thần trụ cột một trong. Nhưng không nghĩ đến, trọng yếu như vậy một đứa con trai, nhưng thua ở một cái không nguy hiểm chút nào trong huyện thành nhỏ. Lúc này Võ Bưu, giống như là áp chế tới cực điểm sắp bùng nổ hỏa diễm sơn như thế. Một khi cái kia ngọn lửa tức giận buộc phát ra, liền muốn hủy thiên diệt địa đốt sạch bát hoang. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới, sắp không kịp đợi đến Thái Bạch huyện thành. Phía trước, Hàn Ngã Ba miệng thấy ở xa xa. Nhanh hơn, qua cái này đạo miệng, không xa chính là Thái Bạch huyện thành, nhân màn đêm vào, cướp đốt giết hiếp, để cả huyện thành hóa thành tu la địa ngục, chó gà không tha, máu chảy thành sông, tất cả mọi người đầu một nơi thân một nẻo, vì là con trai của ta chôn cùng. Nhi tử, trên hoàng tuyên lộ, để cho bọn họ quỳ gối trước mặt ngươi sám hối đi. Võ Bưu trong lòng bất chấp. Nhưng vừa lúc đó, trong lòng hắn, hào không lý do địa đột nhiên dâng lên một tia báo động. Một loại không rõ cảm giác nguy hiểm đưa hắn bao phủ. Không tốt. Trong lòng hắn cuồng hô một tiếng, màu máu ngựa chiến lớn đao đã nắm trong tay, cơ hồ là bản năng trước mặt một vệt ánh đao liền chém ra. Ầm. Trong bầu trời đêm, đột nhiên nổ lên một đốm lửa. Đốm lửa bắn tung tóe. Lớn đao chém chúng cái gì, đoạn sắt nổ tung. Thanh âm đáng sợ nổ vang, làm như sấm dậy đất bằng. Tiếng nổ lớn vang vọng chu vi 30-40 dặm. Võ Bưu chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, hổ miệng tỏa nhiệt, cho dù là hắn điên cuồng vận chuyển nội khí, nhưng thân thể như cũ như cưới mây đạp gió như thế, không tự chủ được hướng về phía sau bay đi, mà hắn dưới quần cựu đỉnh cúc hoa báo cũng phát sinh một tiếng gào thét, dừng lại vọt tới trước thế đầu, hướng về sau lảo đảo bay đi. Rầm rầm rầm. Huyết kỵ đoàn ngựa thồ đang ở điên cuồng hướng về, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp tổn thất thật lớn. Võ Bưu thiết tháp một dạng thân thể đánh bay phép đảo trở về, đánh vào đệ nhất con chiến mã trên. Nháy mắt răng rắc tiếng gãy xương truyền đến. Chiến mã cùng kỵ sĩ trên ngựa đã bị đụng phải chia năm xẻ bảy hóa thành huyết tương thịt nát như thế vỡ ra được. Mà Võ Bưu thân thể còn không ngừng ở lùi về sau tư thế, liên tục đụng chết 4 con chiến mã 3 cái thanh phong trại võ giả, mới rơi xuống đất, lảo đảo lui về sau 4-5 bước, ở mỏm đá trên đất đá lưu lại 10 cái vết chân sâu hoắm. Mới ngưng được thân hình. Địch tấn công. Có mai phục. Dừng ngựa, phòng ngự. Các loại kinh loạn tiếng hét lớn liên tiếp. Huyết kỵ tuy là thanh phong trại tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng là thổ phỉ trại mà thôi, không phải quân đội chính quy, thêm nữa không tiếc mã lực lao nhanh mấy trăm dặm, tổn thất một phần, lúc này nhuệ khí đại tỏa, đột nhiên bị loại đáng sợ này tập kích, làm sao không loạn. Võ Bưu rơi xuống đất ngay mắt, thân hình hơi dừng lại một chút, một thân mạnh mẽ nội khí sức mạnh vận chuyển tới cực điểm. Nội khí phóng ra ngoài, màu đỏ thâm quang khí lượn lờ ở quanh thân, phảng phất là một đóa thiêu đốt hỏa diễm như thế. Hắn đem to lớn lập tức chiến đao nắm trong tay, sấm màu âm trầm như nước, phẫn nộ giống lên. Bọn chuột nhát phương nào, giấu đầu lòi đuôi, trong bóng tối bắn lạnh mũi tên, còn không lăn ra đầy cho ta. Âm thanh khác nào kim thạch vang lên, lấy hùng hồn vô cùng nội khí khuấy động, khuyết tán ra, phảng phất phong ba phẫn nộ lan đánh đá ngầm như thế, khuấy động ở song nguyệt treo cao trong núi thẳm, chấn xung quanh cây cối cuồn cuộn, lá rụng rực rỡ, núi đá khuấy động, uy thế làm người liếc mắt. Chu vi mấy dặm phạm vi, vô số sợ chim thất kinh bay bốc lên. Ngay mới vừa rồi cái kia chớp mắt nháy mắt, Võ Bưu chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, đánh lén mình cái kia một đạo sức mạnh kinh khủng, là một nhánh mũi tên. Nhưng chi này ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên, rốt cuộc là từ phương hướng nào bắn tới, hắn dĩ nhiên không có thể bắt lấy. Trong ám dạ, thần hồn nát thần tính. Xung quanh trong bóng ma tràn ngập vô số sắc cơ. Trong giây lát này, Võ Bưu trong đầu nổi lên chu vi mấy trong vòng trăm dặm mạnh nhất mấy cái cao thủ bắn cung tên, thế nhưng hắn rất nhanh liền lại hủy bỏ. Bởi vì hắn biết những này tài bắn cung cường giả, tuyệt đối không cách nào bắn ra vừa nãy như vậy thạch phá thiên kinh một mũi tên. Mũi tên kia uy lực, để hắn cũng cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy hoảng sợ. Nếu không phải là Võ Bưu cũng sớm đã đạt tới hợp ý cảnh đỉnh cao, chạm tới tầng thứ cao hơn một tia thời cơ, sinh ra linh giác, sớm trong nháy mắt báo động trước đến rồi nguy hiểm, nếu không thì hắn không hoài nghi chút nào, mình bị này một mũi tên bắn trúng tuyệt đối sẽ hóa thành thịt nát tuyết xương máu. Thật là sinh tử thuấn. Thanh Phong Trại huyết kỵ quân những cao thủ, vào lúc này cũng rốt cục đều phản ứng lại. Chống cự. Nhị đương gia tỉnh táo lại, hét lớn, phát sinh quân lệnh. Huyết kỵ quân còn giống như là thủy triều, hoa lạp lạp vùng tụ lại đây, đem trại chủ Võ Bưu vây ở chính giữa. Chỉnh tề như một kim loại ma sắt tiếng, vô số tia máu sắt trường thương đồng loạt hướng ra ngoài đâm ra. Rét lạnh mũi thương dưới ánh trăng lập lòe kim loại lanh khốc ánh sáng lộng lẫy, từ xa nhìn lại, huyết kỵ quân giống như là một con to lớn màu máu kim loại con nhím như thế, bày ra phòng thủ trận thế. Làm Thanh Phong Trại bên trong bộ đội tinh nhuệ, bọn họ vẫn là cho thấy từng tia một trên tinh cầu này vũ khí lạnh quân đội phong thái. Bốn phía sơn dã bên trong, ánh trăng như đao. Rừng núi bóng tối như là mở ra buồn máu miệng to khủng bố cự thú như thế. Nguyên bản xinh đẹp ánh trăng sơn cảnh, đã biến thành âm u quỷ vực cảm giác giống nhau. Gió qua núi rừng, kỳ âm tiêu điều vắng vẻ, như bách quỷ dạ hành. Võ Bưu trong cặp mắt có từng tia màu đỏ thẫm tinh mang lấp lóe. Hắn đem công lực vận chuyển tới cực điểm, nhìn quét xung quanh ngọn núi vách núi treo leo, chu vi trong vòng trăm thước, càng thì không cách nào tìm đến bất kỳ sát cơ tiết ra ngoài khí hoặc là ẩn dấu âm thầm cường giả khí thế. Dừng một chút, Võ Bưu sắc mặt tâm lãnh, lần thứ hai mở miệng, nói, có thể bắn ra này kinh thiên một mũi tên, khi không phải hạng người vô danh, vì sao không dám hiện thân, chẳng lẽ là sợ võ người nào đó trong tay huyết nhận lưỡi đao sao? Như là như vậy, mời cút về đi. Âm thanh khuấy động, như sắt thép va chạm, vang vọng dưới ánh trăng dãy núi trong đó. Hơn trăm mét xa nơi, thạch phong bên trên. Bóng đen bên trong, Lý Mục trong lòng âm thầm tiếc hận. Hợp ý cảnh tột cùng cường giả, quả nhiên là linh giác nhạy cảm. Võ Bưu ở chớp mắt trong nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, do đó làm ra phản ứng. Đây càng như là một loại sinh mạng bản năng phản ứng. Mà vừa nãy này một mũi tên, chính là hội tụ Lý Mục mạnh nhất tài bắn cung kỹ xảo cùng tinh khí thần ý một mũi tên, đủ để khai sơn phái thạch, nhưng dĩ nhiên là bị Võ Bưu ở thời khắc mấu chốt chặn lại. Săn bắn tài bắn cung, đòn thứ nhất bén nhọn nhất, có thể nói là tuyệt sát chi mũi tên. Nếu như đòn thứ nhất không công mà về lời, cái kia đến tiếp sau chi mũi tên, cũng là rất khó có hiệu quả. Nghe được Võ Bưu khiêu chiến cùng trào phúng, Lý Mục không tiếng động mà cười ha ha. Lao tử đi bây giờ chính là á giờ cờ con đường, đương nhiên là muốn viễn công a. Ngu ngốc mới có thể thật sự bởi vì như vậy mà nói liền lô mãng địa đi ra ngoài, cùng như ngươi vậy một cái mang theo một đám tiểu binh tiến triển chiến sĩ vật lộn a. Thông qua vừa nãy này một mũi tên, Lý Mục đối với Võ Bưu thực lực, đã có một cái càng thêm trực quan phán đoán. Cái ngoại hiệu này nhất đao đoạn hồn Thanh Phong Trại chi chủ, hiển nhiên là hắn đi tới thế giới này phía sau, gặp được võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất đáng sợ nhất một cái. Hắn đứng ở thạch phong bên trên, trong đầu thật nhanh làm ra kế hoạch. Quan sát phía dưới Thanh Phong Trại huyết kỵ quân kim loại con nhím phòng ngự trận, trong tay ngân cung lần thứ hai kéo mở, trên dây cung, cài nút thứ hai nhánh nanh sói đại mũi tên. Mũi tên, nhắm ngay kim loại con nhím quân trong trận Võ Bưu. Đầy đủ chen chúc mười mấy tầng huyết kỵ quân, ở Lý Mục ánh mắt, cùng giấy dán như thế, hắn một mũi tên liền có thể lấy hoàn toàn bắn thủng. Liền hơi do dự một chút, hắn cải biến ý nghĩ. Mũi tên thoáng di động, không nữa ngắm trúng võ bưu, mà là nhắm ngay võ bưu bên người thành phong trại tam đương ra. Giết tuyệt đệ nhất mũi tên cũng không thể bắn giết không phòng bị chút nào võ bưu, cái kia thứ hai mũi tên thì càng thêm không thể nào. Dù sao loại cao thủ cấp bậc này, một khi đã sản sinh cảnh giác bắt đầu đề phòng, liền thúc giục toàn bộ sức mạnh, khí chàng phóng thích, không chê vào đâu được, tinh khí thần cùng phản ứng đều tăng lên tới cực điểm, căn bản là không có cách thương tổn được hắn. Vì lẽ đó còn không bằng bắn giết bên người cái khác có vẻ như đầu lĩnh cao thủ, tranh thủ tiêu diệt địch nhân sinh lực. Ngược lại, thanh phong trại người trong, mỗi cái đầy tay máu tanh tội ác đầy trời, không tồn tại ngộ sát người tốt khả năng. Những này ý nghĩ ở Lý Mục trong đầu, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, hắn buông lỏng ra trói lại dây cung ngón tay. Trong ám dạ, một đạo đen kịt lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Gần như là ở Lý Mục lỏng ngón tay ra nháy mắt. Ngoài 300 thước huyết kỵ quân kim loại con nhím quân sự, giống như là bị chân chính lôi đình đập tới như thế, nổ nứt ra rồi một vết máu khe hở. Trước sau tầng 11 áo giáp lâu la, như mặc kẹo hồ lô như thế bị này một cỗ sức mạnh kinh khủng xuyên thủng. Mà vị kia cưới ở trên chiến mã tam đương ra, ở không cảm giác chút nào cùng trong sự phản ứng bạo liệt ra, như là một vị bị công thành nỏ bắn trúng đồ sứ tượng đắp như thế. Mũi tên dư lực không suy, càng là bắn thủng tam đương ra hậu phương mười mấy tên lâu la. Sau đó nổ một tiếng. Ở sơn đạo bên trên vách núi, hồng mở một cái đường kính một thước ao hãm hố sâu ở trung tâm nhất một đạo to bằng ngón tay động nhỏ sâu không thấy đáy, biên giới cực nóng như dung nham, phả ra khói xanh. Cái kia một căn nanh sói đại mũi tên đã thâm nhập vách đá không biết bao nhiêu thước. Xương máu tràn ngập, bạch cốt tung tóe. Cái khác tất cả thanh phong trại huyết kỵ quân căn bản cũng không có phản ứng kịp, ở một cái chớp mắt này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản sống sờ sờ đồng bạn. Đột nhiên giống như là bốc hơi lên như thế hóa thành xương máu, hết thảy đều nhanh tới cực điểm, cái kia chút chết đi huyết kỵ quân lâu la, thậm chí đến liền kinh ngạc thốt lên tham gia đều không phát ra được. Chương 47, cận chiến. Sau đó, chuyện giống vậy phát sinh. Lại có một đạo màu đen sức mạnh giáng lâm, miễn cưỡng địa ở đã phá tan rồi lỗ hổng kim loại con nhím quân sự trên, tạc ra một đạo tử vong vết máu. Tất cả, đều giống như ở tai nạn như thế nháy mắt giáng lâm. Không đủ một hơi thở thời gian. Thì có 40, 50 tên thanh phong trại lâu la trong nháy mắt bốc hơi lên vậy chết đi biến mất. Tất cả thanh phong trại lâu la tâm đều bị sợ hãi thật sâu tàn nhẫn mà chiếm lấy. Trên người cái kia khôi giáp dày cộm nặng nề cùng trong tay thiết một tấm khiên, căn bản không có thể vì bọn họ cung cấp cảm giác an toàn chút nào. Mà lúc này đây, trên người dính chết đi tam đương ra cụt tay cùng huyết tương nhất đao đoạn hồn võ bưu, trong con người, sát cơ phun ra, trong tay màu máu cự nhận chỉ tay ngay phía trước, giận dữ hét, ở nơi đó. Cho ta đem hắn bắt tới. Hắn rốt cục đã nhận ra đáng sợ kia mũi tên bắn tới phương hướng. Xèo xèo xèo. Huyết kỵ quân bên trong, cũng có cao thủ bắn cung trong nháy mắt bắn ra mũi tên. Những này tiện thủ đều là hợp khí cảnh cao thủ, cầm cung cũng đều cũng coi là cường cung, đủ để bắn ra trăm bước, là võ bưu những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ bắn cung, từng dựa dẫm những này tiện thủ cùng thanh phong trại địa hình, đẩy lùi quá đại tần quân phương đế quốc vây quét, cũng chôn giết quá một ít tự cho mình siêu phàm bạch đạo cường giả. Cũng coi là trại chủ võ bưu một trong đòn sát thủ. Nháy mắt, trong bầu trời đêm, mũi tên còn như châu chấu, làm như mưa xối xả. Một trận dồn dập dây cung rung động thanh âm, phảng phất là tỉ mỉ lôi đình nổ vang. Cung như phích lịch dây sợ. Bán phương hướng, chính là Lý Mục chỗ đứng thạch phong. Nhất đao đoạn hồn võ bưu đích thật là đã nhận ra chính xác phương vị. Nhưng những ngày mũi tên, nhưng căn bản là không có cách bắn tới Lý Mục trước mặt, tầm bắn chỉ tới một nửa khoảng cách, liền lực kiệt, nghiêng ngã rơi trên mặt đất. Cái gọi là thành phong trại tinh nhuệ cường cung tay, vốn là một chuyện cười. Mà đáp lại bọn họ, nhưng là ba đạo màu đen lưu quang. Ầm, ầm, ầm. Ba dưới tên, 40, 50 vị thanh phong trại cường cung tay hóa thành thịt nát xương máu nổ ra. Lý Mục đứng ở đàng xa thạch phong trên, trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Đây là hắn tài bắn cung đại thành phía sau, lần thứ nhất chân chính đem vận dụng cho trong thực chiến. Uy lực mạnh, quả thực vượt xa khỏi hắn ngay từ đầu dự đoán. Nam cái đại cái rãnh. Ngân cung phối hợp với chân võ quyền ban cho khủng bố quái lực, này một mũi tên bắn ra, quả thực có thể so với trên địa cầu ba xét đánh lén bức thương, không muốn so với đánh lén bức thương càng đáng sợ, quả thực giống như là pháo đạn pháo như thế à, loại này lực phá hoại có chút kinh người à. Ngay ở hắn cảm khái công phu, xa xa huyết kỵ quân đã phát khởi xung phong. Quân sự biến hóa, như một nhánh mũi nhọn như thế, theo sơn đạo, thúc giục chiến mã, còn như màu máu sóng ngầm như thế hướng về thạch phong vào tới. Còn sót lại cường cung tay. Ở thương khiên kỵ binh dưới sự che chở, vọt tới một nửa, lần thứ hai bắn cung bắn mũi tên, vô số mưa tên, hướng về thạch phòng che phủ xuống, lần này, ở kéo gần khoảng cách phía sau, cái kia châu chấu một loại mũi tên, rốt cục có thể bao trùm đến Diệp Thanh Vũ vị trí. Đồng thời, có hơn 40 tên khinh công tốt thanh phong trại lâu la, lưng đeo dây dài câu khóa, đánh vẹt nỉ khoái mã lao ra, nhanh chóng tiếp cận thạch phòng, sau đó tung trong tay câu khóa, móc tại trên núi đá, mượn dây thừng sức mạnh, mỗi một người đều như vượn hầu như thế nhanh nhẹn, hướng về thạch phong đỉnh tới gần. Không thể không nói, thanh phong trại huyết kỵ quân ứng đối rất nhanh, cũng hết sức hợp lý. Tinh cầu này là một cái võ đạo thế giới, trong không khí có lao thần côn nói linh khí, người người cũng có thể tu luyện võ đạo, có thể tăng cường thể lực, có vượt xa người địa cầu sức mạnh, tốc độ cùng kỹ xảo, vì lẽ đó vũ khí lạnh tác chiến trình độ vượt xa địa cầu cổ đại. Trước mắt này huyết kỵ quân chẳng qua là một cái chiếm núi làm vua trại tinh nhuệ mà thôi, thì có phản ứng như thế, có thể tưởng tượng, ba đại đế quốc quân đội tinh nhuệ, khủng bố đến trình độ nào. Lý Mục nhìn thấy, nhất đao đoạn hồn võ bưu cái này người điên vì võ, dĩ nhiên vẫn chưa ngay lập tức liền ỷ vào cá nhân mạnh mẽ vũ lực mà khởi xướng xung phong công kích, mà là cùng một ít thân binh kéo sau, như một đầu phẫn nộ bên trong như cũ giữ vững từng kia một tỉnh táo lang vương như thế, đang quan sát cùng phán đoán. Người điên vì võ cũng có tỉnh táo thời điểm. Bất quá, cái này cũng không để Lý Mục lùi bước. Nếu như vậy, nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Lý Mục đem quyết tâm, không quản bắn tới bay đầy trời hoàng mũi tên, mà là trong tay ngân cung không ngừng khép mở, triển khai hàng loạt tài bắn cung, một hơi đem còn dư lại mười mấy nhánh đặc chế nanh sói đại mũi tên, toàn bộ đều bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết kỵ quân bắn ra mũi tên, như giọt mưa một chút địa bay bắn tới Lý Mục trước người. Nhưng vượt qua dài như vậy khoảng cách phía sau, những này mũi tên nay đã là lực suy, mà loại này kỵ binh xung phong tản ra, đại đa số đều không tinh chuẩn, phần lớn mũi tên đều rơi vào bên cạnh núi đá tùng mục trên, tình cơ một ít bắn ở Lý Mục trên người, nhưng như gãi không đúng chỗ ngứa như thế, liền Lý Mục trải qua tiên thiên công cùng chân võ quyền cải tạo tăng lên thân thể da rẻ đều bắn không ra, phảng phất là bắn vào thật dày đặc chế trên thuộc da như thế, bị bắn ra ngoài. Mà ở đây tuyệt nhiên ngược lại là, Lý Mục bắn ra nanh sói đại mũi tên, quả thực giống như là chính xác chỉ đạo tên lửa như thế, đánh vào phía dưới trên sơn đạo sùng phong thương khiên lâu la cùng cường cung lâu la trong đội ngũ, uy lực vô cùng lớn, trực tiếp tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hơn trăm tên thanh phong trại lâu la nháy mắt bị bắn nổ thân thể, tứ chi chia năm xẻ bảy, đồng thời núi đá nổ tung bắn bay, bùi bằng phi dương bên trong, lại có một ít lâu la bị đập chết đập tổn. Thương. Này vốn là một loại không đối xứng tàn sát. Nhất đao đoạn hồn võ bưu cưới ở tinh thần hệ vải cựu đỉnh cúc hoa báo trên lưng, vẻ mặt tâm trầm. Loại này tài bắn cung cùng uy lực. Chẳng lẽ là thần tông, quan sơn mục tràng, cấp dưới danh vang rền thiên hạ Khống Huyền Doanh cường giả đến rồi? Không thể à, Khống Huyền Doanh bên trong các đại nhân vật, làm sao có khả năng sẽ ra như bây giờ thâm sơn cùng cốc bên trong? Tây Bắc võ lâm đạo trên, coi như là được xưng xạ thiên lang tài bắn cung mọi người Lý Bất Ngữ, tài bắn cung cũng không có bá đạo như vậy à. Võ bưu tâm tư thay đổi thật nhanh. Đây chính là hắn không có ngay lập tức xông lên nguyên nhân. Trong lúc này tài bắn cung, quá bá đạo cương liệt đáng sợ. Hắn mặc dù là một người điên vì võ, cũng không phải thật người điên. Vài chục năm duy trì nổi danh không ngã, dựa vào là không chỉ là điên cuồng. Không biết chân tướng người ngoài, đều nói hắn là cái không sợ chết ngứa ra, nhưng kỳ thật hắn bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, cũng là có tâm cơ, cố ý cho tạo nên một người điên hình tượng. Ở cái này tàn khốc võ đạo thế giới, bất luận cái nào võ giả có thể thành danh vài chục năm, đều là do chỗ hơn người, không sẽ là đứng ốc. Huyết kỵ quân tổn thất nặng nề, võ bưu trong lòng chỉ là thoáng cảm giác được tiếc hận, nhưng cũng không đau lòng. Hắn bồi dưỡng những này nanh bướt, chính là vì muốn tự vệ, vì cung cấp chính mình ra roi, ở trong mắt hắn, những này lâu la chính là tùy thời có thể buông tha quân cờ mà thôi. Lần này vì thay nhi tử báo thủ, võ bưu có thể nói là dốc hết trại tinh nhuệ ra. Hắn một lòng muốn tàn sát Thái Bạch Huyền Thành. Nhưng làm như vậy, hậu quả là cái gì, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng nhất định sẽ bị Đại Tần Đế Quốc truy bắt. Đến thời điểm thanh phong trại là tuyệt đối không cách nào nữa chiếm giữ xuống, vì lẽ đó hắn đã làm xong ở Thái Bạch huyện thành giết người phóng hỏa cướp sạch một phen phía sau trốn xa ngàn dặm chuẩn bị, thanh phong trại cơ nghiệp, làm mất đi liền mất rồi, ngược lại nhi tử đều đã chết, giữ lại trại cũng không có ích gì. Võ bưu ánh mắt, mang theo cừu hận cùng ngọn lửa tức giận, nhìn về phía xa xa tòa kia thạch phong. Lúc này, lấy lục đương ra cầm đầu khinh công tinh nhuệ, đã mượn dây thừng câu khóa. Rốt cục đăng đến nơi này tòa ước trăm thước cao thạch phong bên trên. Lục đương gia là một cái thân hình cao gầy như cây gậy trúc một loại hán tử, khuôn mặt như hôi cá diều như thế, là thanh phong trại bên trong đệ nhất cao thủ khinh công, trong miệng cắn một thanh nhỏ dài loan đao, thân hình nhảy lên đỉnh, ném mở dây thừng, nhìn thấy đỉnh chỉ đứng cạnh một người, cười gằn một tiếng, đem loan đao nắm trong tay, nhảy một cái liền xông tới giết. nhỏ dài luân đao, dưới ánh trăng xẹt qua một đạo ánh sáng màu trắng. Lục đương gia đối với mình đao pháp cũng hết sức tự tin, hắn từng hướng về trại chủ Võ Bưu hỏi qua, từng chiếm được khẳng định đánh giá, dưới cái nhìn của hắn, mạnh đi nữa cung tiến thủ, một khi bị gần người, cái kia giống như là bị chém xuống cái kìm con cua như thế, căn bản đó là một con đường chết. Nhưng mà, nên tiếp hắn, cũng là một vệ ánh đao. Dưới ánh trăng, này một vệ ánh đao tràn đầy như mộng ảo sát thái. Lục đương gia chỉ cảm thấy được linh hồn của chính mình đều ở đây một đạo đến ánh đao bên dưới bị mê say như thế, không muốn tránh tránh, không muốn hô to, chỉ lo quấy nhiễu bể nát cái này đao quang vẻ đẹp, mà hắn mặt giữ tận trên, càng là bất chi bất giác hiện ra nụ cười nhạt, phảng phất là thấy được thời niên thiếu cái kia làm hắn đã từng mê hàng xóm thiếu nữ mỉm cười như thế. Đó là thạch phong phía dưới nhất đao đoạn hồn Võ Bưu, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đồng dạng thân là đao đạo cường giả hắn, ở một màn kia trong ánh đao, thấy được một loại kỹ năng gần như là đạo ý nhị. Siêu siêu siêu. Lại là mấy thanh phong trại lâu la thân ảnh, mượn dây thừng leo lên thạch phong. Nhìn thấy lục đương gia dường như hóa đá như thế đứng ngơ ngác ở tại chỗ, trong lòng bọn họ kinh ngạc, nhưng vẫn là ngay đầu tiên liền hướng về đỉnh trên cái kia thân hình khôi ngô lão nhân phóng đi. Lão nhân này hẳn là liền trước đột thi lạnh mũi tên tiến thủ, nhiệm vụ của bọn họ chính là cuốn lấy cái này tiến thủ, để hắn không cách nào nữa đánh lén. Lão nhân cũng không có tranh né. Giết. Cuốn lấy hắn. Chém tay hắn. Càng ngày càng nhiều bọn lâu la trèo leo lên thạch phong, bọn họ cẩn thận hét lớn, lợi dụng kinh công, chăn trở xê dịch, biến đổi phương vị, hướng trong mắt bọn họ lão nhân sùng phong đi. Lúc này, lại là một vệt ánh đao hiện ra. Khác nào trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao, làm người mê say. Ánh sao ánh đao lướt qua chỗ, tất cả thanh phong trại lâu la đều cương lập ngay tại chỗ, vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, trong tay nắm binh khí, biểu tình trên mặt trở nên quỷ dị, làm như nhìn thấy gì cực kỳ sự vật tốt đẹp mà ngốc trệ như thế, thạch phong chi đỉnh nháy mắt trở nên quỷ dị lại yên tĩnh. Song nguyệt treo cao, ánh trăng lành lạnh, như thủy ngân ánh trăng chiếu bắn ở những này bất động bóng người trên người. Trên mặt đất mặt phóng ra tầng tầng lớp lớp cái bóng, giống như là ma quỷ trong rừng cây cây ăn thịt người rơi ra bóng tối như thế, có một loại làm người sợ hãi khí tức tràn ngập. Chương 48, đao thật là nhanh. Phía dưới, nhất đao đoạn hồn Võ Bưu mắt, khiếp lại. Các hạ đến cùng thần thánh phương nào? Tiếng nói của hắn ở đêm trăng hoang sơn giã linh bên trong khuấy động, vì sao ngăn trở bản trại chủ đường đi? Thạch phong chi đỉnh. Hóa thân làm khôi ngô lão nhân hình tượng Lý Mục không có mở miệng. Hắn chân trái nhẹ nhàng mặt đất giẫm một cái. Vô hình kinh khí sức mạnh hóa thành song khí, lấy hắn làm trung tâm buộc phát ra. Hết thể đứng thẳng bất động thanh phong trại lâu la, bao quát vị kia đã chết không thể chết lại lục đương gia, toàn bộ đều hất bay ra ngoài, từ thạch phong trên rơi xuống, rơi vào giữa không trung, dựa vào ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy, hạ xuống trong quá trình, cái kia chút thân thể toàn bộ đều như là bị nông phu liêm đao chém qua bông lúa như thế, chia ra làm hai, gãy lìa ra. Phong vân sáu đao thứ hai thiểm điện chạm bên dưới, những này lâu la, chết đều không biết mình là chết như thế nào. Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam. Lý Mục vào lúc này mới trương miệng. Hắn nhưng thật ra là nhìn thấy trên bầu trời minh nguyệt, vốn định theo miệng ngâm một bài trên địa cầu thơ cổ làm vì là chính hắn một hóa thân mở màn thơ, đến xây dựng một hồi bầu không khí thuận tiện giả trang bức. Nhưng trương miệng nói ra hai câu này, đột nhiên cảm thấy phía sau từ cũng không thích hợp trường hợp như vậy. Dừng một chút. Lý Mục không biết nên làm sao tiếp tục giả vờ bước đi xuống. Này cái quái gì vậy liền hết sức lúng túng. Lý Mục dừng một chút, liền không thể làm gì khác hơn là đổi miệng, trao đổi lấy một. Khắc câu trên địa cầu tinh tướng lời, sừng sững thạch phong chi đỉnh, hình dáng thế ngoại cao nhân, nói, nghe quân tỏa chấn thanh phong trại, có vô thượng đao pháp, nhất đao đoạn hồn, lại có một viên đầu lâu, uy chấn tứ phương, ta rất mong chờ, cùng tối nay song nguyệt treo cao bên dưới, chuyên tới để muốn mời, mượn quân đầu lâu dùng một lát. Kính xin tuyệt đối không nên keo kiệt. Nhất đao đoạn hồn Võ Bưu vẻ mặt âm lãnh như trời đông giá rét, nói, ngươi là đoàn thủy lưu người của sư môn. Muốn hái ta võ người nào đó đầu lâu nhiều người, liền sợ ngươi không có bản lãnh kia. Dứt tiếng, trong miệng hắn phát sinh một tiếng kỳ quái gào thét. Hắn dưới quần cựu đỉnh cúc hoa báo đông nhiên chạy trốn ra ngoài, hóa thành một đạo màu đen như chớp giật, thổ Võ Bưu, thật nhanh hướng về thạch phong báo táp mà tới. Lý Mục con ngươi co rụt lại. Tốc độ thật nhanh. Cái này màu đen hoa cúc báo coi là thật là hoang dã dị chủng, đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, một cái nhảy lên chính là hơn 10 mét, nỗ lực lên, hai thời gian ba hơi thở, dĩ nhiên liền đã đến thạch phong bên dưới. Chỉ thấy xuất sinh này bốn chân đồng thời phát lực, tung người lên đến, vọt lên cao hơn 20 mét, ở trên vách đá một chảo, dường như bắt đầu hũ như thế, xé ra vết nước, mượn lực phản chấn, mang theo Võ Bưu, lại vọt lên hơn 10 mét. Lý Mục mắt sáng rực lên. Ha ha ha. chứ ngươi ra đầu lâu, này con màu đen mèo lớn, ta cũng muốn. Hắn tiện tay một trường, vỗ vào bên người một viên cao cỡ một người trên tảng đá mặt. Vèo. Cái kia đã trên thạch phong sừng sững trăm ngàn năm nham thạch to lớn, bị đủ căn đập đoạn, đánh bay đi ra ngoài, dắt bao bọc vô cùng va chạm lực lượng, như giống như sao băng hướng về phía dưới một người một báo nem tới. Thời cơ góc độ, nắm giữ như linh dương quải rắc một loại tinh chuẩn tươi đẹp. Ha ha ha. Cho ta mở. Võ Bưu hét lớn, thân hình như chim lớn như thế, trên người hắc báo nhảy dựng lên, trong tay màu máu cự nhận phách đầu chém một cái, một vệt ánh sáng màu máu long lánh bầu trời đêm. Xì. Giấy mỏng xé rách một loại thanh âm. Hạ hướng về rơi đập lực lượng có tới mấy vạn cân nham thạch to lớn, như một khối đầu hũ như thế, bị từ đó chém một cái vì là hai, hướng về hai bên tách ra, sắt Võ Bưu thân hình, trái phải bay ra ngoài, rơi rụng vách núi treo leo. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt cao minh đao pháp. Hắn bây giờ đã không phải là mới tới dị tinh cầu thời điểm cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đối với cái thế giới này võ đạo, đặc biệt là đao đạo, có nhất định trình độ, vừa nhìn bên dưới, tuy rằng như hiểu mà không hiểu, nhìn không thấu Võ Bưu một đao này hảo diệu, nhưng lại có thể cảm giác được, một đao kia, hết sức đáng sợ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đó, Lý Mục phản tay nắm chặt cán dài phát đao. Hắn cầm đao tư thế rất quái dị. Chôi đao phía trước, lưỡi dao về phía sau, giống như tha đao lại không chọn vẹn đúng. Lý Mục dưới chân bát tự đinh đứng lại, thân hình kiên cường, hấp khí trầm trung tâm, bất động, giữ vững một tên kỳ quái tư thế, một loại không tên hàm ý lưu chuyển ra. Cùng lúc đó, cái kia hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tung người lên đến. Ở giữa không trung, nó chuẩn xác tiếp nhận thân hình hơi hạ xuống Võ Bưu. Nay một người một thú phối hợp rất tốt, mượn này vừa tiếp xúc với lực lượng, Võ Bưu thân hình lần thứ hai như diều hâu như thế nhảy lên, nháy mắt bay nhảy đến thạch phong chi đỉnh phía trên, thân hình nhanh như thiểm điện, trực tiếp quay về Lý Mục, lần thứ hai chém ra một đao. Hoàng Tuyên phân lưu chém. Giết. Hắn hét lớn, tiếng như lôi đỉnh, làm như hồng hoang cự thú đang gầm thét. Ánh đao màu đỏ ngòm chảy ngược hạ xuống, như một cái hoàng tuyền máu loãng sông chút xuống. Lý Mục bất động không dung, dưới chân sinh can, như cũng phản tay cầm cán dài phát đao, con mắt chặt chẽ tập trung cái kia ánh đao màu đỏ ngòm. Ở tiên thiên công cải tạo bên dưới, hắn cảm thấy nhạy cảm, thị lực có thể so với chim ưng. Đối với người ngoài tới nói không thể bắt giữ quy tích ánh đao màu đỏ ngòm, ở trong mắt hắn, nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy lưỡi đao, thậm chí đều có thể nhìn đến lưỡi đao cắt mở không khí, ở trong hư không chém ra từng tầng trong suốt khí lưu song khí. Một phần ngàn nháy mắt, Lý Mục đồng thời ra đao. Rút đao chém. Lý Mục lưỡi đáy chán tiếng sấm liên tục, uống động thiên địa. Chen. Đao cùng đao va chạm. Nguyệt quang bên trong tràn ra hỏa tinh. Bóng người đàn sen, quần áo phân phật. Võ Bưu như con ưng lớn như thế, từ Lý Mục đỉnh đầu dọn ra phong qua, rơi vào sau đó khoảng chừng 10 mét nơi. Mà Lý Mục làm như bàn thạch, vững vàng mà đứng tại chỗ bất động, chỉ là cầm đao tư thế, đã từ trở tay cầm đao chôi đao phong hướng về sau, đã biến thành lưỡi đao hướng ra ngoài, dương lên, như một chú cống hương như thế. Yên tĩnh. Dưới ánh trăng, thạch phong trên, hai bóng người dường như là đọng lại như thế. Núi gió chợt nổi lên, thổi biến thiên sơn và lĩnh. Cây xanh như đảo. Núi thở tiếng thâm thúy thêm xa xưa, thần bí như biển rộng thủy triều. Phía dưới trên sơn đạo, còn có mấy chục tên thanh phong trại lâu la may mắn còn sống sót. Bọn họ hoảng sợ vạn phần trốn ở các loại núi thạch thụ một phía sau, nhấc đầu, sốt sáng mà nhìn chăm chú vào đỉnh núi, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia hai bóng người, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái nào thắng. Đặc biệt là vị kia ở thanh phong trại bên trong đóng vai quân sư vai tuồng nhị đương ra, xem thời cơ sớm, sớm bắt đầu trốn. Vẫn chưa bị trước Lý Mục cái kia mấy mũi tên cho đánh chết. Lúc này, hắn đang cẩn thận từng ly từng tí một địa trốn tại một cái núi đá phía sau, căng thẳng vạn phần nhìn Thạch Phong chi đỉnh, Võ Bưu sống hay chết, đối với hắn mà nói, quá trọng yếu. Thạch Phong chi đỉnh. Tiến tĩnh một cách chết chóc. Khoảng chừng 5, 6 hơi thở phía sau. Võ Bưu thu đao, chậm rãi xoay người. Đao thật là nhanh pháp. Hắn mang trên mặt một loại sợ hãi không thôi vẻ. Làm như ở nhớ lại lúc trước giao chiến trong nháy mắt sinh tử chuyển đổi luân hồi, nói, ta vừa sinh từng đụng phải vô số đao đạo cao thủ, coi như là, quan sơn mục tràng, thần tông bên trong bốn to nhỏ đao khách bên trong xếp hạng thứ tư Lưu Quang phân ảnh đao Trương Ngọc Ninh đao, cũng không bằng đao của ngươi nhanh. Gió thổi qua, Võ Bưu một đoạn tay háo theo gió bay ra đi. Lý Mục cũng chậm rãi xoay người lại. Hắn sắc mặt hơi có trắng xám, một giọt máu châu từ hắn vai trái vị trí xuất hiện, sau đó một giọt lại một giọt huyết châu thấm đi ra. Máu tươi nhiễm đỏ hắn trên người đã bảo. Từ từ, y phục trên người hắn nứt mở một cái khe, có thể thấy được phía dưới trên da thịt, một đạo tinh tế vết đao xuất hiện, máu tươi chính là từ đao này vết bên trong thấm đi ra. Nhất đao đoạn hồn. Quả nhiên là hảo đao pháp. Lý Mục cũng không khỏi cảm thán. Ầm. Trong tay hắn cán dài phát đao, từ lưỡi đao thịnh nhất nơi gãy vỡ, nửa đoạn trên rơi xuống đất. Chôi này tiền nhậm Thái Bạch huyện lệnh Lưu đang luyện công trong phòng tinh cương phát đao, tuyệt đối cũng coi là trong tinh phẩm lương phẩm, trình độ sắc bén suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đước, nhưng không cách nào cùng võ bưu trong tay chôi này màu máu cự nhận cùng sánh vai. Bất quá, một cây đao được mất, Lý Mục cũng không để ở trong lòng. Hắn thật đang cảm giác đến kinh ngạc cùng thất bại chính là, ở ánh đao giao thoa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng đã bắt được màu máu cự nhận quỹ tích độ cong, cũng lấy chưa bao giờ xuất thủ qua bạt đao chạm tụ thế xuất đao. Nếu bàn về uy lực, phong vân sáu đao bên trong đã thành hình hai đao, bạt đao chạm muốn so với thiểm điện chạm càng thêm dày nặng trầm ổn, thuộc về một đòn giết chết chi đao, ở Lý Mục hết sức xúc thế bên dưới, uy lực càng mạnh hơn. Nhưng Lý Mục nhưng ở chính diện trong quyết đấu, vẫn bại hạ xuống. Nổi danh bên dưới vô hư sĩ. Thành danh đã lâu võ đạo cường giả, quả nhiên là có chỗ đáng sợ. Cái này võ bưu, thực lực đáng sợ, tuyệt đối là Lý Mục từ khi giáng lâm đến tinh cầu này phía sau, gặp qua mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn võ giả, nắm giữ võ kỹ đao pháp, cũng là mạnh nhất, tuyệt đối là cửu phẩm bên trên, bát phẩm thậm chí có thể là thất phẩm bí tịch. Đây không phải là thực lực chênh lệch, mà là đao pháp kỹ thuật đánh nhau chênh lệch. Lý Mục dù sao cũng là một cái võ đạo tân đinh. Cho dù có lao thần côn truyền vào cùng tiên thiên công, chân võ quyền này hai loại tiên nhân thuật phụ trợ, nhưng hắn võ đạo từng trải, võ đạo lý luận cùng kinh nghiệm thực chiến dù sao cũng có hạn, vì lẽ đó tự sáng lập ra đao pháp, còn không cách nào cùng thế giới này chân chính thiên truy bách luyện, từ vô số võ đạo tiên hiển tổng kết đánh bóng đi ra đao pháp chân chính chống chọi. Nhưng hắn cũng không nản lòng, cũng không nhục chí. Bởi vì Lý Mục thật sâu rõ ràng, phàm là bất kỳ kỹ xảo tính đồ vật, nhất định phải ở bao quát cũng xúc đồng thời nhiều lần thí nghiệm, mới có thể chân chính đạt chí hoàn mỹ. Mà phong vân sáu đao chính là hắn đi ra loại này thí nghiệm tôi luyện bước thứ nhất. Gió núi gào thét, ánh trăng lạnh lạnh. Võ Bưu sắc mặt lạnh lẽo âm u, tay cầm màu máu cự nhận, chậm rãi đi tới. Đao thật là nhanh. Chỉ là đáng tiếc, đao của ngươi mặc dù nhanh, nhưng gốc gác không đủ, hậu kinh thô thiển, ngươi muốn đi đại đạo chí giản con đường. Đáng tiếc đại đạo xưa nay đều là phức tạp mênh mông như biển khói, chân chính muốn chí giản, cần nhìn khắp phồn hoa thâm ảo phía sau, mới có thể chân chính từ phức tạp về đơn giản. Võ đạo đao đạo, chưa bao giờ khả năng lấy giản vào giản, chưa nhìn đại đạo, làm sao nhập đạo. Lý Mục không phải không thừa nhận, hắn nói đúng. Đây là một cái đao đạo cường giả, đối với đao đạo tu luyện càng ngộ, chữ chữ ngàn vàng, đáng giá thể ngộ. Lý Mục nổi lòng tôn kính, chắp tay, nói, đa tạ chỉ điểm, bất quá, ngươi đem loại này lời vàng ngọc ở trước mặt ta nói ra, hẳn là nghĩ đến ngươi đã thắng chắc. Võ Bưu nở nụ cười, nói, giết chết một cao thủ. Xưa nay đều là nhất lĩnh ngộ vui thích hưởng thụ, mà giết chết một người như ngươi vậy đao đạo cao thủ, không thể nghi ngờ là hưởng thụ trong hưởng thụ. Chúng rồi ta Hoàng Tuyển phân lưu trảm, bị chặt đứt xương ngực, đao khí chấn thương nội phủ, ngươi tuyệt đối lại không có bất luận cái gì lực phản kích. Chương 49, đánh nổ. Lý Mục cũng cười. Thật sao? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Hắn tiện tay xé một cái, đem trên người phá toái đạo bảo trực tiếp xé rách, nhét vào trong gió, lộ ra tinh tráng to lớn thân thể. Ánh trăng soi sáng ở lưu tuyến hình bắp thịt trên, khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều phiền muộn rõ ràng, trong suốt da rẻ phản xạ ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, dường như là ngọc thạch điêu khắc ra thân thể như thế, tràn đầy một loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị vẻ đẹp. Ngươi! Võ Bưu biến sắc, trong lòng cảm thấy một chút bất an. Bởi vì trước mắt thân thể này, rõ ràng là một bộ 20 tuổi người tuổi trẻ thân thể, tràn đầy tinh lực cùng sức mạnh, sinh cơ bừng bừng. Căn bản cùng tấm kia xem ra 50 tuổi người lớn tuổi mặt không dựng, loại này thị giác so sánh thật sự là hết sức quái lạ. Nếu như ta cho ngươi biết, của ngươi Hoàng Tuyền đao khí, căn bản là không có cách thương tổn được ta phủ tạng, ngươi có thể hay không không tin. Lý Mục cười, chớp chớp mắt, sau đó chớp miệng, lấy một loại kỳ dị vận quy tắc hô hấp. Nháy mắt, đầy trời nguyệt hoa giống như sống như thế, hướng về mũi miệng của hắn bên trong trào tụ. Liên nhìn lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng mấy lần. Trong cơ thể trái tim phát sinh một trận tiếng trống lớn như thế đông 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 dày nặng tiếng tim đập, dài lâu, sâu xa, không giống là nhân loại trái tim có thể phát ra âm thanh, sau đó cái kia một đạo nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết đau, dĩ nhiên là như đang sống nhuyễn động, ở nguyệt hoa tụ tập bên trong, từ từ ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ khép lại. Đây là... không. Bất tử chi thân. Võ Bưu hoảng hốt. Hắn la thất thanh, nói, ngươi là... càng là yêu ma. Phía trên thế giới này... là có yêu ma truyền thuyết. Liên quan với yêu ma, chỉ có chân chính cường giả mới giải khai đáng sợ. Mà trong truyền thuyết, cũng chỉ có yêu ma mới có như vậy khép lại năng lực. Đặc biệt là một ít nói hành thâm dày, tu hành dài lâu năm tháng yêu ma, là có thể hóa hình làm người đại yêu, có thể nói là bất tử chi thân, chỉ có hủy diệt yêu tâm, mới có thể đem hoàn toàn giết chết. Yêu ma. Lý Mục lắc đầu, nói, ta là người, bất quá, ta không phải người bình thường mà thôi. Vậy rốt cuộc là ai? Võ Bưu trong lòng cái kia loại bất tường cảm giác càng ngày càng dày đặc. Người ngoài hành tinh, hơn nữa, ta còn là chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp người nối nghiệp. Lý Mục tinh tướng cười cười. Người ngoài hành tinh. Chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp. Có ý gì? Cái gì là người ngoài hành tinh? Võ Bưu rơi vào trong sương mù, hiển nhiên đối với danh hiệu này cảm giác được xa lạ, nói, người nối nghiệp, cái kia. Là cái gì bang phái? Lý Mục cười cợt. Lão tử rốt cục có cơ hội hiện ra ở tự mình thân là người xuyên Việt cảm giác ưu Việt. Ngay sau đó, hắn nhấc ngón tay chỉ song nguyệt treo cao màu xanh đen bầu trời chỗ cao, một mặt quang minh lẫm liệt thêm kiêu ngạo. Không sợ nói thật cho ngươi biết, người ngoài hành tinh, chính là không thuộc về thế giới này, đến từ chính thiên ngoại, ân, ngươi có thể lý giải vì là khách đến từ thiên ngoại, mà chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp, chính là chúng ta năm nói từ Mỹ, nhiệt huyết trả thù người ngoài hành tinh cộng đồng mục tiêu phấn đấu, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Ta liền lập chí ở vì là chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp phấn đấu cả đời, ta trước sau ở tiểu học, trung học thí luyện, tu luyện bản lĩnh, nắm giữ tri thức, đã từng trước sau gia nhập đội thiếu niên tiên phong, đoàn thanh niên cộng sản, làm qua tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội ủy viên, đại đội trưởng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành một tên vinh quang đảng cộng sản viên. Như thế nào, có sợ hay cờ hở? NG. Lý Mục nói hết sức nhập vai diễn. Ánh trăng soi sáng bên dưới. Khắp toàn thân tràn đầy vì là lý tưởng mà phấn đấu thần thánh hào quang, chánh nghĩa lâm nhiên nói. Cái gì? Khách đến từ thiên ngoại. Ngươi. Ngươi là thiên ngoại tà ma. Võ Bưu trực tiếp loại bỏ Lý Mục cái khác rong rạc diễn thuyết, bắt được hắn để ý nhất tin tức, nháy mắt trên mặt hiện đầy hoảng sợ bên dưới. Hắn trên người nguyên bản vẫn tính là tăng cao ý chí chiến đấu. Ở trong nháy mắt này, cái kia ngọn lửa hừng hực như thế thiêu đốt phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu, làm như bị băng nước đúc hỏa diễm như thế vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó, hắn liền lựa chọn chạy trốn. Như gặp phải thế gian chuyện đáng sợ nhất như thế, cái này liều mạng người điên vì võ, càng là bất khả tư nghị lựa chọn xoay người bỏ chạy, như chó mất chủ như thế. Ôi chao! Lý Mục ngẩn ngơ. Tại sao là phản ứng như thế này? Lẽ nào người ngoài hành tinh hết sức đáng sợ sao? Phải biết ở trên địa cầu, người ngoài hành tinh là một cái vĩnh hằng mệnh đề cùng điểm nóng A, nếu là có người thật sự đụng tới người ngoài hành tinh lời, nhất định sẽ hưng phấn như chúng rồi lục hợp thưởng cuối cùng như thế. Có thật nhiều địa cầu nhân loại, suốt đời đều ở đây truy tìm người ngoài hành tinh tung tích, hy vọng có một người ngoài hành tinh bằng hữu A. Như là Võ Bưu cao thủ như vậy, làm sao vừa nghe đến người ngoài hành tinh, dĩ nhiên sợ đến này tấm kinh sợ bức bộ dạng. Bất quá, Lý Mục cũng chính là ngẩn ngơ mà thôi. Tối nay, tuyệt đối không thể bỏ qua Võ Bưu. Bằng không, đánh hổ bất tử, nhất định bị kỳ hại. Huống hổ vẫn là Võ Bưu như vậy hổ điên. Lý Mục đuổi theo. Hắn vừa tung người. Liền trực tiếp từ thạch phong trên nhảy xuống. Chỉ thấy phía dưới, Võ Bưu trong miệng gào thét điều khiển cựu đỉnh cúc hoa báo, ở trên vách đá nhảy lên, hốt hoảng địa chạy trốn. Này màu đen báo lớn chính là hoang dã dị chủng, bạt sơn liên quan nước như giẫm trên đất bằng, mang theo Võ Bưu, như sao hoàn nhảy quăng như thế, tốc độ cực nhanh. Nhưng tối nay Lý Mục đã đem chân võ quyền thức thứ 2 chiêu thiên trụy ẩn chứa khinh thân thuật đẩy mạnh đến một cái cảnh giới mới, tốc độ muốn so với màu đen kia báo tử càng nhanh hơn. Hắn ở 90 độ vách núi treo leo trên vách núi treo leo, làm như bình địa một loại chạy trốn. Lý Mục còn như một đạo như chớp giật, nháy mắt liền đuổi tới hắc báo phía sau, đưa tay, hướng về Võ Bưu sau lưng chụp tới. Võ Bưu gào thét, hai chân kẹp chặt hắc báo, duy trì cân bằng, đồng thời một chiêu hồi mã đao, màu máu cự nhận chém ngược. Lý Mục mũi chân hơi điểm nhẹ bên cạnh vách đá, thân hình như chớp giật tuấn gì, đến rồi Võ Bưu phía bên phải, đấm ra một quyền. Hắn mạnh nhất, vẫn là thân thể lực lượng. Quái lực bạo nổ dưới tóc, có thể một quyền phá núi, so với tự nghĩ ra đao pháp càng đáng sợ càng dã man. Cú đấm này đánh ra thời điểm, trong không khí còn như hổ gầm long ngâm một loại tiếng xé gió, chung quanh khí lưu nháy mắt bạo loạn, cái kia hắc báo gào thét liên tục, thân hình bị quyền này gió đụng phải vòng vo, lại cũng khó có thể duy trì cân bằng, hướng về phía dưới rơi rụng. Võ Bưu bất đắc dĩ, đem quyết tâm, khí xa bảo xuất, hai chân ở hắc báo trên lưng nặng nề một chút, mượn lực phản chấn, lần thứ hai phóng lên trời. Lâm thời tránh được bị ném thành thịt nát vận rủi. Cùng cái kia vô song đao pháp so ra, khinh công của hắn rõ ràng liền muốn kém rất nhiều. Nhưng hắn nhảy lên ở giữa không trung, lại không mượn lực địa phương, như cách nước cá, làm như rơi xuống hải hổ, càng giống như là bị cắt bỏ cánh nhưng, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, một thân mạnh mẽ đao pháp cũng khó có thể triệt để phát huy được. Mấy cái dao dưới tay, võ bưu tiên cơ mất hết, trực tiếp bị Lý Mục liên tục ba quyền đánh nổ ở giữa không trung bên trong. Mưa máu bay tán loạn, bạch cốt bắn tung tóe. Cái này chiếm cứ Thái Bạch Sơn chi mạch Thanh Phong núi gieo vạ tứ phương giết nhân ma vương, rốt cục các hưu ác báo, hoàn toàn chết đi, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, ầm. Phía dưới truyền đến một tiếng đập địa nổ vang. Nhưng là cái kia đầu to lớn hắc báo, kết cục thê thảm, trước nay đã mất đi cân bằng, lại bị võ bưu giẫm cái kia một cú đạp nặng nề, thân thể cao lớn cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, mất đi trọng tâm, như sao băng như thế ở giữa không trung tàn nhẫn mà rơi xuống, nặng nề đập vào trên sân đạo, phát sinh nổ vang. Bùi bằng phi dương. Lần này không có đưa nó ngã chết, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Kinh khủng trụy xuống lực lượng, để nó ở tại chỗ đập ra một cái hố to. Dưới người nham thạch vỡ vụn vô số, nó xương đầu cũng không biết nát bao nhiêu. Nó co giật dãy rủa. Tứ chi phát lực muốn đứng lên, dãy rủa nhưng căn bản là không có cách lên. Lộn xộn bên dưới, này hắc báo trong miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Đồng thời, nguy hiểm hình tượng xuất hiện. Võ bưu binh khí màu máu cự nhận trở thành vật vô chủ, cũng là hướng về phía dưới rơi rụng. Mà hắn rơi xuống phương hướng, chính là màu đen báo lớn vị trí, lưới dao lạnh lẽo âm trầm. Này nặng đến nghìn cân to lớn binh khí dựa vào trụy xuống lực lượng, có tới gần ngàn cân, một khi muốn là thật đập chúng, chỉ sợ là phải đem này đầu cựu đỉnh cúc hoa báo đầu, đập thành một cái nát bét. Màu đen báo tử chính mình cũng đã nhận ra. Nó phát sinh nghẹn ngào ai mất tiếng, lại vô lực tranh né. Cuối cùng chỉ có thể cụp mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, Lý Mục đi sau mà đến trước, xuất hiện ở hắc báo bên người, đưa tay, đem màu máu cự nhận nắm trong tay, dừng lại nó trụy xuống. Lúc này cự nhận lưỡi đao, khoảng cách hắc báo đầu lâu, cũng sẽ không quá là rộng chừng một ngón tay. Tốt binh khí. Lý Mục đem màu máu cự nhận nắm trong tay ước lượng quan sát. Hết sức hiển nhiên, này to lớn trường đao màu đỏ ngòm bất luận là chất liệu, thợ khéo, độ bền bỉ, rèn đúc thủ đoạn vẫn là vẻ ngoài, nếu so với chuôi này gãy mất phát đao cường vô số lần, hơn nữa phân lượng cũng càng trọng. Loại này nặng ngàn cân binh khí, tương đối hiếm thấy, một loại võ giả nắm đều cầm không nổi, mà coi như là miễn cưỡng dịch chuyển được, cũng không cách nào dùng để giết địch. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, vẫn là nhẹ như dâm rác. Nhưng cùng chuôi này phát đao so ra, này màu máu cự nhận tốt xấu cũng coi như là có chút mà phân lượng. Chuôi này cự nhận, đến lúc đó có thể ứng phó dùng một đoạn thời gian. Lý Mục đưa nó cắm ở bên người trong nham thạch. Màu đen báo lớn nhấc đầu, nhìn về phía Lý Mục, trong cổ họng phát sinh gào thét tiếng, nhưng trong ánh mắt vẻ mặt, nhưng có chút phức tạp, làm như ở cừu hận hắn đã giết chủ nhân của nó. Rồi lại ở cảm kích Lý Mục cứu mạng của nó. Mèo lớn, chủ nhân của ngươi, ở thời khắc mấu chốt đem ngươi đẩy vào chỗ chết, ngươi còn muốn chung với hắn sao? Lý Mục nhìn này đầu hắc báo. Hắn cảm giác được trong đôi mắt của nó có một loại kỳ dị linh tính, cùng phổ thông cái kia loại hỗn độn chưa mở ra thú, có khác nhau rất lớn. A ô! Hắc báo phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Đây là Lý Mục lần đầu tiên nghe được báo tử tiếng gào, dĩ nhiên cùng mèo có chút tương tự. Dĩ nhiên không phải thuần túy meo meo loại này tiếng kêu. Tiếng số lượng lớn hơn rất nhiều, có chút lanh lảnh, càng thêm hùng hồn dày nặng có khí thế. Như vậy mèo một loại thanh âm, theo như vậy màu đen vật khổng lồ trong miệng phát sinh, có một loại lạ kỳ tương phản manh, để có mèo nô tiềm chất Lý Mục, ngay lập tức thì có tuốt nó kích động. Bất quá, Lý Mục vẫn là lờ mờ cảm nhận được tâm tình của nó. Nó đối với võ bưu ở thời khắc mấu chốt phản bội, hiển nhiên là thương tâm. Nhưng hết sức hiển nhiên, nó cũng không đi theo Lý Mục ý tứ, trong tiếng hô còn mang theo không hề che giấu chút nào để phòng cùng chống cự, trong tròng mắt lưu chuyển hung quang, dù cho trước Lý Mục vừa rồi cứu nó. Chương 50, Hoàng Tuyền Đao Pháp. Ta so với chủ nhân của ngươi càng mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bọn của chính mình, ngươi phải nhận được cuộc sống hoàn toàn mới, không đúng, là báo sinh, trong cổ không cần lại mang xích sát, cũng có thể thu được thân phận hợp pháp, không cần tiếp tục làm sơn tặc, có thể tự do ra vào thị trấn, qua lại dãy núi. Lý Mục ngồi chồm hôm xuống, xe gần. Giọng điệu rất là thành khẩn khuyên bảo. Hắn tin tưởng, này đầu hắc báo nghe hiểu được. Gào gừ hắc báo tiếp tục gầm rú. Nó làm như nghe hiểu Lý Mục, nhưng như cũ chống cự cùng bài xích. Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu, tiên sư nó, xưa nay chưa từng nghe nói, động vật họ mèo dĩ nhiên có như vậy trung thành cảnh tồn tại a, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ đẹp trai, không cách nào trở thành một dự bị xúc tức quan. Cuối cùng, Lý Mục bỏ qua mạnh mẽ đem này đầu to lớn cựu đỉnh cúc hoa báo mang đi chậm rãi thuần dưỡng dự định. Không muốn cùng ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta vì là ngươi trị liệu thương thế, chờ ngươi khôi phục, có thể ngạo khiếu Thái Bạch Sơn rừng, nhưng không muốn gieo vạ thành trấn hại người, bằng không, ta nhất định tự mình ra tay, đem ngươi đánh giết, rút gân luật ra. Bị cự tuyệt Lý Mục cảm thấy rất không còn mặt mũi, nhưng vẫn là giữ vững phong độ. Hắn xoay người, đi tới trên sơn đạo. Một đám chuột nhỏ, còn ẩn núp làm gì, đều cho lão tử lăn ra đây. Lý Mục hét lên. Thanh Phong trại nhị đương ra cùng với một ít còn sót lại lâu la, từ núi đá phía sau, trong rừng cây từ từ mỗi một người đều đi ra, vẻ mặt sợ hãi, như là nhìn địa ngục ma vương như thế nhìn Lý Mục, từng cái bắp chân đều đảo quanh, rầm rầm toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Đại gia tha mạng A. Chúng ta đều là bị võ bưu cưỡng bức tới chỗ này. Chúng ta mong muốn từ đây tắm tâm cách mặt, một lần nữa là người. Tiểu nhân trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi bé gái, mời thả ta một con đường sống A. Bọn lâu la từng cái run lẩy bẩy, các loại bán thảm bán khổ, khổ sở cầu khẩn. Bọn họ không thể không nghĩ tới chạy trốn. Nhưng nhìn thấy vừa nãy Lý Mục ở vách núi treo leo trong đó chém giết võ bưu quá trình, kiến thức cái kia loại như điện quang kinh hồng một dạng tốc độ, quả thực dường như lưng mọc hai cánh như thế làm như đang bay lượn, ở tốc độ như vậy trước mặt, bọn họ coi như là sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng khó có thể chạy trốn. Chạy trốn, khẳng định phải chết. Không chạy, xin tha, hay là còn có hy vọng. Làm nhiều năm như vậy sơn tặc, bọn họ hiểu lắm điểm này. Mà sự lựa chọn của bọn họ, cũng đích xác là có tác dụng. Lý Mục nguyên bản sát tâm đại nướng, là muốn đem Thanh Phong trại những này gieo vạ tận diệt. Nhưng hắn là một cái thích mềm không thích cứng chủ, vừa nhìn này đám người kia dập đầu đầu, trong lòng cũng có chút do dự, dừng một chút, nói, trên người người đó có chứa thuốc kim sang. Ai sẽ chữa thương? Đi, đem cái kia đầu báo tử thương thế thu thập một chút. Đại nhân, ta biết. Ta có thuốc kim sang. Tiểu nhân ở trong trại, thường ngày chính là nuôi nấng này đầu báo tử. Nóng lòng khoe thành tích bọn lâu la. Nghe vậy giống như là cướp thực chó hoang như thế, tranh tiên khủng hậu đều vào tới. Không cần thiết chốc lát, cựu đỉnh cúc hoa báo đã bị chuốt xuống thuốc kim sang. Nó trên thân thể cũng trói lại giản dị cái cặp bản, gãy xương nơi càng là cố định lại, trên người da máu miệng vết thương, cũng đều bị tạm thời khâu lại. Không phải không thừa nhận, những sơn tặc này lâu la ở chữa thương cầu sinh này phương diện, có chỗ hơn người. Muốn đến Thanh Phong trại trung y ghi liệu càng cối, mỗi một người đều là ở trên thân người chết luyện ra được thuật chữa thương. Này báo tử cũng là không chịu thua kém, năng lực hồi phục kinh người. Chốc lát phía sau, nó dĩ nhiên là dễ rùa có thể miễn cưỡng đứng lên. Nó ngẩng đầu nhìn Lý Mục, trong lòng có linh tuệ, cũng biết là Lý Mục hạ khiến cứu hắn. Hoa ô! Gào gư này báo tử hướng về phía Lý Mục kêu hai tiếng, gật gật đầu, cuối cùng vẫn là xoay người, khấp khênh hướng về núi sâu trong rừng rậm đi đến. Lý Mục có chút há hốc mồm a. Ai nha mẹ, ngươi thật vẫn đi a? Không đúng vậy. Ngươi này con mèo lớn làm sao không dựa theo động tác võ thuật xuất bài A. Ta khiến người ta cứu ngươi, còn biểu hiện đại độ như vậy, ngươi không phải nên cuối cùng hồi tâm chuyển ý ở lại ta bên người trở thành sủng vật của ta sao? Làm sao dĩ nhiên đi thật? Này cái quái gì vậy thật sự là quá thật mất mặt. Mẹ kiếp, trong tiểu thuyết mặt, không phải nói người xuyên Việt có vương bá khí, cái gì thần thú A long thằng nhóc A, vừa thấy liền sẽ kề cận không đi sao, làm sao vòng đến nơi này của ta, liền tuyệt nhiên ngược lại. Tâm cơ đem hết huyện lệnh đại nhân, cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại. Mà loại này cảm giác bị thất bại, để hắn xoay người mặt hiện Thanh Phong trại nhị đương ra chờ lâu la thời điểm, trong đôi mắt không khỏi mà liền nổ bắn ra hung quang. Đại nhân, xin nghe ta một lời. Nhị đương ra vừa nhìn tình thế không ổn, lập tức đi phía trước quỳ vài bước. Trong đầu hiện ra vô số lý do, hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng mà nói, đại nhân chém giết võ bưu, nhất định là nhìn không được kẻ này những năm gần đây, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa. Tội ác ngất trời, chúng ta biết, đại nhân chính là xuất trần bạn tụy hiệp nghĩa chi sĩ, chỉ là, võ bưu tuy rằng đã chết, nhưng Thanh Phong trại bên trong, còn có bất hảo lâu la sơ tặc, bọn họ tụ tập cùng nhau, như cũ sẽ gieo vạ khắp nơi, đại nhân nếu như có thể tha cho tiểu nhân một cái mạng chó, tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, dẫn đại nhân tiến vào trong sơn trại, đem hết thể cái khác còn dư lại lâu la đều thu phục, vì là đại nhân sử dụng. Lý Mục ánh mắt rơi vào cái này ăn mặc tiểu văn sĩ người trung niên trên người. Trước, hắn còn thật không có chú ý tới nhị đương gia. Thanh Phong trại bên trong, còn có bao nhiêu người? Hắn mở miệng hỏi. Còn có 3,000-4,000 lâu la, trong đó không thiếu một ít hợp lực cảnh, hợp khí cảnh tam lưu cao thủ võ đạo. Nhị đương gia trong ngày thường ở trong sơn trại liền phẫn diễn đại quản gia nhân vật, em hay nói, đem Thanh Phong trại nội tình, nói rồi cái rõ rõ ràng ràng, không dám chút nào ẩn giấu, biểu hiện cực kỳ phối hợp. Tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Lý Mục mô phỏng theo Tiểu Thanh Phong sờ sờ mình huyệt Thái Dương. Hắn ở giả vờ thâm trầm, đang suy nghĩ đến cùng xử trí như thế nào những sơn tặc này, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, ta nghe nói, võ bưu sở dĩ có thể ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo, là bởi vì hắn có nắm giữ một bản đao pháp đại trải qua, chính là hắn một thân đao thuật tu vi khởi nguồn, các ngươi cũng biết này bản đao trải qua hiện ở nơi nào. Nhị đương gia vội vàng nói, đại nhân nói bí tịch võ đạo, tiểu nhân chỉ là tình cờ gặp võ bưu lật xem quá, nội dung cụ thể không biết, ở toàn bộ trong trại, ngoại trừ võ bưu bản thân ở ngoài, cũng chỉ có thiếu trại chủ võ phi Long Trần khi thấy quá nó nội dung, chỉ là võ phi rồng vô dụng, tu luyện tùy tính, không có đem cái kia bản đao trải qua trên đao pháp luyện thành, mà võ bưu tính cách đa nghi, này bản cực kỳ trọng yếu bí tịch võ đạo, hắn vẫn luôn giấu ở bên người. A Liệt, giấu ở bên người. Lý Mục sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu lại hướng về Thạch Phong phương hướng nhìn lại. Hắn vừa nay đã đem võ bưu cho đánh bể a, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ hoàn chỉnh, hóa thành thịt nát, trên người áo giáp và quần áo đồ dùng hàng ngày cũng đều hóa thành cho bụi. Đây chẳng phải là liền này bản đao pháp bí tịch cũng đều bị đánh thành bã vụn. Có muốn hay không xui xẻo như vậy a? Lý Mục vừa vội vừa tức, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, bay vụt đến Thạch Phong bên dưới, bắt đầu chung quanh lục soát tìm. Nhị đương gia cẩn thận từng ly từng tí một địa nhích tới gần, nói, đại nhân nhưng là đang tìm kiếm cái kia bản đao pháp bí tịch. Nơi đây thế núi hiểm trở, rừng rậm tầng tầng, cái kia bí tịch từ chỗ cao rơi rụng, không biết đánh rơi nơi nào, đại nhân ngài một người tìm, khó khăn kia không thua gì mò kim đáy biển a. Nhiều người sức mạnh lớn, không bằng ta để các anh em đồng thời giúp đại nhân tìm xem. Lý Mục suy nghĩ một chút, gật đầu. Nhị đương gia nhất thời đại hỉ. Lập công nóng lòng hắn, mang theo một đám đồng dạng lập công nóng lòng lâu la, chồng nông lên ở Thạch Phong bên dưới chung quanh rừng cây, núi đá, khe hở cùng trong bụi cỏ tìm. Khoảng chừng một phút phía sau, Lý Mục không thu hoạch được gì. Tâm tình của hắn đã có chút như đưa đám. Nhưng vừa lúc đó, một tên sơn tặc đột nhiên từ rừng cây xa xa bên trong lao ra, hô lớn, tìm được, ta tìm được, nhất định là nó. Đại nhân, ngài mau đến xem nhìn a. Này lâu la trong tay vung vẩy này một bản màu vàng sách, phát điên địa chạy tới. Lý Mục trong lòng vui vẻ. Hắn chạy gấp tới, tiếp nhận sách vừa nhìn. Là một cái màu vàng nhạt không biết chất liệu tiêu chế thành sách nhỏ, có to bằng bàn tay, xúc cảm trắng mịn, còn giống như là ngọc thạch, ước chỉ tay dày, phân lượng lạ kỳ trầm trọng, có ít nhất 40, 50 cân, toàn thể tràn đầy niên đại cảm giác, làm như đồ cổ. Mà ở nó bìa, có bốn cái lực xuyên thấu qua giấy con chữ lớn. Hoàng Tuyên Đao Pháp. Lật mở trang tên sách, Lý Mục thoáng một phen nhìn, trong lòng nhất thời mừng như điên lên. Không sai, chính là này bản đao pháp, tuyệt đối chính là. Bây giờ Lý Mục, ở đao đạo bên trên, cũng coi như là có chút trình độ, đao trải qua thật giả, tự nhiên cũng phân biệt đi ra. Đao pháp này bí tịch, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, dĩ nhiên không có bị quyền lực của ta cho đánh nát đao pháp mất mà lại được, để Lý Mục tâm tình vô cùng vui vẻ, nay đã tiêu giảm sát tâm, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Hắn quyết định, tạm thời buông tha những sơn tặc này. Bởi vì nhị đương gia nói rất có lý. Thanh Phong trại bên trong, còn có mấy thiên sơn tặc chiếm giữ, mất đi thủ lĩnh phía sau, này đám người liều mạng rất có thể chạy tứ phía, như cá đám vào biển rộng như thế, muốn đưa bọn họ từng cái bắt giết, đoạn tuyệt mối họa, công trình số lượng sẽ rất lớn, cũng hết sức hao tổn mất thì giờ. Đối với Lý Mục mà nói, hắn là tuyệt đối không có có nhiều thời giờ như vậy đi tiêu hao ở này phương diện. Vì lẽ đó, không bằng thả cái này nhị đương ra trở lại, để hắn tụ lại ràng buộc đám sơn tặc này, trái lại có thể giảm thiểu Thanh Phong trại tính nguy hại. Này mặc dù không là biện pháp tốt nhất, nhưng là hiện nay dưới điều kiện tính nguy hại ít nhất biện pháp. Liền, Lý Mục đem cái này nhị đương ra, đơn độc gọi vào một bên, một phen uy hiếp đe dọa gậy to táo ngọt phía sau, nhị đương ra ngoan ngoãn mà tỏ vẻ, chính mình đời này chính là Lý Mục bên người một con chó, tuyệt đối sẽ 100% trung thành với Lý Mục. Lý Mục đối với này cũng không để ý. Cuối cùng, một đám lâu la mang theo sống sót sau tai nạn chưa tỉnh hồn tâm tình, ở nhị đương ra đồng thời hốt hoảng đi. Thân hình biến mất ở xa xa trong sân đạo. Lý Mục đứng ở hán ngã ba miệng, nhìn quét bốn phía. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh. Trên quan đạo chân tay cụt, hư hại thi thể đâu đâu cũng có. 400 huyết kỵ quân tinh nhuệ bị tiêu diệt khoảng 300, hiện trường có thể nói là khốc liệt. Tuy là Lý Mục ở trên địa cầu bị lao thần côn buộc giết qua mấy trăm đầu heo, cũng coi như là sát sinh đầy dẫy, nhưng lúc này nhìn quét hạ xuống, trong lòng cũng là hàng loạt phạm buồn nôn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, to lớn cự vật. Mỗi người đều có hai mặt. Khi sát khí hướng về đầu thời điểm, hắn cho là mình làm hết thể đều là chính xác, nhưng lúc này lại nhìn thi thể đầy đất, Lý Mục không nhịn được có bắt đầu nghĩ lại, đến cùng tự mình có phải hay không đang mượn chính nghĩa danh nghĩa đổ lục. Hắn dù sao cũng là một cái đến từ chính địa cầu phổ thông học sinh trung học chí ít ở 1-2 tháng trước hắn là, tuy rằng đã từng giết người. Nhưng loại tâm thái này chuyển biến, vẫn là phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng. Dưới ánh trăng, Lý Mục đứng tại chỗ, yên tĩnh bất động, như một khối nham thạch một căn cọc gỗ. Qua hồi lâu, tâm tình của hắn bình phục lại đến. Hắn đi tới thạch phong bên dưới. Nhất đao đoạn hồn võ bưu thì nát, chiếu xuống núi đá cùng cây cối trên. Khách quan mà nói, võ bưu đao pháp sức chiến đấu là còn mạnh hơn Lý Mục Hoành rất nhiều. Như là hắn có thể chiến ý ngút trời địa cùng Lý Mục một trận chiến, tuyệt đối sẽ không lại trong thời gian ngắn như vậy liền bại vong. Lý Mục coi như là cuối cùng có thể qua y lý theo dựa vào tốc độ cùng sức mạnh thủ thắng, nhưng cũng chỉ có thể là thắng thảm, thậm chí không thể ở đao pháp trên đánh bại võ bưu. Đáng tiếc, Lý Mục biến thái thân thể khép lại lực lượng, cùng với theo miệng vài câu người ngoài hành tinh thức địa chuyện, để võ bưu hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, một lòng chạy trốn, cho nên mới phải chết nhanh như vậy. Ý chí chiến đấu cùng dũng khí tác dụng, biết bao trọng yếu. Đối với Lý Mục tới nói, cái này cũng là một cái khắc sâu giáo huấn. Là thời điểm đi trở về. Lý Mục nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phương hướng. Những này huyết kỵ quân trang bị không sai, có thể để thị trấn binh vệ đến quét tước chiến trường. Bóng đêm từ từ, minh nguyệt sáng trong. Một bóng người như màu đen tiềm điện, qua lại ở dãy núi trong đó. Đúng là Lý Mục. Lần này đánh lén Thanh Phong trại một chuyến, Lý Mục thu hoạch to lớn, tâm tình của hắn rất tốt. Rất nhanh, đến rồi Thái Bạch huyện thành phía sau núi vách núi treo leo vực sâu trước mặt. Cửu Long hồ nước vẫn là sóng nước lấp loáng. Lúc này song nguyệt đã đi về phía tây, trong thiên địa tia sáng muốn so với Lý Mục đi thời gian càng thêm mở tối một ít, để cho hồ nước màu sắc gâm u lên, làm như một cái đầm mực nước như thế, càng trở nên bí ẩn thâm thúy, có một loại làm người sợ hãi dã tính khí tức ở bước lên tràn ngập. Lần thứ hai đi tới nơi này hồ nước trước mặt, Lý Mục một lần nữa cảm nhận được cái kia loại khiếp đảm cảm giác. Hình như là trong bóng tối có cái gì đáng sợ hồng hoang cự thú đang nhòm nó. Mẹ nhà nó, này trong đầm nước, không có quái thú ở ẩn nút chứ. Lý Mục cảm thấy thẩm được hoảng sợ. Hắn không dừng lại nữa, lập tức đi tới dưới vách đá. Phía trên hơi nước mê ly. Hắn lưng đeo ngàn vàng trọng màu máu cự nhận, bắn lên 30, 40 mét, như một con lưng lớn như thế xoay quanh. Mấy lần lên xuống phía sau, Lý Mục đi tới 3, 400 thước độ cao. Đỉnh đầu thác nước tiếng nổ vang từ từ bắt đầu trở nên nước hai. Chín long buộc bố đã có thể nhìn thấy. Lý Mục điều chỉnh phương hướng, lần thứ hai nhảy lên, rơi vào chín long buộc bố bên cạnh. Hắn quần áo trên người, đã bị mê ly hơi nước thấm ướt. Từ nơi này ngược nhìn sang, có thể thấy rõ hơn 10 mét ở ngoài, một đạo to mấy chục mét to lớn cột nước từ vách núi treo leo bên trong phun ra ngoài, đúng như đồng nhất đầu màu bạc thần long từ vách núi bên trong sông tới như thế. Đây là chín long buộc bố chín đạo thác nước lớn tít ngoài rìa một cái, cũng là ít nhất một cái. Nhưng nó đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm, chí ít ở địa cầu thời đại, Lý Mục còn chưa bao giờ từng thấy như vậy đại khí bàng bạc thác nước. Chạy bay trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Lý Mục trong lòng không nhịn được liên tục than thở. Hắn vận chuyển thị lực, hướng thác nước kia phía sau nhìn lại. Xuyên thấu qua màn nước khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy, sau đó quả nhiên là có hang động một loại đường hầm tồn tại, sâu thẳm hắc ám không biết đi về nơi nào, làm cho người ta một loại thần bí, nguy hiểm, thâm thúy. U ám cảm giác, bên trong tựa hồ là có nhân vật bí ẩn như thế. Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn thác nước phía sau, phát hiện thủy liêm động, này chín long buộc bố phía sau, có thể hay không cũng có thủy liêm động như vậy động thiên phúc địa. Lý Mục không khỏi sinh ra liên tưởng, mơ tưởng viển vông. Hắn có một loại xuyên qua thác nước mà nước, đến phía sau trong huyệt động tìm tòi kích động. Nhưng tính toán một chút thời gian, khoảng cách Hừng Đông đã không đủ nửa canh giờ, hắn nhất định phải mau mau đuổi về huyện nhà. Bằng không khó tránh khỏi thân phận bại lộ, hơn nữa trong thị trấn còn có mở ra tử chuyện loạn thất bát tao muốn hắn đi xử lý, đứng mũi chịu sào chính là Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông trong đó ước giá. Ngược lại này chín long buộc bố vẫn đều ở nơi này, coi như là muốn thám hiểm, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời, đợi đến thực lực lại tăng lên một ít, có càng chuẩn bị chu đáo, trở lại không muộn. Ý nghĩ kết thúc, Lý Mục không chần chừ nữa. Hắn vận chuyển khinh thân thuật, tiếp tục hướng về vách núi thẳng đứng phương bay vọt. Trong nháy mắt, Lý Mục thân hình liền biến mất ở mông lung ánh trăng bên trong. Vách núi treo leo, tựa hồ là khôi phục yên tĩnh. Chín long bộc bố, chín đạo to lớn cột nước từ vách núi bên trong chạy trồm đi ra, phát sinh như sấm gào thét, rơi vào gần nghìn mét dưới hồ nước trong đầm nước, chương hiện đại tự nhiên tạo vật lực bàng bạc vĩ đại, không phải người đủ khả năng vậy. Thời gian một nén nhang phía sau. Bên trong đất trời cuối cùng một tia nguyệt quang, soi sáng ở hồ nước trên đầm nước. Đột nhiên, một vài dài ngàn mét bóng tối từ dưới nước hiện ra. Đó là cái gì? Làm như từ địa ngục trong vực sâu trồi lên minh rồng. Nó quay cuồng lên, mặt hồ bình tĩnh nháy mắt bị phá vỡ. Hồ nước làm như bị nấu sôi như thế sôi trào lên. Cái này bất khả tư nghị quái vật khổng lồ, từ mặt nước lao ra, thân thể chỉ là lộ ra một phần, cũng đã có mấy ngàn thước chiều dài, tỏa ra cử thế vô song thô bạo hơi thở hừng hăng. Xung quanh mấy ngàn mét bên trong, liền ngay cả trùng cũng không dám khét đều. Vạn vật im tiếng. Nó kéo ra lớn miệng, lấy một loại cực kỳ kỳ lạ hô hấp phương thức, phun ra nuốt vào cuối cùng một tia nguyệt hoa. Hai con mắt trợn mở, làm như hai viên băng lãnh vô tình huyết nguyệt trôi nổi ở trên hư không. Hồ nước phương viên mấy ngàn dặm, bao phủ ở loại này màu máu bên trong, xuất hiện một loại phảng phất là bị máu loãng nhuộm dần một loại quỷ dị hình tượng, làm như kỳ dị nào đó lĩnh vực, khác nào tu la ngầm ngục. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh bình minh hào quang soi sáng ở không an tĩnh Thái Bạch huyện thành bên trong. Lý Mục ở trở lại huyện nha phía sau, ngay lập tức liền tiến vào phòng luyện công bên trong, không kịp chờ đợi xem cái kia bản Hoàng Tuyền Đao Pháp bí tịch. Đây là hắn đi tới tinh cầu này phía sau, lấy được đệ nhất bản vượt qua cửu phẩm bí tịch võ đạo, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, hy vọng có thể từ đó dò xét đến tinh cầu này cao cấp hơn võ đạo hàng nghĩa. Tiểu Thanh Phong chuẩn bị xong bữa sáng, bay ở phòng luyện công ở ngoài. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh trời chưa sáng thời điểm, liền đã tới trong huyện nha. Thân xác hắn uể oải, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, môi khô khốc rạn nước, lòng tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, hắn đêm qua hầu như một đêm cũng không có chợp mắt, mang theo trong thành có thể chiến lực lượng, ở trên tường thành đến về tuần tra bảo vệ quanh, chỉ lo nhắm mắt lại một sơ sẩy, Thanh Phong trại bọn sơn tặc liền công vào trong thành, cho toàn bộ Thái Bạch huyện thành mang đến một hồi máu và lửa tai nạn. Đại nhân đâu? Đại nhân xuất quan sao? Phùng Nguyên Tinh vừa vào cửa liền vô cùng lo lắng hỏi. Đang ở Trầm Văn Tư để ý địa hút cháo ngốc bức Tiểu Minh Nguyệt, giơ tay hỏi thăm một chút, cười hì hì nói, "Ư à, quỷ lệnh bợ ngươi đã đến rồi, nghe nói ngươi đêm qua mang theo binh vệ ở trên tường thành giữ một đêm." Thiệt hay giả a? Làm sao ngươi cái này định thần dĩ nhiên cũng như vậy khác tận cương vị. Phùng Nguyên Tinh dở khóc dở cười. Mấy ngày nay hắn đã quen cái này tiểu nha đầu miệng tiện thức phương thức nói chuyện. Đại nhân còn chưa xuất quan. Thanh Phong cười khổ xoa xoa mình huyệt thái dương, đây là thói quen của hắn tính động tác, hỏi, Phùng đại nhân, Thanh Phong trại sơn tặc không có xuất hiện sao? Có thể có cái khác tình hình. Phùng Nguyên Tinh lung lay đầu, mang trên mặt vẻ không hiểu, nói, chuyện này, nhắc tới cũng kỳ. Võ Bưu này tên sát tinh dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện, lúc sáng sớm, ta phái ra mấy cái gan lớn binh vệ thám báo, đến ngoài thành mấy chục dặm địa phương đi khảo sát, nhưng dĩ nhiên vẫn chưa phát hiện chút nào sơn tặc tung tích. Thanh Phong lần thứ hai xoa huyệt thái dương, nói như vậy. Thật chẳng lẽ là công tử sư môn ra tay? Nhưng là vẫn luôn chưa từng nghe nói, công tử có cái gì sư môn a? Nói thật, ngày hôm qua Lý Mục lời thề son sắt nói lên sư môn của mình sẽ phái ra cao thủ giải quyết Thanh Phong trại mối họa thời điểm. Phùng Nguyên Tinh tốt xấu cũng coi như là nửa tin nửa ngờ, nhưng tiểu thư Đồng Thanh Phong nhưng là căn bản không tin. Hắn đi theo ở công tử bên người, đã có mấy năm, nhưng chưa từng nghe nói, công tử có cái gì sư môn tồn tại. Phùng Nguyên Tinh sắc mặt sầu lo, nói, Thanh Phong trại sự tình, có thể phái ra thám báo đi thăm dò, tạm thời đặt ở một bên, thế nhưng lại có một canh giờ, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông đại chiến, liền muốn mở ra à, bọn họ đã ở trước kia Thần Nông Bang Tổng Đà Di chỉ nơi. Xây dựng gia đình sống bằng lều võ đài, một trận chiến động một cái liền bùng nổ, mặc dù có Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hôn qua kính sợ, nhưng vẫn là có đại lượng người trong giang hồ ủng gom lại di chỉ, sợ là sợ đến thời. Điểm hai bang phái lớn giết hưng khởi, khuyết trương phạm vi lớn, cả huyện trong thành con dân, nhưng là phải gặp thai ương a. Yêu, quỷ lệnh bợ ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a, lo nước thương dân, ngươi hóa ra là khoác gian thần vỏ ngoài trung thần a. Manh ngu xuẩn tiểu ngốc bức Minh Nguyệt dùng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tốc độ, hầu như một người liền ăn xong rồi trên bàn ăn bữa sáng, lần thứ hai không đúng lúc mở chào phúng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, từ sau nha cửa hồng truyền đến. Cả huyện nha, chính là ngươi cái này tiểu ngốc bức, mới là lớn nhất gian thần. Lý Mục tinh thần thoải mái địa đi vào, giơ tay ngay ở manh ngu xuẩn tiểu Minh Nguyệt đầu trên, gậy một cái thịt xào cây rẻ. Tiểu Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, miệng quyệt rất cao. Cũng có thể ở trên mặt treo một cái bình dầu. Hai đại tông môn đại chiến, lúc nào mở ra? Lý Mục nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, hỏi. Còn có một canh giờ. Phùng Nguyên Tinh vội vàng nói. Lý Mục chậm rãi xoay người, khiến người ta đi chuẩn bị bữa sáng, cố ý căn dặn phải nhiều thêm mấy cân thịt thực. Sau đó hắn mới lười biếng nói, há, còn có một canh giờ à, vậy còn sớm, ngươi phái người phía bên ngoài phụ trách bí mật quan sát duy trì trật tự là được, cấm chỉ trong thành bình dân đi tham gia trò vui. Còn cái gọi là người trong giang hồ mà, để cho bọn họ đi, càng nhiều càng tốt, kha kha. Cuối cùng một tiếng này kha kha, tràn đầy một loại làm người sau lưng phát lạnh cảm giác. Cũng không biết sao, nghe xong huyện tôn đại nhân như vậy một tiếng kha kha, Phùng Nguyên Tinh đột nhiên liền không sốt sáng nóng nảy. Chương 52, một bàn tay xinh đẹp. Đại nhân, cái kia thanh phong trại bên kia hắn thử hỏi. Lý Mục vỗ vỗ trán, làm như mới nhớ tới cái gì, nói, há, đã quên nói à, Mã Quân Võ tổn thương dưỡng hảo đi, ngươi để hắn điểm 50 tên nha vệ, đi hắn xóa miệng quét tức chiến trường đi, nơi đó có chút máu tanh, cũng đem qua lại bình dân bán dạo làm cho sợ hãi. Hắn xóa miệng. Phùng Nguyên Tinh cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong đồng thời ngẩn ra. Lập tức, trong đầu của bọn họ, đều xẹt qua một cái ý nghĩ. Lẽ nào? Đại nhân, đêm qua hắn xóa miệng, chẳng lẽ Phùng Nguyên Tinh tiếng rung thăm dò? Lúc này, nhà bếp đã bắt đầu truyền trong thức ăn món ăn. Thơm ngát mùi vị để Lý Mục nước bọt đều để lại đến rồi. Đi qua đêm qua một trận đại chiến, hắn tinh lực tiêu hao không ít, bụng đói cồn cào, bằng không cũng sẽ không xem xong lần thứ nhất Hoàng Tuyển Đao Pháp liền lao ra phòng luyện công, lập tức cũng không đoái hoài tới lại cùng Phùng Nguyên Tinh phí lời, nhằm phía bàn ăn, nói, các ngươi đi thì biết. Nhưng mà hắn cũng không là người thứ nhất xông tới bàn ăn trước mặt người. Manh ngu xuẩn tiểu ngốc Bức Minh Nguyệt không biết khi nào đã xuất hiện ở bàn ăn biên quá nhanh cắn ăn. Ngươi không phải đã ăn rồi sao? Lý Mục đem một căn đùi dê nướng đoạt lại, cả giận nói, dĩ nhiên cướp thịt của ta. Cái gì của ngươi ta, tới trước của người nào trong bụng chính là của người đó. Tiểu Minh Nguyệt đem trước mắt một bàn xào hoa bầu dục bưng lên, ngửa đầu, mở miệng, trực tiếp dùng ngược lại rác dưới một dạng phương thức, vạch một hồi, liền toàn bộ không đều rót vào trong miệng của mình, sau đó giơ tay lại chép lại hai căn giò heo, âu nghẹn ngào nuốt địa ồn ào, Thanh Phong ngược đãi ta. Để ta bữa sáng chỉ uống 10 bát cháo thịt, nơi nào có thể ăn no à? 10 bát cháo thịt còn ăn không đủ no. Lý Mục không nói gì. Lao tử coi như là nuôi một đầu chó ngao Tây Tạng, cũng không có ngươi có thể ăn như vậy à? Ngươi bụng kia là động không đấy sao? Hắn cũng không lo trên lại cùng này ngốc bức nói nhảm nhiều, lập tức bắt đầu tiến hành tranh đoạt đồ ăn đại tác chiến. Hai người vây quanh bàn ăn, cũng vậy mắt nhìn chằm chằm, điên cấp lên. Phùng Nguyên Tinh đồng dạng không nói gì. Chính mình vị này huyện tôn đại nhân. Tình cờ uy nghiêm khiếp người tâm, tình cờ điên cuồng như ấu. Đồng, khi thì hung hăng như chiến thần, khi thì đùa giỡn tỉ như ngớ ngẩn. Này, thật sự chính là hành vi phóng đãng, khá hưu danh sĩ phong thái A. Ngoại trừ hành vi phóng đãng ở ngoài, hắn không nghĩ ra cái gì khác từ có thể hình dung chính mình vị đại nhân này. Tiểu thư Đồng Thanh Phong làm như đã không cảm thấy kinh ngạc, xoa huyệt thái dương, tự nhủ, ai, tâm mệt ta, xem ra lại được thêm món ăn. Hắn xoay người hướng đi nhà bếp, dặn dò các đầu bếp chuẩn bị gấp 3 thịt số lượng đưa vào. Các đầu bếp nghe xong, trong lòng cũng là một trận ai thán. Từ khi bọn họ nhận lời mời đi tới huyện nha khi đầu bếp, tuy rằng đãi ngộ đề cao gấp 4-5 lần, nhưng lượng công việc cũng lớn tăng a, cho huyện tôn đại nhân làm cơm, quả thực muốn so với cho trong tiểu lâu hầu hạ lui tới rất nhiều khách nhân còn mệt hơn a. Một mình hắn cộng thêm hai cái tiểu thư đồng, sao liền làm sao có thể ăn a? Thật hoài nghi huyện tôn đại nhân có phải là lén lút ở huyện nha bên trong nuôi một đám tham ăn manh thu à? Húc nhật sơ thăng. Ánh mặt trời cũng không tính là như thế nào rừng rực. Thái Bạch huyện thành trong đường phố, rung động một loại quỷ dị bầu không khí. Rất nhiều trong thị trấn sinh trưởng ở địa phương cư dân, đều đã nhận được đến từ chính huyện nha quan phương thông báo, toàn bộ đều đóng cửa không ra, một ít cửa hàng, tiểu lâu cũng đều tạm thời đình chỉ kinh doanh, đại môn đóng chặt. Chuyện như vậy, như là đổi ở mấy ngày trước đây thời gian. Nhất định sẽ gây nên tập hợp nơi này giang hồ các hảo hán nổi giận. Cái kia chút đóng cửa cửa hàng, chỉ sợ là sớm đã bị giang hồ các hảo hán đập phá cửa lớn, chủ quán cũng không thiếu được kề bên hành hung một trận. Thế nhưng, ở đã trải qua hôm qua vị nào ngang trời xuất thế thần bí Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh ngừng lại không chút lưu tình chém giết phía sau, hết thảy đều có biến hóa to lớn. Nguyên bản hung hăng một đời không ai bị nổi giang hồ các hảo hán, bị dọa cho phát sợ. Căn cứ kể một ít ở trong thành phạm vào ác tích người trong giang hồ, sợ đến kẻ ra quần suốt đêm bỏ chạy, mà lưu lại người, phần lớn đều thu liễm phong mang, rất là biết điều, cũng không dám lại trong thành làm mưa làm gió làm loạn. Ở quan phủ ở thông chi một chút, cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, môn hộ đóng. Người trong giang hồ đung đung đưa đưa, 3, 5/18, nghị luận náo động, đều hướng về thần nông bang gì chỉ phương hướng chạy đi, hai bang phái lớn ước đấu sắp đến mở mở màn. Đối với cái này chút trong xương đều chạy xuôi tham gia trò vui huyết dịch người trong giang hồ tới nói. Đây là không có thể bỏ qua đại sự. Khoảng cách rước đấu bắt đầu nửa canh giờ. Thái Bạch huyện thành cửa, xuất hiện một cái gánh vác cổ kiếm tóc bạc người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo xuất trần, mày kiếm mắt sao, cực kỳ anh tuấn, ở một đầu trắng như tuyết tóc dài tôn lên hạ, càng có một loại quỷ dị trích tiên giống như khí chất, từng bước đi vào thị trấn, mà ở cửa thành miệng chú đóng binh vệ, giống như là căn bản không nhìn thấy hắn cái này người như thế, chưa thêm ngăn cản. Khí tức của yêu thú, vẫn là đại yêu. Tại sao lại như vậy? Tóc bạc cổ kiếm người trẻ tuổi sắc mặt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía thành phố núi cao hơn Thái Bạch huyện nha. Con mắt của hắn nơi sâu xa, có từng tia kỳ dị màu bạc điện quang lượn lờ, càng làm như có tinh vân chìm nổi như thế. Mà sau lưng hắn cổ kiếm, cũng là lấy một loại những người khác không thể phát giác tần suất, ong 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 cao tốc địa chấn động. Rất nhanh, tất cả những thứ này dị biến biến mất. Tóc bạc người trẻ tuổi thu liễm trong mắt phong mang, không nhanh không chậm cất bước ở ngõ phố trong đó, làm như ở du lãm ngắm cảnh như thế, nhưng quỷ dị là, dọc theo đường đi, cái kia chút giang hồ các hảo hán mặc dù là cùng này tóc bạc cổ kiếm người trẻ tuổi gặp thoáng qua, cũng sẽ không phát hiện hắn. Cái này người, phảng phất là một tia không khí, không tồn tại ở thế giới này như thế. Qua không lâu, ở Thái Bạch huyện thành cửa, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Nhưng là một cái tiểu quy mô đội buôn từ đằng xa gió bụi mệt mỏi địa tới rồi. Giờ phút quan trọng này, làm sao còn có đội buôn đến? Giữ cửa binh vệ nhóm cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì trải qua mấy ngày nay, theo các lộ ngưu quỷ xà thần tụ tập đến trong thành, đem bầu không khí khiến cho bẩn thỉu xấu xa, lui tới bán dạo từng chịu đựng mấy lần bị đánh cướp cướp bóc sự tình, ở ngoài thành an toàn không chiếm được bảo đảm, cũng đã cơ bản tuyệt tích. Đặc biệt là như là trước mắt loại này chỉ có một chiếc xe ngựa, nam, sáu người đội buôn nhỏ, càng là không có khả năng lại xuất hiện. Ô, xe ngựa ở thị trấn cửa dừng lại đến. Công tử, đến rồi. Phu xe ngựa lôi kéo dây cương, quay đầu về thùng xe nói. Xe ngựa này phu, là một cái thân hình to lớn hán tử, khoảng chừng 30 tuổi xuất đầu, khuôn mặt kiên nghị, một thân vải thô áo choàng cũng khó yểm trên người khí thế ác liệt. So với bây giờ Thái Bạch huyện thành bên trong cái kia chút tự xưng cao thủ người trong giang hồ khí chất càng và vỡ, làm như một thanh sắc bén trường đao như thế, khí thế lăng nhân. Rất khó tưởng tượng, một người như vậy, dĩ nhiên tại cam tâm làm người xua đuổi xe ngựa. Mà ở thùng xe hai một bên, mỗi người có 4 tên kỵ sĩ. Bên trái 2 tên kỵ sĩ, một vị thanh y khăn gầy gò lão nhân, một cái 14-15 tuổi tiểu thư đồng, đều là thư sinh trang phục, phong độ của người trí thức nồng nặc, không giống là cao thủ giang hồ. Phía bên phải 2 tên kỵ sĩ, đều là lưng hùm vai gấu, sau lưng từng người đều vác lấy thập tự đan chéo 2 thanh kiếm, đều là sử dụng song kiếm võ giả. Đây chính là Thái Bạch huyện thành sao? Một cái giọng non nớt, từ trong xe ngựa truyền đến. Cửa khoang xe mở ra một cái khe. Một người có mái tóc loạn tào tao đầu từ trong khe hở nặn đi ra. Là một cái xem ra còn chưa đủ 10 tuổi bé trai, khuôn mặt trắng nõn, con mắt linh động, có hắn tuổi tác này tiểu tử đặc hữu bướng bỉnh thần thái, tóc đen thui nhưng tùm la tùm lum. Trên trán có một cọng tóc mang, ở mi tâm bên trên 2 ngón tay vị trí, trang bị một viên hình bầu dục mỹ ngọc, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Bé trai tò mò đánh giá cảnh sắc bên ngoài, muốn từ cửa xe bên trong trực tiếp nặng đi ra. Nhưng một bàn tay từ phía sau vươn ra, đưa hắn lôi trở lại. Đó là một con cô gái trẻ tuổi bàn tay. Một con so với bé trai trên trán bạch ngọc còn muốn trắng non ánh nhuận tay ngọc nhỏ dài. Nhiều hơn nữa từ ngữ cũng khó có thể hình dung cái tay này mỹ lệ. Nhiều hơn nữa tu từ cũng khó có thể miêu tả cái tay này ngọc khiết, phảng phất là dùng thế gian đẹp nhất ngọc thạch điêu khắc ra, dùng có một loại thần kỳ hào quang như thế, nhìn thấy cái tay này, liền không nhịn được muốn phải biết chủ nhân của cái tay này. Ai, tỷ bé trai hận hận bị tốn trở lại. Dựa vào xe ngựa cửa khoang xe đóng. Một cái còn như ngọc châu va chạm một loại thanh âm trong trẻo dễ nghe, cách cửa xe chuyển tới, Vương tiên sinh, trước tiên vào thành tìm một cái khách sạn ở lại đi, ở đây cảnh sắc không sai. Có thể nhiều ngưng lại mấy ngày. Tuân mệnh. Bên trái vị kia thanh y khăn gầy gò lão nhân gật đầu nói. Người đi đường này đơn giản tiếp nhận rồi huyện nha binh vệ kiểm tra phía sau, thuận lợi vào thành. Mãi cho đến xe ngựa kia biến mất ở trong thành đường phố nơi sâu xa, tất cả binh vệ đều vẫn ở chỗ cũ ngơ ngác mà nhìn quanh, mỗi người trong đầu, đều còn ở hiện ra con kia tựa hồ nắm giữ ma lực một loại mỹ lệ tay ngọc nhỏ dài, đều ở trong đầu tưởng tượng thấy chủ nhân của cái tay kia. Hẳn là một cái loại nào phong hoa tuyệt thế cô gái xinh đẹp à. Đột nhiên, một trận gâu 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 tiếng chó sủa, đem những này khác nào rơi vào thôi miên bên trong binh vệ nhóm thức tỉnh. Binh vệ nhóm theo tiếng nhìn lại. Nhưng nhìn không biết lúc nào, một cái nắm một cái vàng bạc hoa chó lao khiếu hóa tử, đi tới cửa thành trước mặt. Lao khiếu hóa tử này hơn 50 tuổi, tiểu tao múi, rộng miệng, một đôi đen đặc đao lông mày, đặc biệt làm người khác chú ý. Thân hình hắn cao to, không xương khôi ngô, khoác trên người áo cà sa. Tắm sạch sành xanh, chân đạp một đôi măng dày, tay trái nâng cái xin cơm bát, tay phải cầm một cái màu vàng hồ lô rượu, trên vai đắp cái bao tải, xem ra mặt đỏ lừ lừ bộ dạng, cùng bình thường ăn mày so ra, khí sắc thực sự tốt hơn nhiều. Một con to mập vàng bạc hoa đại cẩu, chờ ở chân của hắn một bên, ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ khở tướng. Các vị quan gia, lão khiếu hóa tử muốn vào thành đòi hớp canh nước lấp bao tử, kính xin tạo thuận lợi a. Hắn một thân mùi rượu, cười hì hì nói. Một tên binh vệ trên dưới quan sát vài lần, gật gật đầu, ra hiệu Lao Khiếu Hóa Tử mau mau đi vào, không muốn cản đường. Đa tạ các vị quan gia. Quê nhà ăn mày mang theo vàng bạc hoa đại mập chó tiến vào thành. Chờ một chút. Binh vệ đều đầu đột nhiên mở miệng. Lao ăn mày quay đầu lại nhìn tới. Binh vệ đều đầu nói, gần đây trong thành mặt không quá sống yên ổn, ngươi mình có chút đây nhãn lực độc đáo, không nên đi tìm cái kia chút người trong giang hồ ăn xin, miễn cho gặp phải tai họa, tuổi đã cao, đừng ở chỗ này bị người cắt đứt chân. Cảm tạ quan gia. Tên khất cái kia chắp chắp tay, mang theo đại mập chó vàng rời đi. Chương 53, hát nha. Chân trần. Vị này binh vệ đều lắc đầu đầu, nói, ai, này chuyện trên giang hồ, liền thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Đánh đánh giết giết, nơi nào có thể so với chúng ta trong huyện thành nhỏ nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn a? Lần này, chúng ta than thượng một vị có thể làm chủ được huyện tôn đại lao ra, hy vọng những người trong giang hồ này, mau mau ly khai đi. Lời con chưa dứt. Hoa hoa hoa. Một trận ô nha âm thanh vang lên. Này binh vệ đều đầu cùng đông đảo binh vệ nhóm ngẩn ra, theo bản năng mà theo tiếng quay đầu nhìn lại. Đã thấy một người mặc rách dưới đen thui đạo phục mắt mù lòa đạo nhân, trong tay nắm lớn chừng một ngón tay cây gậy trúc, một bên dò đường, một bên hướng về cửa thành đi tới. Chỗ kỳ quái là, cái này mắt mù lòa đạo nhân vai đầu, đứng cạnh một con to lớn ô nha, lông chim đen kịt như than, một cặp móng như hắc thiết đúc ra, ánh mắt đỏ như máu sắc, bên ngoài có một tầng màu bạc mí mắt. Này con ô nha hình thể rất lớn, như một con chim ưng như thế. Trước phát sinh oác oác tiếng kêu, chính là từ nó phát sinh. Mắt mù lòa đạo nhân lấy cây gậy trúc dò đường, mỗi lần gặp phải cái hồ ao hám hoặc là đi lệch thời điểm, đầu vai ô nha đều sẽ hoa 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 kêu to cảnh báo, vì lẽ đó hắn càng là như dài ra con mắt như thế, thẳng tắp thông qua cửa thành, tiến nhập trong thành. Ở giữa, có một tên binh vệ muốn ngăn cản hỏi dò, nhưng bị binh vệ đều đầu cản lại. Người sau lung lay đầu, ra hiệu không cần ngăn cản, trực tiếp bỏ vào là được. Huyện tôn đại lão gia đã truyền ra lệnh đến, đủ loại người giang hồ chợt nhưng phàm là muốn vào thành, không cần ngăn cản, giống là trước kia đội buôn nhỏ, lão ăn mày cùng với cái này mắt mù lòa đạo nhân, dáng vẻ kỳ lạ, hay là người trong giang hồ cũng khó nói, vì lẽ đó chỉ cần bỏ vào liền có thể đi. Trải qua mấy ngày nay, các lộ ngưu quỷ xà thần tụ tập Thái Bạch huyện thành, làm chú giữ cửa thành binh vệ, bọn họ đã kiến thức không ít hình thù kỳ lạ trạng quái người, đã sắp muốn không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người biết, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông ước giá, hôm nay liền muốn triển khai sau cùng tranh đấu, hết thảy hôm nay vào thành người rất nhiều, những người này đều chả chưa nghe nói qua Nhất Đao Khải Trình Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hùng danh, tràn đầy phấn khởi địa đến xem cho vui. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian phía sau, từ trong thành truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Một đội tinh nhuệ binh vệ rục ngựa mà tới. Một người cầm đầu mặt chữ quốc, vẻ mặt nghiêm túc, chính là gần đây rất chịu huyện lệnh Lý Mục tín nhiệm nha vệ đô đầu Mã Quân Võ. Phía sau hắn theo 50 tên tinh thiêu tế tuyển nha vệ, nhuyễn giáp khoái mã, rất nhanh là đến trước cửa thành. Mã đại nhân, người đây là chú giữ cửa thành binh vệ đều danh đầu vì là thằng trước, hỏi thăm một chút, theo thường lệ hỏi dò. Hắn cảm thấy kỳ quái, hôm nay trong thành có đại sự muốn phát sinh, binh lực khan hiếm, làm sao Mã Quân Võ lại vẫn muốn dẫn người đi ngoài thành. Huyện tôn đại lão ra chuyện phân phó, ta dẫn người đi tới hắn ngã ba miệng một chuyến. Mã Quân Võ lấy ra yêu bài. Thăng chức vừa nhìn, yêu bài không có sai sót, vội vã cho đi, Mã huynh mời. Mã Quân Võ rục ngựa dơ roi, mang theo dưới trướng tinh nhuệ, như rời dây cùng chi mũi tên giống như vậy, chạy vội hướng về hắn ngã ba miệng phương hướng. Bởi đều là kỵ binh, trăm ngày tốc độ hành quân cực nhanh. Không cần thiết nửa canh giờ, Mã Quân Võ một chuyến cũng đã chạy vội ra gần trăm dặm, đặt tới hắn ngã ba miệng. Trời, đây là... Mã Quân Võ ghìm ngựa mà đứng, bị trước mắt thấy một màn triệt để chấn kinh rồi. Trước hắn trọng thương ở quý công tử Lý Băng Tay, hai ngày này mới xem như là triệt để chữa khỏi vết thương, hôm nay là một lần lĩnh mệnh làm việc, trước khi lên đường kỳ thực cũng là mơ mơ màng màng, chủ bộ Phùng Nguyên Tinh thuật lại huyện tôn đại lao ra mệnh lệnh, vẫn chưa nói rõ ràng hắn ngã ba miệng đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc này, quét mắt qua một cái, Mã Quân Võ bị chấn động sợ nói không ra lời. Đâu đâu cũng có chân tay cụt, mùi máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất có dã thú qua lại tung tích, mấy chục con thanh lang bị tiếng vó ngựa kinh động, cắn một ít thi khối trốn vào núi rừng, giữa bầu trời thật thấp lẩn quẩn mấy chục con kền kền, một bộ tùy thời có thể lao xuống cấp thực tư thế. Còn có các loại thực hủ loại ô rồi độc trùng, đều tụ tập ở mảnh này khu vực, ong 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 bay tới bay lui. Những động vật này, hiển nhiên đều là bị máu tươi hấp dẫn mà tới. Chết đi, đều là thanh phong trại sơn tặc. Mã Quân Võ ổn định tâm thần, một phen quan sát, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thanh phong trại sơn tặc đêm qua vẫn chưa dường như đại đa số người hoảng sợ lo lắng như vậy, đánh vào Thái Bạch huyện thành, nguyên lai bọn họ đều chết ở đây. Tùy Tùng Mã quân võ tới 50 tên nha vệ, cũng đều chấn động sợ nói không ra lời. Quét tước chiến trường. Mã quân võ hét lớn, đều đâu vào đấy an bài xong xuôi. Chúng nha vệ xuống ngựa, bắt đầu siêu tầm quét tước. Thái Bạch huyện thành bên trong, có thể chiến lực lượng chia làm binh vệ, nha vệ cùng dân vệ, trong đó binh vệ là sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội, chủ yếu dùng cho tập nã đạo phỉ, bắt giữ hung đồ cùng với trấn áp bạo dân. Dân vệ tương đương với trên địa cầu dân binh, sức chiến đấu thấp nhất, mà nha vệ trách nhiệm chủ yếu ở chỗ bảo vệ quanh huyện nha cùng huyện lệnh an nguy, sức chiến đấu mặc dù cũng không tệ, nhưng làm càng nhiều hơn chính là phụ trợ tính công tác. Ba người này khác nhau, tương đương với dã chiến bộ đội, vũ cảnh cùng dân binh. Chuyện của T. Ui. Mã quân võ mang tới 50 người, đều là nha vệ bên trong tinh nhuệ, quét tước chiến trường tự nhiên là điều chắc chắn. Chú ý an toàn, cẩn thận có chưa chết tuyệt sơn tặc đánh lén hại người. Mã quân võ đến về dò xét chiến trường, lớn tiếng mà nhắc nhở mọi người. Đã là làm một ít phần kết công tác, nếu như còn ra hiện thương vong, vậy thật là mất mặt ném đến nhà bà nội đi tới, trở lại cùng huyện lệnh đại nhân cũng không hào giao đời. Thanh phong trại bọn sơn tặc, những năm này chiếm giữ ở thanh phong trong núi, hoành hành tứ phương, vào nhà cướp của, tích lũy khá là giàu có, không nói những cái khác, thì nhìn những này chết đi sơn tặc trên người áo giáp, chế tác đều cực kỳ tinh mỹ thực dụng. Càng là muốn so với Thái Bạch huyện thành bên trong tinh nhuệ binh vệ còn tốt hơn một ít, có thể tưởng tượng, thanh phong trại bên trong tích lũy dạng gì của cải. Những này háo giác binh khí lột ra đến, hơi hơi tu bổ, có thể bổ sung thị trấn quân đội. Mã quân võ nhìn quét chiến trường, càng xem càng là hoảng sợ. Tổng hợp các nơi chiến đấu dấu vết, hắn làm sao không thấy được, này vốn là một hồi nghiêng về một phía nghiền ép tàn sát, có thể tưởng tượng, đêm qua ở đây đến cùng chuyện gì sẽ ra dạng chiến đấu. Mà trong lòng hắn, đối với Lý Mục vị này huyện nhỏ làm lai lịch bối cảnh, càng phát hiếu kỳ. Mấy ngày nay, trong thị trấn lên tiếng sự tình, hắn dưỡng thương thời điểm, đều nghe nói. Một cái đoàn thủy lưu đại sư huynh cũng đã đầy đủ làm người chấn động, bây giờ lại đi ra một vị có thể một đòn lực lượng rình giết thanh phong trại kỵ binh tinh nhuệ sư phụ cửa trưởng bối, lẽ nào huyện lệnh đại nhân đúng là một cái nào đó đại tông môn bồi dưỡng vào đời truyền nhân sao? Đối với thần châu trên đại lục các đại tông môn phong cách hành sự cùng truyền thống, Mã quân võ là có hiểu một chút. Những này kỳ thực cũng không phải là bí mật gì. Từ cổ chí kim, đế quốc, tông môn cùng giới trần tục chặt chẽ không thể tách rời, hết thảy tông môn đều sẽ chọn phái đi mình hạt nhân đệ tử tinh anh, vào đời tu luyện, sống sót luyện tình, hoặc là tu tâm, hoặc là ngộ pháp, hoặc là làm quan, sẽ thẩm thấu đến toàn bộ giới trần tục tất cả ngõ ngách. Giới trần tục giống như là một khối ốc thổ, tất cả tông môn, thế gia, thủ đô đế quốc cắm căn bên trên, rút lấy dinh dưỡng. Người bình thường có thể cả đời cũng sẽ không cùng tông môn có gặp nhau. Nhưng người bình thường vận mệnh, giới trần tục của cải quyền thế, trên thực tế là đều thật sâu nắm giữ ở tông môn võ đạo giới trong tay. Đại tông môn truyền nhân vào đời, thường thường đều sẽ hất nổi sóng. Mã quân võ hiện tại có chút hoài nghi, Lý Mục rất có thể chính là một cái nào đó cỡ trung tông môn vào đời tu luyện truyền nhân. Hắn càng là nghĩ như vậy, trong lòng thì càng yên ổn. Đến về dò xét ở bên trong chiến trường. Thấy được cái kia bắn vào trong vách đá không thấy tăm hơi mũi tên lỗ, nhìn thấy cơ hồ bị bắn gãy quan đạo đường đá, hắn lờ mờ có thể tưởng tượng đi ra, cái kia bắn mũi tên người sức mạnh, khủng bố đến rồi mức độ nào. Trong mơ hồ, lại có một ý tưởng mơ hồ, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhưng hắn cũng không dám xác nhận. Đến về cẩn thận từng ly từng tí một địa dò xét, vẫn chưa xuất hiện bị không hề chết hết sơn tặc nộ thương việc. Duy nhất để Mã quân võ trong lòng hơi có lo lắng là... Đến cùng cái nào trong truyền thuyết điên võ vô địch nhất đao đoạn hồn võ bưu, có hay không cũng đã chết trận. Nếu như bị như vậy mầm hoa chạy, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Nhưng nếu là đã chết, vì sao bên trong chiến trường, chưa từng thấy đến võ bưu thi thể? Võ bưu, đến cùng chưa chết đây. Võ bưu chết rồi. Hán Nga ba miệng bốn, năm ngoài trăm thược, một chỗ thạch phong bên trên, hai cái ống tay áo phiêu phiêu khác nào tiên nhân giống như thân ảnh, đứng ở một viên trăm năm cổ cảnh cây trên. Canh tung ở trong gió trên dưới chập trùng. Hai bóng người này như là không có trọng lượng như thế, cũng là theo cảnh tùng hơi chập trùng đong đưa. Võ Bưu chết rồi, ha ha, danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo cự khấu, lại bị người cho đánh bể, hài cốt không còn. Nói chuyện là hai bóng người bên trong nữ tử, nói cười nhẹ nhàng. Nàng dáng vẻ chừng 20, thanh xuân mạo mỹ, khí chất thanh thuần, quyến rũ mê người, trên người mặc vàng bạc tương xứng thấp ngực cùng trang quần dài, vòng eo tinh tế, ngực đầy đặn, gió núi thổi qua. Làn váy bên dưới lộ ra một đôi trắng như tuyết duyên dáng chân trần, càng là không có mặc cùng. Một cái bất nhập lưu sơ tặc, mới bất quá miễn cưỡng hợp ý cảnh đỉnh cao, toán cao thủ gì, chết rồi không phải là rất bình thường sao. Nói chuyện một vị khác là cái đồng dạng chừng 20 nam tử. Nam tử này trang phục cũng là hiếm thấy, trên người mặc rộng rãi màu trắng miên bảo, chưa thúc yêu mang, tóc dài xóa vai, đen thui như thác nước, ngũ quan vẫn tính là đoan chính, nhưng là một cái âm dương mặt, một bên trắng non như ngọc, một bên đen thui như than, chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung. Này âm dương mặt nam tử giữa hai lông mày, mang theo một loại tà khí, biểu hiện kiêu ngạo tự phụ, có một loại coi trời bằng vùng tư thế. Cùng nữ tử như thế, hắn cũng chân trần. Chẳng qua là cho nữ tử trắng như tuyết chân đẹp bất đồng, chân của hắn trình màu đen kịt, phảng phất là bị mực nước nhuộm dần quá như thế. Ha 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 ha, nữ tử cười duyên lên, như gió xuân phất liễu, cảnh xuân vô hạ. Ngón tay của nàng, nhẹ nhàng ở nam tử trên lồng ngực xoa xoa, tùy ý vẽ vài vòng, như người thường ve vãn như thế. Dừng một chút, chân trần nữ tử kiều mị nói, ở biểu ca trước mặt ngươi, võ bưu đương nhiên không coi là cao thủ, nhưng ở Thái Bạch huyện cảnh nội phương viên mấy ngàn dặm, hắn cũng coi là xếp hạng thứ 20 cao thủ, một người như vậy, xuất lĩnh 400 huyết kỵ quân, còn bị người sống sờ sờ địa đánh nổ, hơn nữa còn là nghiêng về một phía nghiên ép, buộc, hiện trường dấu vết, ngươi cũng thấy đấy, tài bắn cung kinh người, thần lực vô cùng, ngươi nói, chuyện như vậy, có ai có thể làm được? Hừ, cái này cũng không phải là cái gì không phải sự tình, nam tử lạnh rên một tiếng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh sợ, vui vẻ, nói, biểu muội, ý của ngươi là, người kia, rất có thể liền ẩn giấu ở Thái Bạch huyện. Chương 54, thần tông chuyện cũ. Nữ tử cười duyên liên tục, nhu tình mật ý địa dựa vào nam tử trên người. Năm đó, uy chấn thảo nguyên đại chết biệt, bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền triển lộ ra kinh người võ đạo tài hoa, thần tiễn vô địch, một thanh dẫn nguyệt thần cung không biết đánh bại bao nhiêu đại thảo nguyên cao thủ bắn cung, bị liệt vào thần châu đại lục bốn đại thần xạ thủ một trong, cùng quan sơn mục tràng Hàn Vũ kỳ danh, xuất lĩnh lang thần điện giã lang bắt bách kỵ, càng là ở đại thảo nguyên chư đại bộ lạc trong đó ngang dọc vô địch, được xưng nhạn từ cung chức rơi, mây ở trận hầu. Sinh, biết bao uy phong à, chỉ là, sau đó vị này đại danh đỉnh đỉnh đại chết biệt, dĩ nhiên tự cam đoạ lạc, cùng đại thảo nguyên kẻ địch, chín đại thần tông một trong vấn đạo học viện ngoại viện thánh nữ Liêu Như Tâm ngầm khoản tư thông, sinh ra tình cảm, còn có bầu tê. Trước khi lập gia đình, sinh ra một đứa con gái, hai người bỏ trốn, khiến lang thần điện cùng vấn đạo học viện hổ thẹn, đồng thời truy nã truy sát, đáng tiếc luân phiên khổ chiến phía sau, này hai cái kẻ chắc chắn phải chết, dĩ nhiên đào thoát, như ngư long vào biển, không có tung tích gì nữa. Một đoàn Trần Phong mấy năm lịch sử, ở này thanh thuần chân trần cô gái trong miệng, như là kể chuyện xưa như thế, êm tai nói. Âm dương mặt nam tử đăm chiêu. Nhưng hắn rất nhanh lung lay đầu, nói, không đúng, còn không đúng, nếu thật là vị kia đại chết biệt, đích thật là có như vậy tài ban cung, thế nhưng, đại chết đừng cùng Liêu Như Tâm hai người thật vất vả thoát thân, không phải nên bắt đầu ẩn cư, không hiển lộ chút nào tung tích sao, vì sao hắn lại ở chỗ này ra tay, đánh giết cùng hắn không thủ không oán võ bưu. Một khi thân phận bại lộ, hai đại thần tông truy sát chớp mắt là tới, bọn họ sẽ không còn có số may như vậy. Này không hợp tình lý a. Thanh thuần chân trần nữ tử cười hì hì nói, vừa bắt đầu, ta cũng cùng biểu ca ngươi nghĩ như thế, nhưng nếu như biểu ca ngươi cẩn thận quan sát trên vách núi tiễn khổng, liền không sẽ cho là như thế. Tiễn khổng. Âm dương mặt nam tử ngẩn ra, lập tức vận chuyển thị lực, hướng về mấy ngoài trăm thước, quan đạo bên cạnh trên vách đá cái kia như to lớn hố một dạng mũi tên vết nhìn lại. Hắn mặt trái cháy đen, má phải trắng như tuyết, nhưng đang vận chuyển nào đó loại đồng thuật phía sau, màu đen mặt trái con mắt con ngựa như một đoàn tuyết, mà trắng như tuyết má phải con mắt nhưng là một đoàn mực đậm như thế, có từng tia từng sợi u quang từ trong con người bắn ra. Mấy hơi phía sau, nam tử một đôi con ngươi khôi phục người bình thường trạng thái, bất khả tư nghị nói, tiễn khổng nơi sâu xa có vụn vặt nguyệt hoa tinh túy lực lượng, là dẫn nguyệt thần cùng không thể nghi ngờ, dĩ nhiên đúng là thảo nguyên đại chết đường ra tay. Vẫn là biểu mọi ngươi tỉ mỉ, ta thiếu một chút bỏ lỡ một việc lớn, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được bật cười. Không có cách nào không cười. Càng bí ẩn trong truyền thuyết, này một đôi chạy nạn phu thê trên người, có một cái chí bảo, chính là tới từ ở thiên ngoại đại yêu để lại đồ vật, coi như là chín đại thần tông đều sẽ thèm nhỏ dãi. Năm đó bọn họ bị đuổi giết, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Một nửa là bởi vì bỏ trốn nguyên cớ, còn có hơn một nửa thì lại là bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không chỉ như vậy, biểu ca ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia nguyệt hoa tinh túy lực lượng, tán mà không tụ, hữu hình vô thần, lấy năm đó vị kia đại chết những khác thực lực, sao như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Thanh thuần chân trần nữ tử chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là truyền nhân của hắn ra tay? Vẫn là âm dương mặt nam tử nghi ngờ không thôi, bị nói lo được lo mất. Bộp, biểu ca A, tâm tư của ngươi, nếu là có ngươi một nửa thực lực, như thế nào lại một mực tả hộ pháp vị trí dừng lại không tiến lên? Thanh thuần chân trần nữ tử bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, đại chết đừng bỏ chạy ẩn thế, lại nơi nào sẽ có cái gì truyền nhân. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Âm dương mặt nam tử ngẩn ra, lập tức vừa khổ cười, nói, ta nơi nào có biểu mọi người như vậy tâm tư thông tuệ, lại nói, ta có biểu mọi người cái này lòng có linh lung cửu khiếu nữ nhân thần cơ hầu ở bên người, nơi nào cần phải chính mình đi nghĩ nhiều như thế con cong lượn quanh lượn quanh. Chân trần thanh thuần nữ tử phong tình vạn chồng trọt lường hắn một cái. Năm đó đại chết đừng cùng Liễu Như Tâm bị đuổi giết mấy năm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc, thương thế không nhẹ, y theo ta suy đoán, nhất định là thương thế hắn quá nặng, cảnh giới rơi xuống, không cách nào hoàn toàn xúc động dẫn nguyệt thần cung, mới có thể ở trong chiến đấu, lưu lại như vậy dấu vết, còn hắn vì sao không tiếc bại lộ chính mình cũng phải rình giết võ biêu, khả năng có cái khác chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, đại chết. Đừng vợ chồng, nhất định ngay ở Thái Bạch huyện thành trong ngoài, cơ hội của chúng ta đến rồi. Vậy chúng ta tức khắc ra tay, siêu tầm Thái Bạch huyện thành trong ngoài, tin tưởng nhất định có thể tìm được bọn họ, chỉ cần có thể bắt được này hai cái thần tông dư nghiệt, không chỉ có thể được hai đại thần tông treo giải thưởng, nói không chắc liền cái kia trong truyền thuyết thần vật cũng có cơ hội lấy được. Âm dương mặt nam tử vẻ mặt hưng phấn lên. Nhưng thanh thuần nữ tử nhưng lung lay đầu, nói, không được, vẫn là thông báo tông môn đi, để tông môn phái người đến. Cái gì? Đến miệng thịt mỡ, tại sao muốn đưa cho người khác ăn? Âm dương mặt nam tử không đồng ý. Thanh thuần nữ tử nhấc ngón tay chỉ nam tử, cười duyên nói, ca ca ngốc của ta, đến miệng thịt mỡ là không có sai, nhưng cũng phải có thể ăn nổi à, này đối với vợ chồng biết bao đáng sợ, hai đại thần tông truy sát mấy năm, cũng không thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, coi như là thảo nguyên đại chết đừng bị trọng thương thực lực rơi xuống, nhưng ngươi đừng quên, Liễu Như Tâm cũng là ngày xưa thần tông thiên tiêu, không thể khinh thường. Nam tử ngẩn ngơ, gật đầu, nói, cũng vậy. Hắn là cực kỳ kiêu ngạo người, nhưng trong nội tâm, không thừa nhận cũng không được. Năm đó ở Thần Châu trên đại lục nhấc lên quá to lớn gợn sóng, cái kia một đôi nam nữ, đều là nhất thời thiên tiêu, nhân vật cực kỳ đáng sợ. Như vậy nhân vật nổi tiếng, cho dù là phượng tê đầm cỏ long du cả nước, cũng không phải là người nào cũng có thể đánh bại bọn họ. Nhưng cứ như vậy đem như vậy giá trị liên thành manh mối, đăng báo tông môn, trong lòng hắn, vẫn còn có chút không nỡ. Thanh thuần nữ tử đối với nam tử tâm tư, làm sao không thấy được, mỉm cười nói, cam lòng, có lúc mới có. Chúng ta không có năng lực ăn vào đồ vật, nhường cho người khác đi ăn, nhưng người khác muốn ăn thoải mái, nhưng cũng phải cho chúng ta chia một ít. Nam tử nhìn phía dưới hán ngã ba miệng còn như là kiến hôi bận rộn Thái Bạch huyện thành binh vệ, gật gật đầu, xem như là cuối cùng đồng ý cô gái kế hoạch. Cũng tốt. Lần này, vốn là muốn cùng Bạch Như Sương một phần cao thấp, không nghĩ tới dĩ nhiên có cơ duyên như vậy, biểu muội, thả ra tin tức phía sau, ngươi theo ta đi Thái Bạch huyện thành một chuyến đi. Hắn lại mở miệng, nói. Bạch Như Sương lúc này hẳn là đã thân ở Thái Bạch huyện thành, ta hay là phải đi vào gặp gỡ một lần hắn, Tình Sát đạo cùng Thiên Lang đạo truyền nhân, đã sớm nên phân cái cao thấp. Tốt, ta bồi biểu ca ngươi đi là được rồi. Thanh thuần chân trần nữ tử dựa nghiêng ở nam tử trong lồng ngực, cười gật đầu. A ô, tốt thỏa mãn a. Tiểu Minh Nguyệt miệng đầy đều là dầu, hài lòng vặn eo bẻ cổ. Ở gió cuốn mây tan ăn hết ba đầu heo sữa quay, hai cái đùi dê nướng cùng một cái buồn lớn canh cá phía sau, nàng vô viên cổ bụng nhỏ. Rốt cục lưu luyến không rời rời đi bàn ăn, chạy tới bên cạnh trên ghế dài như là động vật nhuyễn thể như thế nằm xuống. Lý Mục biểu hiện kinh nghi bất định nhìn cái này tiểu la lị. Hắn bây giờ xác định nhất định cùng với khẳng định, cái này tiểu nha trên đầu người khẳng định có vấn đề. Nhà ai không tới 10 tuổi thằng nhóc, có thể ăn nhiều đồ như vậy. Lý Mục đã trải qua đêm qua một trận đại chiến, tinh lực tiêu hao không ít, cùng nhất đao đoạn hồn võ bưu liều đao pháp còn bị thương, đao miệng khôi phục tuy rằng rất nhanh. Nhưng cũng phải tiêu hao so với bình thường người nhiều năng lượng hơn, sáng sớm hôm nay đói gần chết, mới từ phòng luyện công bên trong chạy đến ăn đồ ăn, dù vậy, cũng không có cái này tiểu la lị có thể ăn như vậy à. Không biết rõ làm sao sự việc, gần đây luôn rất dễ dàng cảm giác được đói bụng, thấy cái gì cũng muốn ăn tiểu la lị cảm nhận được Lý Mục ánh mắt, ngượng ngùng lau miệng trên quần áo dính dầu mỡ. Nói xong, nàng khoa trương kêu lớn lên, ai u, đau bụng. Thật giống ăn xấu cái bụng. Chuốn mất. Chạy như một làn khói. Lý Mục không nói gì. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sẽ bị tên tiểu tử này ăn phá sản chứ? Hắn cảm thấy đầu đều đau. Làm sao tinh cầu này thổ dân nhóm, đều không bình thường như vậy a? Hai đại tông môn hội đồng, khi nào thì bắt đầu? Lý Mục nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh. Hắn thói quen trên địa cầu giờ tính giờ phương thức, đối với thế giới này lấy canh giờ tính giờ phương thức, còn không quá mẫn cảm, cơ bản tới nói, cái thế giới này một canh giờ. Tương đương với trên địa cầu 2 giờ, một nén nhang ước chừng là 15 phút bộ dạng. Còn có nửa canh giờ. Phùng Nguyên Tinh nói. Lý Mục gật gật đầu. Nửa canh giờ, cái kia chính là một cái giờ. Thời gian còn sớm. Ta đi về nghỉ trước một hồi. Lý Mục xoay người lại hướng về hậu nha đi đến, tiến nhập phòng luyện công. Phùng Nguyên Tinh cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong vẻ mặt đau khổ muốn nói lại thôi. Đại nhân A này, ngài để ý một chút có được hay không A? Đây chính là hai đại tông môn ước đấu A, thành danh cao thủ võ đạo quyết đấu, lực phá hoại vốn là kinh người A, mà trong thành đã tụ tập nhiều như vậy người trong giang hồ, mỗi một người đều là kẻ liều mạng, một khi đánh ra chân hỏa, chiến đấu khuyết đại làm sao bây giờ A? Phòng luyện công bên trong. Lý Mục đã đem Hoàng Tuyển đao pháp lần thứ hai xem một lần. Đao pháp chiêu thức, hàm nghĩa, vận lực phương pháp, chiêu thức biến hóa, xuất đao thời cơ, đều vững vàng địa ghi tạc trong đầu của hắn. Nhưng hắn cũng không có gấp đi luyện, mà là lựa chọn đi tới về triển khai chân võ quyền khởi thế thung công, trùng thiên chủ ý cùng chiêu thiên chủy ba thức này. Dùng đơn giản nhất hình tượng ví dụ để giải thích, chân võ quyền tu luyện, kỳ thực có chút giống là trên địa cầu yoga, đương nhiên động tác biến hóa, bắp thịt phát lực chờ hàm nghĩa. Muốn so với ý ổ gạ dườm già thâm ảo nhiều, Lý Mục mỗi một lần tu luyện, thi triển xong một lần, đều sẽ cảm giác được, trong cơ thể có quần quận không ngừng lực mới sản sinh, dung nhập vào toàn thân bên trong. Đây là một loại hết sức thần kỳ trải nghiệm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sức mạnh của chính mình, tựu như cùng chảy nhỏ giọt suối nước tụ hợp vào hồ nước như thế, thật sự mà tăng lên. Mà trước ăn vào trong bụng ăn thịt, sẽ ở tốc độ nhanh nhất bên trong tiêu hóa. Bụng rông cảm giác tùy theo sản sinh. Chương 55, hai đại tông môn ước giá bắt đầu rồi. Lý Mục cẩn thận lĩnh hội cảm giác, cuối cùng có thể xác định, cái kia chút lực mới sinh ra ngọn nguồn, chính là những đồ ăn này. Trên địa cầu mọi người đều nói, ăn no mới có khí lực, lời đơn giản bên trong, ẩn chứa đạo lý trí cao. Sức mạnh, là từ trong đồ ăn sản sinh, này chắc cũng là tu luyện nguyên lý căn bản một trong. Lý Mục đình chỉ động tác, đăm chiêu. Nộ tính của hắn rất cao, thường thường có thể học một biết mười. Loại này lĩnh ngộ là vớt tảng đá qua sông, chính xác hay không, còn cần thời gian cùng thực tiễn kiểm nghiệm. Đối với nắm giữ nội khí võ giả tới nói, thức ăn thông thường có thể cung cấp sức mạnh, mà bên trong đất trời cái gọi là linh khí, cũng là một loại có thể cung cấp lực lượng đồ ăn, đang là thông qua đặc thù tu luyện pháp môn, chiếm được loại thức ăn này trong sức mạnh, từ đó thu hoạch được vượt qua người bình thường sức mạnh. Liên tục thi triển 6 lần chân võ quyền thung công cùng trước hai thức phía sau, Lý Mục cảm thấy thân thể đau đớn bắp thịt chua xót. Điều này là bởi vì gánh nặng của thân thể, đã sắp đến rồi cực hạn. Hắn ngược lại ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện tiên thiên công. Chân võ quyền cùng tiên thiên công, là Lý Mục tất cả sức mạnh cơ sở. Ở này hai đại tu luyện công pháp trên, hắn chưa bao giờ lười biếng ngừng rơi quá. Trong hô hấp, phòng luyện công bên trong khí lưu phát sinh biến hóa. D. Lý Mục thân thể tầng ngoài, lại xuất hiện ban đầu từng luồng ánh bạc, thân thể như là ở phát ánh sáng như thế, mỗi một cọng tóc kia đều trở nên nóng ánh lên. Ở cái tinh cầu này mấy tháng thời gian, Lý Mục tóc sinh trưởng rất nhanh, đã hầu như rũ xuống tới bả vai. Bắp thịt của hắn tựa hồ cũng trở nên trong suốt lên, mạch máu lờ mờ có thể thấy được. Lý Mục cả người, bao phủ ở một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu khí trong tràng. Quá một ít thời gian, Lý Mục từ từ mở mắt, đình chỉ hô hấp tu luyện. Trên người hào quang cùng huyền diệu khí tràng tàn đi. Hắn đứng lên, cảm thấy cả người khoan khoái. Đặc biệt là trong đầu, trước nay chưa có thanh minh. Cái cảm giác này, sao rất giống là ăn trong truyền thuyết sinh mệnh số 1 như thế, trí lực đều tăng lên. Lý Mục đúng là có một loại ảo giác, thật giống chính mình trở nên càng thêm thông minh. Hắn lại hồi tưởng đêm qua chiến đấu trải qua, lập tức liền phát hiện rất nhiều trước bị sơ sót điểm, có sâu hơn thể ngộ. Đặc biệt là trên thạch phong cùng nhất đao đoạn hồn võ bưu đối đầu đao pháp quá trình, ở trong đầu hắn không ngừng tái hiện, hắn ngay lập tức sẽ suy nghĩ minh bạch chính mình triển khai bạt đao chạm thời cơ, quá trình, vận lực các loại phương diện rất nhiều kẽ hở. Lý Mục còn rất nhanh lại lần nữa mô phỏng đi ra kết quả. Nếu như để hắn lần thứ hai cùng võ bưu giao thủ, giống nhau tình cảnh, giống nhau chiêu thức, hắn tuyệt đối có lòng tin, có thể làm được cân sức ngang tài, mà không phải một chiêu chế hạ, thiếu một chút bị võ bưu phấu mở lồng ngực. Kỳ lạ hơn rất chính là, lần thứ hai hồi tưởng Hoàng Tuyển đao pháp trên chiêu thức biến hóa cùng phát lực hàm nghĩa, hết thảy đều cảm thấy rộng rãi sáng sủa, có một loại một chút nhìn thấu hết thảy hàm nghĩa, đã tu luyện rất nhiều lần cảm giác giống nhau. Lẽ nào tiên thiên công dĩ nhiên có thể mở ra người võ đạo trí tuệ hay sao? Lý Mục rất là kinh ngạc. Nếu như dùng trên địa cầu lý luận để giải thích, tiên thiên công tựa hồ là gồm có nào đó loại khai phá não người vực năng lực. Hắn kinh ngạc sau khi, ở trong đầu sắp xếp trước thấy qua hết thể bí tịch võ đạo, bao quát hắn tự nghĩ ra phong vân lục đao, lại có thu hoạch lớn, mặc dù là phong vân sáu đao bên trong đã trải qua sơ bộ thành hình bạt đao trạm cùng thiểm điện trạm, cũng có tăng thêm một bước không gian. Bất quá. khi Lý Mục ngược lại suy nghĩ trên địa cầu học tập đến các loại hóa học vật lý lý luận tri thức cùng số học vấn đề khó thời điểm, phát hiện cũng không có cảm giác thông thoáng sáng sủa, như cũ cảm thấy hỗn loạn, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, giải đề hết sức vất vả, cũng không có cảm nhận được cái kia loại trí lực tăng lên tất cả vấn đề khó giải quyết dễ dàng cảm giác. Nói như vậy, tăng lên tri thức đối với võ đạo lý luận năng lực phân tích. Lý Mục đăm chiêu. Hắn đem loại này đầu góc hiểu ra, lý giải làm một loại võ đạo ngộ tính năng lực tăng lên. Chốc lát phía sau, hắn mở ra phòng luyện công cửa lớn. Tiểu thư Đồng Thanh Phong cùng chủ bộ Phùng Nguyên Tinh tha thiết mong chờ địa đứng ở cửa lớn miệng. Ồ, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đại nhân, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông giao đấu, đã bắt đầu một hồi lâu. A Liệt, nhanh như vậy, trước ngươi không phải nói một canh giờ phía sau mới bắt đầu sao? Công tử, hiện tại đã cách ngài ăn điểm tâm đi qua một cái nửa canh giờ. Nhanh như vậy, nơi đó nhanh hơn. Minh Nguyệt đây, lén lút chạy ra ngoài. Hẳn là đi ước đấu nơi xem náo nhiệt. Cố lên, đánh chết hắn. Một cái thanh thúy bé gái âm thanh, ở chung quanh lôi đài náo động trong đám người, mặc dù cũng không xem như là vang dội, nhưng vẫn như cũ đưa tới rất nhiều người chú ý. Hô hào là một cái xem ra không đủ 10 tuổi bé gái. Tiểu nha đầu trên người mặc thư đồng giả bộ, hai cái đen thui du lượng bím tóc cột ở sau, da thịt trắng non nhắn nhủi, đen lay lấy con ngươi làm như hai khối mặc ngọc, xem ra đẹp đẽ vừa đáng yêu. Nhưng trên mặt cái kia loại còn như cuồng nhiệt dân cờ bạc một loại thần thái, nhưng thật sự rất khó khiến người ta đem nàng cùng mặt ngoài tuổi tác liên hệ tới. Cố lên, đánh chết hắn. Ha ha, đánh thật hay. Nay tiểu nha đầu cái đầu quá lùn, bị người trước mặt đám ngăn trở tầm mắt, không cách nào hoàn toàn nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu, liền liền ở trong đám người gọi tới gọi lui, mỗi nhảy dựng lên một hồi là có thể liếc mắt nhìn chiến đấu, như là một cái ăn thuốc hưng phấn con thỏ nhỏ như thế. Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông trong đó 20 chàng ước chiến, đã tiến hành rồi 6 chàng. Hai cái tông môn các thắng một nửa. Lúc này, đang tiến hành là chàng thứ 7. Từ Thiên Long Bang đường chủ Phong Lôi Đao Tào Tường, đối chiến Hổ Nha Tông một tên ngoại môn hộ pháp tuyệt mệnh Tam Thương Hạ Băng, đánh có đến có về, đặc sắc lộ ra, lúc đó có mắt sáng chiêu thức ứng đối, dẫn tới chung quanh lôi đài vây xem người trong giang hồ dồn dập ủng hộ khen hay. Bất quá, dài đến 20 chàng đối chiến, trước mặt 10 chàng. Đại khái đều là món ăn khai vị, xuất chiến đều cũng không phải là hai cái tông môn chân chính hạt nhân cao thủ, tỉ như, Thiết Thủ Kinh Thiên, Thiết Trấn Đông, Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm đám người, đều vẫn chỉ là sống chết mặc bay không có kết cục. Rất nhiều người đều hiểu, chân chính ác chiến, tương hội tại sau 10 chàng, chuẩn xác một chút nói, là ở phía sau 5 trong chàng xuất hiện. Đao chết hắn, đánh chết hắn. Cái kia tiểu nha đầu như cũ giống như là một thỏ như thế bính đáp, gân giọng, nhìn có chút hả hê hô to. Lúc này, trên võ đài, Thiên Long Bang Phong Lôi Đao đại chiếm thượng phong, đem đối thủ ép tới thở không nổi, Thiên Long Bang các đệ tử rất là hưng phấn, mà Hổ Nha Tông người nhưng là kìm nén một hơi, nhìn thấy cái này tiểu nha đầu kêu ra sức như vậy, còn tưởng rằng nàng là Thiên Long Bang người. Bất quá, vào lúc này, cũng không có ai cùng như vậy một cái tiểu nha đầu đi tính toán. Rất nhanh, Phong Lôi Đao Tảo Tường triển khai tuyệt sát chi chiêu, chặt đứt tuyệt mệnh Tam Thương Hạ Băng ba ngón tay. Thiên Long Bang người nhảy cẫng hoan hô. Hổ Nha Tông các đệ tử nhưng là tức giận bất bình. Không có chờ đợi quá lâu, thứ 8 chàng luận võ bắt đầu. Lần này, nhưng là đại biểu Hổ Nha Tông xuất chiến Tuyết Hoa Kiếm Cung Duệ, ở cục diện trên triệt để nghiền ép đại biểu Thiên Long Bang xuất chiến Liệt Hỏa Thủ Niếp Thanh Lâm. Đánh thật hay, đánh chết hắn. Cái kia không giải thích được tiểu nha đầu, còn đang lớn tiếng địa nhảy cẫng hoan hô. Lần này, rất nhiều người đều tỉnh táo lại. Không đúng vậy, nàng rốt cuộc là cái nào một bên người? Làm sao Thiên Long Bang chiếm thượng phong thời điểm, này nha đầu đang kêu đánh thật hay đánh chết hắn, Hổ Nha Tông chiếm thượng phong thời điểm, này nha đầu kêu vẫn là đánh thật hay đánh chết hắn, cảm tình cái này tiểu nha đầu phiến tử, không phải là Thiên Long Bang người, cũng không phải Hổ Nha Tông người, vốn là ở đây quạt gió thổi lửa a. Liền, lần này, người của hai bên, cũng bắt đầu đối với tiểu nha đầu trợn mắt nhìn. Từ đâu tới dã nha đầu một cái đã sớm nín đầy bụng tức giận Thiên Long Bang đệ tử, sang tay háo một cái đã sắp qua đi thu thập này nha đầu. Bên cạnh một tên đồng bạn mau mau kéo hắn. Đừng xung động, ngươi đã quên, tăng đạo, tuổi thanh xuân nữ tử, nhi đồng, lao nhân. Những này nhìn như nhỏ yếu đối tượng, thường thường đều là trên giang hồ nhân vật hung ác, này tiểu nha đầu chỉ sợ là có người cố ý mang vào, nếu không không thể lớn lối như vậy, đừng động thủ, nhìn xuống là tốt rồi đồng bạn ở hắn bên thai thấp giọng nói. Cái kia Thiên Long Bang đệ tử phẫn nộ coi như thôi. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một trận hoan hô tiếng kinh hô. Nhưng nguyên lai thứ 8 chàng đấu võ đã kết thúc, Tuyết Hoa Kiếm Cung Duệ thắng lợi. Mà mọi người sở dĩ kinh ngạc thốt lên, là bởi vì lúc này đại biểu Hổ Nha Tông xuất hiện ở trên lôi đài người, dĩ nhiên là Kim Xà Thần Tiên Lý Chính. Cùng phía trước Phong Lôi Đao Tào Tường, Tuyệt Mệnh Tam Thương Hạ Băng đám người bất đồng, Kim Xà Thần Tiên Lý Chính nhưng là Tây Bắc Võ Lâm đạo trên thành danh mười mấy năm lão cao thủ một đời, chân chân chính chính từ máu tươi bạch cốt bên trong đi ra Tây Bắc Võ Lâm đạo danh túc, Hổ Nha Tông danh dự trưởng lão, hợp ý cảnh cường giả, ở Thần Châu trên đại lục cũng coi là cao thủ nhất lưu. Không nghĩ tới, như vậy then chốt nhân vật, dĩ nhiên tại thứ 9 chàng liền lên đài. Trận này ước chiến bầu không khí, nhất thời liền nhấc lên cao trào. Không biết vị nào Thiên Long Bang bằng hữu kết cục chỉ giáo. Kim Xà Thần Tiên Lý Chính run tay một cái bên trong màu vàng sợi vàng nhuyễn tiên, tiểu nhi cổ tay lớn bằng sức mang rô roi thân ở trên lôi đài giãn ra, như một cái dài đến 10 thước hoàng kim cự mãng như thế. Này sức mang rô Kim Xà Tiên bên dưới, không biết chết rồi bao nhiêu Tây Bắc Võ Lâm đạo cao thủ. Thiên Long Bang bên này, bên cạnh nhìn trên chiến đài nhân viên cao tầng, sắc mặt cũng thay đổi. Ha ha, để cho ta tới, sớm liền muốn chém xuống ngươi này vì con rắn nhỏ. Một cái cười to phách lối tiếng truyền đến, từ Thiên Long Bang nhìn trên chiến đài bay ra một bóng người, nhanh như thiểm điện, rơi ở trên lôi đài. Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm, đưa Lý Lao tiền bối ra đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, xâm nhiên hàn khí khuyết tán ra, một tầng xương trắng tràn ngập ở trên võ đài. Cầm kiếm là một vị không tới 30 tuổi trẻ tuổi người, khuôn mặt trắng nõn, thần thái kiêu căng. Người này biệt hiệu Hàn Sơn Kiếm, chính là Tây Bắc Võ Lâm đến trên nổi danh bốn đem khoái kiếm một trong. Chương 56, Lao ăn mày. Hàn Sơn Kiếm Khâu Tử Hàm cùng lần này Thiên Long Bang người nói chuyện Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm, cùng với lúc này xuất hiện ở Thiên Long Bang nhìn trên chiến đài Vân Long Kiếm Mục Vân Long, Minh Tâm Kiếm Cao Thịnh Bằng, là huynh đệ kết nghĩa, trong đó Thiên Long Nhất Kiếm là đại ca, cái khác tam huynh đệ đều là không xa ngàn dặm đến vì là kết nghĩa đại ca trợ quyền đầu. Nhìn thấy Kim Xà Thần Tiên Lý Chính khiêu chiến, Thiên Long Bang bên này bị chấn nhiếp bởi vị này lâu năm cao thủ uy danh, nhất thời không người ra trận, Khâu Tử Hàm ngay lập tức sẽ dũng cảm đứng ra, hóa giải lúng túng. Ha ha, người trẻ tuổi không biết tiến thối, quá kích động, còn có bó lớn thời gian có thể sống, tại sao gấp gáp như vậy hạ đi tìm cái chết? Lý Chính vận chuyển nội khí, nhàn nhạt cười gằn. Cổ tay hắn hơi run lên, nội khí truyền vào. Nguyên bản cương kim xà sức mang rô roi đột nhiên giống sống như thế, như sống xạ như thế ở võ đài trên mặt đất nhăn nhó. Roi trên đầu kim xà lẻ lưỡi đoàn kiếm, cũng là phát sinh xì xì dị hưởng thanh âm, phảng phất thật sự có một cái màu vàng rắn độc đang phun ra nuốt vào lưỡi như thế. Như vậy ước đấu trên võ đài, một khi bước vào, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận sinh tử tự phụ, cùng ký rồi giấy sinh tử như thế. Lão nhân ra tuổi già lực suy, đất vàng đều chôn vào trong cổ, còn chạy tới cùng người trẻ tuổi giành thắng lợi, sẽ không sợ cả đời tiếng tăm, đều chôn vùi ở đây sao? Khâu Tử Hàm ăn miếng trả miếng. Lấy ngôn ngữ đến dẫn ra đối thủ tâm thần, phân tán tinh lực, đây là cao thủ võ lâm giao chiến thời gian bách phát bách trúng thủ đoạn. Khâu Tử Hàm so với Lý Chính trẻ rất nhiều tuổi, nhưng chiến đấu chém giết kinh nghiệm nhưng không kém chút nào. Trong chốn võ lâm, từng cái thành danh cao thủ, đều là từ trong đống người chết đi ra. Song phương chiến đấu, rất nhanh liền bạo phát. Cùng trước cái kia loại trò đùa trẻ con bất đồng, này hai đại hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu giao chiến bên dưới, nội khí khuấy động, song khí dứt bỏ, lôi đài mọi người chung quanh. Chợt cảm thấy nghẹt thở giống như song khí xông tới mặt, áp sát quá gần, hô hấp đều sẽ không khoái, hình như là ngực miệng đè ép một khối đá tảng như thế. Càng có một áp sát quá gần con ma đen đuổi, bị một đạo kiếm gió dư âm quét trúng, kêu thảm một tiếng, ngực xương đầu không biết gãy lìa mấy căn, một tầng xương lạnh tràn ngập quần áo, như chúng rồi hàn độc như thế, bay ngược ra ngoài 5-6 mét. Lần này, chung quanh lôi đài trong vòng 10 thước, tất cả mọi người đồng loạt lui ra, tạo thành trống rông khu vực. Chỉ có cái kia không biết chết sống tiểu nha đầu, như cũ đứng ở dưới lôi đài, tinh lực dồi dào, gương mặt hưng phấn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Tiểu nha đầu cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, sẽ gân giọng ngáy to. Cũng không biết nàng rốt cuộc là tự cấp ai cố lên. Lần này, trước không có chú ý tới người của nàng, đều phát hiện sự tồn tại của nàng. Này chết nha đầu, là từ đâu tới kỳ lạ. Rất nhiều cao thủ võ lâm trong lòng, đều nhô ra như vậy một cái dấu hỏi. Liền ngay cả võ đài hai bên xây dựng nhìn trên chiến đài, hai cái tông môn hạt nhân cao tầng, cũng đều đã nhận ra cái này tiểu nha đầu tồn tại. Hổ Nha Tông một vị đường chủ, khẽ cau mày, chiêu thu gọi một tên nhất đại đệ tử lại đây, thấp giọng phân phó một câu gì. Cái kia nhất đại đệ tử rơi xuống quan chiến đài, lại chào hỏi mấy người đệ tử, chen mở đám người, hướng về tiểu nha đầu đi tới. Bất quá, vẫn chưa đi đến trước mặt, đột nhiên một người trẻ tuổi, từ trong đám người tránh ra đến, chặn lại rồi này vài tên Hổ Nha Tông đệ tử. Cười nói, mấy vị, không nhọc mấy vị đại giá, cái kia dã nha đầu là hài tử nhà ta, đầu óc có vấn đề, nhất thời không coi chừng chạy ra. Nhất đại đệ tử trên dưới đánh giá. Đây là một cái mắt to mày rậm thiếu niên, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, phong eo vượt cõng, không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng có một loại làm người xem qua khó quên khí chất, bất quá trên người cũng không cái gì nội khí gọn sóng, hiển nhiên không coi là cái gì cao thủ võ lâm, mang trên mặt nụ cười, thần thái thản nhiên. Nhà ngươi hài tử. Nhất đại đệ tử cao mày nói. Vâng, đứa nhỏ này là người bị bệnh thần kinh, thường thường ăn nói linh tinh. Người tuổi trẻ. Nếu là bệnh thần kinh, vậy thì quản tốt miệng của nàng, không nên đến nơi nói lung tung, nếu không, chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Nhất đại đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo, uy hiếp nói, mau dẫn đi, nếu không, ta cũng không thể bảo đảm nàng có thể còn sống gặp được nhìn thiên hạ trưa mặt trời. Người trẻ tuổi gật gật đầu, xoay người hướng về tiểu nha đầu đi đến. Đến rồi trước mặt, hắn tự tay vô vô tiểu nha đầu bả vai, nói, tiểu ngốc bức, ngươi chạy đến nơi này muốn chết sao? Công tử ngươi sao mới đến đây? Tiểu nha đầu tự nhiên chính là ngốc bức bạo lực tiểu La Lệ Minh Nguyệt, quay đầu lại hưng phấn nói, đã đánh chết 3 cái, đã thương 5, 6 cái, ha ha ha, như là trò khỉ như thế, quá chơi thật khá. Người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Mục. Hắn nhìn một chút võ đài, nói, có gì vui, món ăn gà lẫn nhau mổ mà thôi. Lời con chưa dứt. Xung quanh như nước thủy triều vang lên một trận pha tạp vào hoan hô, kinh ngạc thốt lên, rít gào cùng gào thét ồn ào tiếng. Nhưng là ở trên lôi đài, hai đại cao thủ ác chiến, rốt cục xuất hiện thắng bại tay, sợi vàng sức mang rô xả tiên như cuồng mãng giống như vậy, cuốn lấy Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm, roi người sức mang rô, đâm vào thân thể của hắn, máu tươi bắn đi ra, tình thế tràn ngập nguy cơ. Ha ha, Khâu Tử Hàm phải thua. Cái gì Hàn Sơn kiếm, ở Lý Lao tiền bối trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Một ít Hổ Nha tông đệ tử, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều hưng phấn hô to lên. Đây là hai cái tông môn đỉnh cấp cao thủ lần thứ nhất tranh tài, thắng được, ý nghĩa trọng đại, đặc biệt là Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm loại tuổi trẻ này cao thủ, một khi chết trận, giống như ở chém xuống Thiên Long nhất kiếm Đông Phương kiếm một cái cánh tay, đối với Thiên Long bang tinh thần, cũng tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Nhìn trên chiến đài, Hổ Nha tông người nói chuyện, Thiết Thủ Kinh Thiên, Thiết Chấn Đông cùng bên người mấy người, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Đông Phương kiếm, Mục Nhân Rồng đám người, thì lại sốt sắng mà đứng lên. Tứ đệ Minh Tâm kiếm Cao Thịnh Bằng đã không nhẫn lại được, muốn xuất thủ cứu người. Một bên, Hổ Nha tông trợ quyền cao thủ Thiết Bích Phán Quan Tôn Hân vỗ bàn một cái hoành địa một tiếng đứng lên, cười lạnh nói, làm sao? Nói xong rồi sinh tử lôi đài, các ngươi muốn phá hoại quy củ hay sao? Đông Phương kiếm, Mục Nhân Rồng đám người cũng đều vỗ bàn đứng dậy. Thiết Chấn Đông tất nhiên là không yếu thế, như nổi giận hùng sư, nói, quy củ là các ngươi Thiên Long bang đồng ý trải qua, làm sao, hiện tại không chịu thua. Muốn lật lọng, phá hoại trên đường sắt quy tắc. Đông Phương kiếm khí thế vì đó cứng lại. Võ lâm đạo trên, xấu quy củ người, thường thường sẽ trở thành bị hợp nhau tấn công đối tượng. Thế nhưng, thân là nghĩa kết Kim Lan huynh đệ, hắn cũng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn huynh đệ của chính mình đi chết. Bầu không khí, đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Tiểu Minh Nguyệt bĩu môi, nói, cái gì đó, đúng là thật nhảm chán nha. Đây chính là cái gọi là cao thủ. Cái kia cái gì Hàn Sơn kiếm, miệng thổi đến mức rất lợi hại, còn tưởng rằng có thể kiếm chém tứ phương đây, kết quả bị một cái chơi roi lão đầu liền đánh bại. Tiểu tử tuy rằng trong miệng lung tung hô đánh chết hắn, lập trường không rõ, nhưng trong lòng nhưng thật ra là chống đỡ Hàn Sơn kiếm Khâu Tử Hàm, dù sao mọi người đều là người trẻ tuổi mà. Lý Mục lắc đầu, nói, nhìn kỹ, Hàn Sơn kiếm còn không có bại. Hàn Sơn kiếm còn không có bại. Cơ hồ là cùng Lý Mục mở miệng cũng trong lúc đó, một thanh âm khác cũng vang lên. Lý Mục cùng Tiểu Minh Nguyệt đồng thời quay đầu lại. Nhưng nhìn không biết lúc nào, một cái dẫn một cái vàng bạc hoa đại mập chó Lao Ăn Mày, đi tới phía sau. Này Lao Ăn Mày hai tay dâng một cái phao câu gà, ăn miệng đầy nước mỡ say sưa ngon lành, một luồng mùi thơm lạ lùng từ cái kia nướng chín phao câu gà bên trong lưu tràn ra tới, mà con kia lại lớn lại mập vàng bạc hoa chó đất, trong miệng nhai mấy căn xương gà đầu, tương tự ăn say sưa ngon lành, không thấy xung quanh huyên náo hoàn cảnh, thần thái rất là bình tĩnh. Cảm nhận được hai người mắt quang, Lão Ăn Mày nhấc đầu cười hì hì, tới cửa nha thiếu mất một viên. Vừa nãy là lời của ngươi nói. Tiểu Minh Nguyệt mũi tùng động, bị cái kia mùi thơm lạ lùng xông vào mũi phao câu gà hấp dẫn. Kẻ tham ăn đều là rất dễ dàng bị hấp dẫn. Lão Ăn Mày vừa ăn biên gật đầu, nói, đúng nha, là lão nhân gia ta nói. Tiểu Minh Nguyệt chảy nước bọt, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn chằm chằm cái kia thơm ngát phao câu gà, trong lòng suy nghĩ tại sao có thể có thơm như vậy mùi vị, con ngươi nhất chuyển. Nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Đoán. Nếu như ngươi đã đoán sai đây. Ôi chao. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta là nói, chúng ta tới đánh cuộc, vạn nhất ngươi đã đoán sai, còn dư lại phao câu gà cho ta ăn, có được hay không? A ha ha ha, tiểu nha đầu mắt quang không sai a.
Không tốt.
An mày kiên quyết từ chối. Minh Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, có một loại trực tiếp ra tay cướp đoạt kích động. Lý Mục mắt quang, ở này lao an mày trên người đánh giá, mang theo hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không nói gì. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, rất nhiều trong đồn đãi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, bị nghe đồn điểm tô cho đẹp hết sức thần bí, giống như là bỏ thêm lọc kính, nhưng chân chính gặp mặt ngươi sẽ phát hiện kỳ thực hết sức phổ thông, những lý luận này đều là lao thần côn rót thua bởi hắn. Bất quá, này lao ăn mày trên người, Lý Mục thấy, càng nhiều hơn chính là một loại giả vờ thần bí làm ra vẻ. Tu luyện tiên thiên công mà lấy được trực giác, nói cho Lý Mục, này lao ăn mày cũng không phải là cái gì không phải cường giả. Hắn có thể đủ cảm giác được, lao ăn mày trong cơ thể, có nội khí gọn sóng, nhưng cũng không mãnh liệt, tinh lực muốn so với người bình thường dồi dào nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đến hợp ý cảnh phạm vi, có thể nói là trong chốn giang hồ cao thủ nhất lưu. Vì lẽ đó có thể nhìn ra Hàn Sơn kiếm khâu tử hàm chưa bại cũng không kỳ quái. Lao kỳ quái lướt qua đám người, xuất hiện ở phía dưới lôi đài trống không khu vực, còn chủ động tiếp lời, này để Lý Mục cảm thấy được đối phương tựa hồ là hết sức lại đây đến gần, đang không có biết rõ cái này Lao ăn mày mục đích điều kiện tiên quyết, Lý Mục không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì một khi tiếp xúc, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào đối phương lời chuẩn bị xong để cùng tư duy bên trong. Rất nhanh, chung quanh lôi đài lại là một mảnh ồn ào sôi trào tiếng. Chương 57, đến giờ. Lý Chính biến sắc, muốn rút lui về roi giải, đã tới không kịp. Cuối cùng, hai người kia, càng là đấu cái lưỡng bại câu thương. Khâu Tử Hàm khắp toàn thân bị kim xà tiên sức mang dô đâm còn giống là cái sảng như thế, mà Lý Chính nhưng là bị hàn khí xâm vào bên trong cơ thể, chúng rồi hàn độc, cũng đánh mất sức chiến đấu. Hai đại cao thủ, đều bị người mang tới xuống. Mà trận này rốt cuộc là toán ai thắng ai thua. Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông lại xảy ra tranh chấp. Trang diện hò hét tầm ý như là một cái chợ bán thức ăn như thế. Dưới lôi đài song phương người ủng hộ kịch liệt đường luận, sắp bạo phát đấu võ, mà nhìn trên chiến đài hai tông cao tầng, càng là đến về cãi vã, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý xem như là hòa nhau. Sau đó, cuộc kế tiếp võ đài đại chiến lại bắt đầu. Lần này nhưng là Hổ Nha Tông thiết bút phán quan Tôn Hân, đối mặt Thiên Long Bang trợ quyền cao thủ Vân Long kiếm mục Nhân Long. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nội khí khuấy động, kiếm gió ngang dọc. Trung quanh lôi đài hai trong vòng 10 thước, cũng chỉ có Lý Mục, Minh Nguyệt, Lao ăn mày cùng con kia vàng bạc hoa đại mập chó. Cái khác các lộ anh hùng tốt hán vũ rừng hào kiệt, đều sợ bị chiến đấu dư âm lan đến, trốn khoảng cách an toàn. Trận này đối chiến, đánh dị thường kịch liệt. Cũng có lẽ là bởi vì phía trước mấy trận giao đấu, đã kích thích song phương đều toát ra chân hỏa, vì lẽ đó bất luận là Vân Long kiếm mục Nhân Long, vẫn là thiết bút phán quan Tôn Hân, vừa lên đến đều là toàn lực ứng phó. Không có chút nào bảo lưu, sát chiêu liên tục. Hai người đều là hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, đấu đến thoải mái nơi, bên ngoài thân đều có nhàn nhạt nội khí mịt mờ tràn ngập. Xung quanh xem cuộc chiến các lộ cao thủ võ lâm nhóm, nhìn lại như si mê như say xưa. Được. Hay a. Lợi hại. Này một chiêu Vân Long tham trảo, đơn giản là tinh diệu vô phương a. Điểm đánh ba tấc bút như đao, nhận thức huyệt đoạt kinh diêm vương cười. Tôn Hân lão tiền bối phán quán bút, đúng là đáng sợ. Có người đang lớn tiếng than thở. Người trong giang hồ yêu thích tham gia trò vui, hơn nửa thì ra là vì vậy nguyên nhân. Quan sát cao thủ giao đấu, một nửa nguyên nhân là có thể được sau đó khoác lác bức lúc dẫn chứng tư bản, nửa kia nguyên nhân thì lại có thể rộng rãi tầm mắt học được một vài thứ. Cái kia chút lên tiếng ủng hộ, không thiếu chân chính hảo võ người, không thiếu nhìn thấy diệu dụng khó kìm lòng nổi người. Mà cái kia chút cố ý nói có sách, mách có chứng cao giọng địa khen ngợi người, cũng không nhất định chính là thật sự nhãn lực cao minh giả. Cũng có thể là miệng cường cao thủ, hết sức dùng một loại nhìn bề ngoài lơ đãng phương thức, hướng về người khác biểu diễn học thức của chính mình ngọn nguồn cùng cao minh nhãn lực, đến thu được tán thành, thu hoạch tiếng tăm. Võ lâm, kỳ thực cũng là một cái danh lợi tràng. Bất quá, thiết bút phán quan cùng Vân Long kiếm dù sao đều là Tây Bắc võ lâm đạo trên thành danh đã lâu cao thủ nhất lưu, ở nhiều võ lâm hảo hán trong mắt, đích thật là đánh phấn khích, hàng loạt tiếng kinh hô cùng tiếng than thở liên tiếp. Chỉ có Lý Mục, biểu tình trên mặt, càng xem càng kỳ quái. Có lầm hay không, đây cũng tính là cao thủ thành danh. Huyện Tôn đại nhân cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì bất luận là Vân Long kiếm mục Nhân Long Vân Long tam hiện kiếm pháp, vẫn là thiết bút phán quan Tôn Hân tam thập lục lộ tật phong sở vũ đả huyệt thuật, ở trong mắt hắn, một cái như là động tác chậm như thế mềm mại vô lực, thứ hai thu nhận biến ảo trong đó kẽ hở rất nhiều. Cũng không có xung quanh cao thủ võ lâm nhóm khoác lác lợi hại như vậy, cũng không bằng Lý Mục chính mình mong đợi trình độ đó. Lý Mục đi tới nơi này dưới lôi đài, có một nửa mục đích là ôm học tập quan ma tư thái. Hắn muốn gặp gỡ một hồi, như Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông loại này Tây Bắc võ lâm đạo trên đã thành danh mười mấy năm tông môn, có thể động viên cao thủ, đến cùng cường đến trình độ nào. Vừa bắt đầu, hắn vẫn ôm rất lớn mong đợi. Lý Mục hy vọng có thể từ những cao thủ này giao chiến bên trong, nhòm ngó đến càng nhiều hơn võ đạo biến hóa cùng đạo lý. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất, chính là những thứ đồ này. Thế nhưng, càng xem càng thất vọng. Cái gọi là cao thủ, như Vân Long Kiếm Mục Nhân Long cùng Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân, ở trên lôi đài đánh vui vẻ sung sướng, nhìn như mạo hiểm cực kỳ, thế nhưng cho Lý Mục cảm giác, hắn một cái tay, không, một ngón tay, liền có thể lấy nghiền ép hai người kia. Ở trong mắt Lý Mục, trận này tranh đấu, quả thực như cháu đi thăm ông nội như thế. Đây thật sự là một loại cảm giác rất kỳ quái. Lý Mục trong ấn tượng, hắn đã gặp qua cao thủ võ lâm, đừng nói là Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Bưu, coi như là trước Thần Nông Bang bốn đại kim cương, Quý Công Tử Lý Băng chờ tiểu quái, nếu so với lúc này trên võ đài giao chiến hai đại hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu càng mạnh hơn a. Tại sao có cảm giác như vậy? Lý Mục cảm thấy rất kỳ quái. Đánh chết hắn. Tiểu Minh Nguyệt hoặc như là thỏ như thế nhảy nhót lên, trong miệng là vạn năm không đổi quạt gió thổi lửa lời kịch, thanh thúy vang lên ở chung quanh lôi đài. Cái kia vừa rồi trở lại nhìn trên chiến đài Hổ Nha Tông nhất đại đệ tử, mặt đều đen. Xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia tại sao còn không có đem cái này đầu góc có bệnh dã nha đầu lôi đi? Không muốn sống sao? Nhất đại đệ tử trong lòng tức giận phun trào, xoay người rút ra bên hông trường đao, một mặt sát khí liền hướng về dưới lôi đài đi đến. Hắn giận đùng đùng đi tới Lý Mục hai người trước mặt, giương đao chỉ tay, vẫn còn ở nơi này gây sự, các ngươi mẹ nó chính là muốn chết chứ. Xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi liền không biết. Lý Mục nắm mũi đao, cười cợt, trực tiếp cắt ngang hắn, nói, tránh ra một chút, ngươi ngăn trở ta nhìn vai diễn. Ngươi nhất đại đệ tử thấy đối phương dĩ nhiên không chút nào sợ, còn dám hoàn thủ, trong lòng giận dữ, cổ tay phát lực, liền muốn trực tiếp đem cái này không biết sống chết người trẻ tuổi bàn tay tức mất. Ai biết mặc hắn làm sao phát lực, trường đao như là đúc ở người trẻ tuổi trong bàn tay như thế, vẫn không núp đích. Lúc này, ở Thần Nông Bang Di chỉ ngoại vi khu vực, đột nhiên tùng 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 mà vang lên một tràng tiếng trống. Dây nặng rõ ràng tiếng trống, ở ồn ào náo động giao đấu tràng xung quanh, cũng cực kỳ rõ ràng, truyền vào trong thai mỗi một người. Vây xem ăn dưa quần chúng cao thủ võ lâm nhóm, sắc mặt mở mịt. Lý Mục buông ra lưới đao, chậm rãi xoay người, nói, a, chuẩn bị rất nhanh a. Cũng được. Ngược lại cái này so với võ, như là trò khỉ như thế, nhìn cũng không có cái gì ý tứ, không bằng giành được bí tịch chính mình tu luyện. Hắn cải biến ý nghĩ. Nhưng liền trong cùng một lúc. Vèo. Đao quang như điện. Một vệt lưỡi đao hướng về Lý Mục cổ phách chém tới. Nhưng là cái kia Hổ Nha Tông nhất đại đệ tử, tâm tính quá kém, đã thẹn quá thành giận, gặp Lý Mục buông ra trường đao phía sau, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ là một đao chém lại đây, tư thế kia. Rõ ràng là phải đem Lý Mục đầu trực tiếp chặt xuống. Cẩn thận lao ăn mày trước miệng. Nhưng hắn gọi một nửa, liền dừng lại. Bởi vì đao phong kia, lại một lần nữa bị Lý Mục cho nắm trên ngón tay giữa. Nhất đại đệ tử mặt đỏ tới mang thai điệu dãy rua, vận chuyển nội khí, nhưng đều không thể dao động chút nào. Ngươi cũng thật là Lý Mục lung lay đầu, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một cái tát. Đúng kỷ. Vị này ở Hổ Nha Tông bên trong cũng coi như là hảo thủ nhất đại đệ tử, giống như là một cái phá bao tải như thế bị đánh bay, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh rơi trên võ đài sinh tử đánh nhau chết sống Vân Long Kiếm cùng Thiết Bút Phán Quan trong hai người. Vèo. Hai đại cao thủ thân hình, lập tức kéo dài khoảng cách. Chiến đấu im bặt đi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nháy mắt, xung quanh tất cả xôn xao. Nguyên bản mỗi một người đều chìm đắm trong sự hưng phấn những người vây xem, từ trong cao triều bị giật mình tỉnh lại. Nhìn trên chiến đài, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông cao tầng hạt nhân cao thủ, cũng đều rối rít bị kinh động, đống nhiên đứng dậy. Dưới lôi đài, lão ăn mày há miệng, khiếp sợ nhìn Lý Mục. Tiểu Minh Nguyệt xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Mục, bất mãn mà oán giận nói, công tử, ta còn không thấy đủ đây. Nhìn quạng lông tuyến nhìn, kẻ nhạt chết rồi. Lý Mục giơ tay lại cho cái này ngốc bức lò lì một cái thịt xào cây rẻ, nói, chờ công tử ta đem những người này tu luyện bí tịch đều đoạt vào tay, đến thời điểm chính ngươi luyện, tùy tiện luyện. Bên cạnh lao ăn mày, nghe được như vậy đối thoại, miệng há lớn hơn. Cả kia đầu nguyên bản rất bình tĩnh địa nhai gà đầu khớp xương vàng bạc hoa đại cẩu, cũng đều một mặt mộng bức mà nhìn Lý Mục. Các hạ người phương nào, dám quay rối võ đài cuộc chiến. Vàng cần tóc xám uy manh ông lão, Thiết Thủ Kình Thiên, Thiết Chấn Đông đứng lên, đao kiếm một dạng mắt quang, đóng ở Lý Mục trên người, lớn tiếng giận dữ hét lớn. Vừa nãy sự tình phát sinh đột ngột, nhưng nhìn trên chiến đài những cao thủ, vẫn là phản ứng lại. Từ đâu tới con hoang? Càng dám ở chỗ này quấy rối. bắt hắn lại. Loạn đao chém chết. Tức giận hai đại tông môn các đệ tử giống giận. Xung quanh các lộ vây xem cao thủ võ lâm hảo kiệt nhóm, lúc này tất cả mắt quang, cũng đều đầu đến rồi Lý Mục trên người. Trước cũng đã có người chú ý tới cái này đứng ở dưới lôi đài trống không giải đất người trẻ tuổi, còn tưởng rằng là cái cố ý nổi tiếng trẻ con miệng còn hôi sữa, không nghĩ tới hắn càng trẻ con miệng còn hôi sữa đến rồi trình độ như thế này, dám ở trường hợp như vậy bên trong quấy rối, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hai đại tông môn đệ tử, đã đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Lý Mục vây quanh. Dày đặc khí lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trêu chọc một cái phiền toái lớn a. Lao ăn mày mở miệng nhắc nhở. Lý Mục chậm rãi xoay người, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lao ăn mày, cực kỳ tinh tướng địa cười nói, không phải sợ, ta so với bọn họ gộp lại đều như bức nhiều. Lao ăn mày con mắt chen lấn chen, hướng bên cạnh hơi di chuyển, nói, ta ngược lại thật ra không sợ, chính là người trẻ tuổi ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, nếu không bọn họ cũng đều đã cho ta nhận thức ngươi. Cợt mờ nở, Lao già này. Lý Mục không nghĩ tới này Lao ăn mày xấu tính, hoàn toàn không nể mặt mũi. Lão nhân gia ngươi đừng sợ, nếu chúng ta là bằng hữu, cái kia hôm nay ta nhất định sẽ bảo kê ngươi, xem ai dám làm tổn thương ngươi mảy may. Lý Mục nhìn lướt qua tới vây hai đại tông môn những cao thủ, cố ý lớn tiếng mà nói. Cợt mờ nở, ngươi cái vật nhỏ này. Lão ăn mày cũng không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, cố ý để cho người khác cảm thấy hai người rất quen quan hệ rất thân, lần này Hoàng Nghê Lao ở trong đúng quần, không phải cất cũng là phân. Ngốc bức lọ Lý Minh Nguyệt nhìn Lão ăn mày. Nhìn có chút hả hê cười ha hả. Lý Mục một phát bắt được tiểu La Lệ cánh tay, như là vứt môn ném đĩa như thế vòng lên, thay phiên một vòng vèo tiếng thứ nhất ném đi ra ngoài. A Liệt. Hoa 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 Minh Nguyệt người ở giữa không trung mới phản ứng được, hoa hoa kêu to, cuối cùng lướt qua mấy trăm người, bị nhét vào bên ngoài sân, nhẹ nhàng mà rơi vào một cái cây liễu trên cành cây. Dã nha đầu, đừng cho ta thêm phiền phức, thành thật ở bên đó đợi, không muốn chạy loạn nữa. Chương 58, tự giới thiệu mình một chút. Lý Mục một tiếng hét lớn. Cùng lúc đó, xung quanh tiếng bước chân truyền đến. Thì nhìn từ ngõ phố cùng các nơi vách tường phía sau, trào ra gần nghìn quan phủ binh vệ, nha vệ cùng dân vệ, đao thương như rừng, cung tiễn thủ đội ngũ thành hàng, đem toàn bộ thần nông bang gì chỉ đều đem vây lại. Thái Bạch huyện huyện nha quan phủ binh lực đều xuất hiện. Cầm đầu ba người, đứng ở ngốc bức lò Lý Minh Nguyệt vị trí cây liêu chặt dưới, chính là chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, nha vệ đô đầu Mã Quân Võ cùng tiểu thư Đồng Minh Nguyệt. Một ít người trong giang hồ sắc mặt hơi thay đổi. Làm sao quan phủ người, dĩ nhiên tham gia đến rồi võ lâm tranh chấp chúng rồi. Đương nhiên, cũng có người trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Này một ít tiểu binh, muốn vây quanh nhiều như vậy cao thủ võ lâm, đùa giỡn chứ. Lý Mục lười biếng chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới, theo bên cạnh lôi đài bên cạnh bậc thang, từng bước chậm rãi đi lên võ đài. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Lý Mục, Thái Bạch huyện huyện lệnh. Lý Mục đón xung quanh vô số đạo ánh mắt, một tay ôm ngực, làm một cái rất lịch sự địa cầu lễ ra mắt, nhếch miệng mỉm cười, dưới ánh mặt trời răng trắng như tuyết phản xạ trắng quang, như là một loạt sắc bén chủy thủ như thế. Trong đám người lại là một mảnh ầm ầm ồn ào tiếng. Thái Bạch huyện chủ Lý Mục rốt cục xuất hiện. Dĩ nhiên là như vậy một người trẻ tuổi. Hắn đây là muốn làm gì? Lý Mục nhìn khắp bốn phía, rất hài lòng phản ứng của mọi người. Ở như vậy vạn chúng chúc mục trường hợp hạ biểu hiện, nên đón vô số đạo khiếp sợ cùng sợ hai ánh mắt. Ha ha. Lúc này mới là chủ giác ra trận phương thức cùng đãi ngộ a. Hóa ra là Lý huyện chủ, thất kính, chỉ là không biết Lý huyện chủ đại náo luận võ trường, đây là ý gì a? Hồ Nha Tông người nói chuyện thiết thủ Kình Thiên Thiết Chấn Đông chắp chắp tay, ngoài miệng nói thất kính, nhưng gương mặt già nua kia trên, nhưng căn bản không có bao nhiêu kinh ý. Nói thật, đối với Thiết Chấn Đông loại này ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo mười mấy năm danh túc cự phách tới nói, một cái huyệt hiến, hắn còn không quá để vào trong mắt. Lý Mục cười cợt, nói: Ý của ta rất đơn giản à, các ngươi chưa qua chạy hiện cho phép, ở ta Thái Bạch huyện thành bên trong tập hợp phi pháp, gây hấn gây chuyện. Dựa theo đế quốc luật pháp, phải cho bản huyện một câu trả lời. Nay vừa nói đến, xung quanh đã không kịp chờ đợi vang lên một mảnh cười vang. Rất nhiều người trong giang hồ đều nở nụ cười. Thiết Chấn Đông nét mặt giả mùa trên, cũng xuất hiện một tia không có hết sức gần giấu khinh miệt cười, nói, không biết đại nhân ngài, muốn cái gì bàn giao đây? Dễ bàn. Lý Mục phảng phất là không có phát hiện đối phương châm trọng, cười càng sáng lạn hơn, nói, rất đơn giản à, trước tiên mời chư vị ở huyện nha trong đại lao tỉnh táo một chút, từng cái đem mình phạm sự tình nói rõ ràng, dựa theo đế quốc hình quy tắc tiếp bị trừng phạt là tốt rồi, con người của ta, hết sức công đạo, tuyệt đối sẽ không làm cái kia loại cố ý chèn ép chư vị sự tình. Lời còn chưa nói hết, chung quanh lôi đài lại là vang lên một trận tiếng cười vang. Mấy người nhìn Lý Mục ánh mắt, giống như là nhìn một cái ngớ ngẩn. Đứng ở trên lôi đài thiết bút phán quan Tôn Hân không nhịn được ha ha nở nụ cười lạnh, ngang dọc Tây Bắc 20 năm, còn chưa bao giờ có người nói với ta câu nói như thế này, coi như là Trường An phủ chi phủ, cũng sẽ không nói để ta tiến nhập trong đại lao tỉnh táo một chút. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất, hẳn là thất tâm phong đi, muốn lao phu tiến nhập đại lao, ngươi dựa trên là cái gì? Lý Mục cũng không tức giận, nói, bằng đích đương nhiên là đế quốc luật pháp tha dù sao, bản huyện một con đều là một cái giảng đạo lý người, tuyệt đối sẽ không có căn cứ liền lung tung làm việc. Phía dưới lại là một mảnh tiếng cười vang. Ngây thơ. Đây là bọn hắn đối với Lý Mục đệ nhất đánh giá. Quan phủ liền có thể lấy quản thúc tất cả sao? Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Giang hồ các hảo hán đang xem kịch. Đế quốc luật pháp. Thiết bút phán quan Tôn Hân trên mặt quả nhiên là mang theo hí ngược vẻ lắc lắc đầu, còn chưa đủ. Ồ! Lý Mục nghiêm trang thỉnh giáo, còn thiếu cái gì? Thiết bút phán quan Tôn Hân nhìn khắp bốn phía. Hắn nhìn cái kia gần nghìn binh vệ tạo thành vòng đây, tựu như cùng nhìn một đám gà đất chó sành như thế. Cuối cùng, Tôn Hân thu chủ đề quang, nhìn về phía Lý Mục vẻ mặt, liền càng phát mà thương hại cùng hí ngược, nói, lại uy nghiêm luật pháp, cũng cần có người đến chấp hành, mà chấp hành luật pháp, cần đủ thực lực. Chỉ bằng ngươi mang tới những này vớ va vớ vẩn, còn chưa đủ, ngươi thiếu, là thực lực. Đại Tần đế quốc những năm này lại trị bại hoại, quan phủ lực uy hiếp hạ thấp, chuyên môn dùng cho ràng buộc người trong giang hồ giám sát điều khiển, cũng là nội đấu liên tục, cho tới đế quốc bên trong cao thủ giang hồ nhóm, tư thái càng ngày càng lớn lối lên, đặc biệt là nhất gần khoảng 10 năm thời gian trong, giang hồ khiêu chiến triều đình sự tình, liên tiếp có phát sinh. Ở càng ngày càng nhiều người trong giang hồ trong mắt, bên trong hao tổn thường xuyên Đại Tần đế quốc. Giống như có lẽ đã không có thực lực như vậy. Hả, ngươi có thể hiểu lầm. Lý Mục hết sức thành khẩn nói. Lầm biết cái gì? Thiết bút phán quan Tôn Hân tư thái khinh bị kiêu căng, mắt quang ngạng lớn. Hắn muốn biết, cái này huyện nhỏ khiến, còn có thể dùng dạng gì lời chót lưỡi đầu môi, đến cho chính hắn tìm một cái hạ bậc thang. Lý Mục nói, huyện nha binh vệ nha vệ, cũng không phải là để chiến đấu, mà là đến làm việc vặt. Làm việc vặt. Thiết bút phán quan Tôn Hân mở ra. Lý Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu. Nói, đúng nha, bởi vì là chân chính chấp hành luật pháp, có cái này là đủ rồi. Hắn cơ cơ chính mình tay phải nắm đấm, nói, lão tiền bối, nồi đất đại nắm đấm, có đủ hay không chấp hành đế quốc luật pháp? Ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thiết bút phán quan Tôn Hân vẻ mặt, băng lạnh xuống. Hắn cảm thấy cái này huyện nhỏ khiến đầu óc có vấn đề, đang cùng mình quấy nhiễu. Lý Mục cười nước cười. Xèo. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Lý Mục thân hình ở tại chỗ đột nhiên mơ hồ. Vành. Một cái rất kỳ quái vang trầm tiếng. Tiếp theo lại là đinh đương hai tiếng vang lên giòn giã. Danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo mười mấy năm tiền bối danh túc thiết bút phán quan trong tay cặp kia không biết đánh bại cùng chém giết bao nhiêu cao thủ võ lâm phán quan bút, vô lực rơi xuống đất. Mà bản thân của hắn, thì lại không người, thân hình loạn khọn, như một cái bị đánh gãy sống lưng chó, căn bản thẳng không đứng dậy. Lý Mục liền đứng ở hắn đằng trước. Mà Lý Mục nằm đấm. Từ nơi này vị thế hệ trước cao thủ võ lâm nơi bụng chậm rãi thu về. Một quyền này sức mạnh to lớn, để thiết bút phán quan Tôn Hân đánh mất tất cả sức chống cự. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, mồ hôi lạnh tràn trề, không ngời, trong cổ họng phát sinh giã thú như thế vô ý thức ôi ôi tiếng, thiếu một chút liền mật đắng đều phun ra ngoài, một thân hợp ý cảnh nội khí, hoàn toàn bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mất đi khí lực. Lý Mục đánh về nằm đấm. Mất đi chế thành thiết bút phán quan Tôn Hân. Như một đoạn gỗ mục như thế, chậm rãi ngã xuống. Ngươi nhìn, kỳ thực thật không phải là ở nói đùa với ngươi. Lý Mục thấp đầu nhìn xuống Tôn Hân. Vậy mà lúc này thiết bút phán quan Tôn Hân, liền khí lực nói chuyện chưa từng có. Hắn nhìn trước mắt cái này anh khí người trẻ tuổi tấm kia còn mang theo ngây thơ mặt, trong lòng nhấc lên khó có thể chịu đựng sóng to gió lớn. Vừa nãy cú đấm kia, quá nhanh. Nhanh đến trình độ nào? Lúc đó nằm ở 100% canh gác phòng bị trạng thái hắn, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại không kịp làm phản ứng chút nào, thậm chí ở trong lòng liền không ổn hai chữ này chưa từng có phòng nổi lên, bụng cũng đã trúng quyền. Bài sơn đảo hải sức mạnh, liền triệt để phá hủy toàn thân hắn phía trên tất cả nội khí, rút đi hắn tất cả sức mạnh. Ở bất tỉnh trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt, Tôn Hân dư quang nhìn về phía một bên quan chiến đài, thấy được lão Hưu thiết thủ Kình Thiên thiết chấn đông bóng người mơ hồ, hắn cảm thấy khả năng lần này, nhóm người mình đúng là làm sai, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Toàn bộ võ đài khu một mảnh yên tĩnh giống như chết. Quần chúng vây xem nhóm trên mặt còn mang theo mở mịt cùng ngộng bức vẻ mặt. Nao đường về nhanh hơn nữa người, trong khoảng thời gian ngắn, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Loại này dòng suy nghĩ cùng hình ảnh tương phản, tới quá nhanh quá đột ngột, tất cả mọi người đầu óc đều không xoay chuyển được đến rồi. Lý Mục không để ý đến những thứ này. Mũi chân hắn hơi nhíu. Một luồng kinh lực phát sinh, đem đã hôn mê Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân, đưa ra đi mấy chục mét, rơi vào ngoại vi huyện nha binh vệ khống chế khu vực. Vừa nãy cú đấm kia, cũng không có đánh giết Tôn Hân. Bây giờ Lý Mục đối với lực lượng nắm giữ, cùng với một ít kỹ xảo phát lực, đều đã đến cùng cao cấp độ, có thể làm được một quyền đánh tan đối thủ, mà không giết người. Sớm có được quá Lý Mục ra lệnh chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, không có chút nào do dự, lập tức mệnh vài tên hổ lang binh vệ xông lên, đem vị này thành danh đã lâu Tây Bắc võ lâm danh túc dùng xích sắt gông xiềng quổng, dường như tha chó chết như thế, trực tiếp kéo xuống. Toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ trong đó hoàn thành, rất nhiều người đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Mãi đến tận Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân như là chó chết như thế bị kéo đi xa, mới có người phản ứng lại. Muốn chết? Lưu lại người đến. Hổ Nha Tông cao thủ đại xuất bi thủ Nhạc Dương, cùng Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân quan hệ vô cùng tốt, vừa nhìn lão hữu bị bắt đi, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ra tay, lăng không nhảy lên, như một con ưng lớn giống như vậy, hướng về huyện nha binh vệ trận doanh bay đi, giữa không trung, bàn tay như đao, đánh về cái kia hai tên kéo cháu mới ngạch binh vệ sau lưng. Một trường này sức mạnh như khai sơn toái thạch giống như vậy, một khi đập thực, chỉ sợ là này hai cái binh vệ ngay lập tức sẽ được toàn thân gân cốt tận đoạn mà chết. Hết sức hiển nhiên, Nhạc Dương không chỉ là muốn đem Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân đoạt lại, càng là muốn hạ sát thủ lập uy. Lý Mục trong mắt, xẹt qua một chút giận dữ. Hắn đứng ở trên lôi đài thân hình bất động, chân võ quyền lên thức thung công vận chuyển, sau đó đống nhiên phát lực, trực tiếp lăng không đấm ra một quyền. Vành! Một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt khí trụ, dâng trào ra. Muốn chết đại xuất bi thủ Nhạc Dương người ngay lập tức nhận ra được. Người khác ở giữa không trung, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, trở tay một cái trưởng lực cũng thuận theo nổ ra. Một cái màu vàng đất nội khí bàn tay ấn, trực tiếp tuột tay đập ra. Đây chính là đại quảng bia trưởng lực. Hắn tôn hào vì là đại xuất bi thủ, này một thân công lực, trên căn bản đều ở đây một đôi thịt trên lòng bàn tay, có thể khai sơn toái thạch, đặc biệt là thành danh đại xuất bi thủ trưởng lực, kinh khí hùng hồn, coi như là một khối gang, cũng sẽ bị đánh ra hai cái trưởng ấn đến, bởi vậy này một chiêu nổ ra, hắn tự đã cho là nắm chắc phần thắng. Chương 59, quá yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, thắng bại rõ ràng. Hơn một thước đại quảng bia trường lực, còn chưa chạm đến cái kia trong suốt quyền ý khí trụ, liền như trong gió chi cát, nháy mắt tiêu tan. Nhạc Dương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dùng để, bàn tay rung mạnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi bàn tay bằng thịt, tạc liệt cốt nhục tung tóe, trực tiếp bị phế, mà hắn cả người dường như nhấn chìm ở cuồng đảo cự lãng bên trong như thế, đánh mất ý thức. Như vậy một màn, ở tất cả những người khác xem ra, đại xuất bi thủ Nhạc Dương vẫn sống sờ sờ bị Lý Mục cách không một quyền, đánh tan quảng bia tay trường lực. Đánh ngất ở giữa không trung bên trong. Phù phù một tiếng. Nhạc Dương cũng ngã ở huyện nha binh vệ khu khống chế vực, bị đeo lên chân quẳng tay liều. Bách bộ thần quyền. Có người kinh ngạc thốt lên. Cách không một quyền, đem Nhạc Dương đại xuất bi thủ trưởng lực đánh tan, trực tiếp dứt khoát đem đánh bại. Loại quyền pháp này, cùng trong truyền thuyết cấp độ tông sư võ đạo chiến kỹ bách bộ thần quyền hầu như giống như đúc. Lẽ nào cái này huyện nhỏ khiến, dĩ nhiên nắm giữ cấp độ tông sư chiến kỹ hay sao? Hay hoặc là hắn bản thân liền là một vị tông sư. Trung quanh lôi đài một mảnh ồn ào tiếng. Tất cả mọi người này kinh sợ không phải chuyện nhỏ. Mặc dù là thiết thủ kình thiên thiết chấn đông, thiên long nhất kiếm đông phương kiếm đám người, cũng đều sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, còn nơi nào có từng tia xem thường. Bọn họ bắt đầu ý thức được, lần này, hình như là thật sự đá vào tấm sắt rồi trên. Nguyên bản ở bọn họ nắm giữ trong tin tức, Huyết Nguyệt Ma quân sở dĩ khiêu chiến Thái Bạch huyện chủ, là bởi vì điện sử Trịnh Long Hưng cái chết. Để Huyết Nguyệt Bang tổn thất một cái tỉ mỉ bồi dưỡng vào đời quan trước, một lòng muốn xung kích nhập phẩm tông môn Huyết Nguyệt Ma Quân, chẳng qua là muốn mượn Thần Châu Đại Lục truyền thống quy củ, ở không biết treo chọc Đại Tần Đế quốc chính thức vấn trách điều kiện tiên quyết đến đánh giết Thái Bạch huyện chủ lập uy, cũng không phải là bởi vì cái. Này Thái Bạch huyện chủ thật sự dựa vào cá nhân võ lực đưa tới Huyết Nguyệt Ma Quân hứng thú. Bất kể là Thiết Chấn Đông vẫn là Đông Phương Kiếm, đều tự xưng là vì là tin tức linh thông người biết chuyện. Bọn họ nhiều mặt phân tích, cũng không cảm thấy được Thái Bạch huyện chủ có chống lại Huyết Nguyệt Ma quân thực lực. Vì lẽ đó, bọn họ mới dám ở Thái Bạch huyện thành bên trong, như vậy làm cản. Kỳ thực loại này tông môn cấp ước đấu ước giá, dựa theo đế quốc luật pháp tới nói, nếu như không phải ở trong thị trấn tiến hành không thể, là nhất định phải đi qua đế quốc phương hành chính quan trên cho phép. Nói cách khác, bọn họ ở Thái Bạch huyện thành bên trong đánh nhau, lẽ ra nên hướng về huyện lệnh xin, không đủ nhất cũng có thể chào hỏi. Liên là bởi vì bọn hắn cảm thấy ăn chắc Lý Mục, cho nên mới từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc này phương diện sự tình. Thậm chí muốn dùng loại này cố ý dâm đế quốc huyện nha phương thức, đến biểu lộ ra từng người tông môn thực lực gốc gác. Nhưng là bây giờ, làm sao bây giờ? Sự tình, thật giống có chút không bị khống chế a. Thiết thủ Kình Thiên Thiết Chấn Đông mặt già đỏ ửng. Hắn biết, lần này chính mình muốn túi đầu. Thiết Chấn Đông hướng về Lý Mục chắp tay, thoáng hành lễ, nói, nguyên bản Lý huyện chủ càng là như thế thâm tàng bất lộ, lần này, là ta Hổ Nha Tông làm việc không đúng, lão phu hướng về Lý huyện chủ biểu thị ấy nấy, Hổ Nha Tông cũng mong muốn liền như vậy sự tình hướng về huyện nha tiến hành nhất định phạm vi bồi thường, kính xin Lý huyện chủ dơ cao đánh khẽ, buông tha Tôn Hân, Nhạc Dương hai vị đại hiệp. Đây là mịt mở túi đầu. Lý Mục vỗ tay một cái, dùng một loại kỳ quái ánh mắt, nhìn hắn, nói, biểu thị ấy nấy. Ha ha, người đây coi như là ở hướng về ta xin lỗi sao. Thiết Chấn Đông biết, Lý Mục này là cố ý đang dùng lời sỉ nhục bắt bí hắn. Trong lòng hắn kỳ thực đã tức giận đến cực điểm. Những năm này ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo, hắn chưa từng bị loại này khí, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có bạo phát, gật đầu, nói, Lý huyện chủ nếu như muốn hiểu như vậy, cũng chưa hẳn không thể. Hả, đúng là xin lỗi a. Lý Mục gật gật đầu, còn nghĩ đến đám các ngươi những này giang hồ đại hiệp hào kiệt nhóm, đều sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi đây. Thế nhưng, ta không chấp nhận như vậy không hề có thành ý miệng đầu xin lỗi a. Nếu như miệng đầu nói xin lỗi mà có tác dụng, vậy còn muốn cảnh sát? Muốn đế quốc binh vệ làm gì? Nói xong, Lý Mục cũng không chờ Thiết Chấn Đông nói cái gì nữa, trực tiếp lung lay nhìn về phía chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, nói, đại xuất bi thủ Nhạc Dương, giữa ban ngày bên dưới, ngay ở trước mặt bản huyện trước mặt, công kích đế quốc binh vệ, hình cùng phản quốc, cho ta mặc rơi hắn xương tỉ bà, chặt chẽ trông giữ. Tuân mệnh. Phùng Nguyên Tinh lớn tiếng nói. Phốc phốc. Đại xuất bi thủ Nhạc Dương xương tỉ bà trực tiếp bị móc sắt đâm thủng, khóa lại. A Nhạc Dương thông tỉnh, trợn tròn đôi mắt. Đây là một loại đặc chế móc sắt, chuyên môn dùng để giam cầm cao thủ võ lâm, một khi đâm xuyên qua xương tỉ bà, nội khí vận hành chu thiên đường bộ sẽ bị cắt ngang, không cách nào tụ khí, coi như là ở mạnh mẽ tu vi, cũng không cách nào vận chuyển, lại phối hợp chân còng tay liêu, có thể đóng chặt hoàn toàn bất luận cái nào cao thủ võ lâm chạy trốn khả năng. Trên địa cầu Trung Quốc bốn đại danh một trong, Tây Du Ký, bên trong, Mị Hầu Vương Tôn Ngộ Không bị thiên đình bắt được, cũng là mặc xương tỉ bà, như vậy có thể để Tôn Ngộ Không không cách nào biến hóa, một thân thần thông không thể triển khai, cùng trên tinh cầu này giam cầm cao thủ võ lâm thủ đoạn, có hiệu quả hay như nhau. Bất quá, loại này móc sắt đối với thân thể tổn thương rất lớn, mà sẽ mang đến thống khổ to lớn. Không phải cùng hung cực các giả, sẽ không bị làm như vậy trọng hình. Đại xuất bi thủ Nhạc Dương quá mức ngông cuồng, ngay trước mặt Lý Mục, không chỉ phải cứu Thiết Bút phán quan Tôn Hân, còn muốn đánh giết huyện nha binh vệ, trực tiếp đường phố nổi giận Lý Mục, cũng để hết thể huyện nha quan trước, binh vệ đều vô cùng phẫn nộ, đáng đời rơi vào kết cục như thế. Chư vị, kính xin các vị anh hùng hảo hán, tán thành ta phía trước đề nghị thần sắc của hắn, hết sức thành khẩn, chỉ xa xa Phùng Nguyên Tinh đám người, nói tiếp, tự giác một chút, không muốn phiền toái nữa bản huyện dưới trướng Trung Dũng đế quốc binh vệ, dù sao bọn họ còn muốn đi giữ gìn huyện thành trị an, nơi nào có công phu bồi các ngươi này đám ăn no rừng mỡ cặn bã ở đây làm loạn. Ân, nếu như các ngươi tán thành quan điểm của ta, vậy thì mời xếp thành hàng, không muốn cướp, mình mang trên xiềng xích, đàng hoàng đi tới trong đại lao đợi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Lý Mục nói xong lời nói này, tư thái khí chất nhất thời biến đổi. Hắn không nữa như trước như vậy ngàn tìm, mà là nhìn thèm thuồng ưng căn cứ, lộ hết ra sự sắc bén, hùng hổ doa người. Mà phối hợp Lý Mục, huyện nha binh vệ lôi ra mấy cái dương sắt lớn, len ken cạch cạch, đem mấy trăm phó tử thị trấn thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đánh chế ra tinh thiết xiềng xích, tầng tầng vứt xuống giữa trường trên mặt đất. Tinh thiết xiềng xích dưới ánh mặt trời phản xạ màu đen đáng sợ quang, len ken cong cong lạnh như băng tiếng va chạm, lại phối hợp Lý Mục, để từng cái tại chỗ cao thủ võ lâm đều cảm giác được dùng cả mình. Không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Như là không đồng ý đây. Còn đứng ở trên lôi đài Vân Long kiếm mục Nhân Long hừ lạnh. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, kiêu ngạo bướng bỉnh, ngang dọc võ lâm quen rồi, nơi nào bị người uy hiếp như vậy quá. Vành. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một tiếng vang trầm thấp. Vân Long kiếm mục Nhân Long liền bị Lý Mục trực tiếp một cái tát bay, giống như chó chết rơi xuống tới ngoài mấy chục thước, cực kỳ chuẩn xác rơi vào cái kia một đống tinh thiết xiềng xích trước mặt. Được xưng Tây Bắc võ lâm đạo tứ khoái kiếm một trong hắn, một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, căn bản là không có cách phát huy được, đã bị đánh tan công lực, dường như bị đánh gãy sống lưng chó như thế, dãy rủa, vô lực phản kháng. Hai tên binh vệ lại đây, trực tiếp tròng lên chân còng tay liêu, đưa hắn mang đi. Như không đồng ý, cái kia ta cũng chỉ phải khổ cực một chút tự mình động thủ. Lý Mục buông tay một cái, nói, dù sao vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, người muốn tinh tướng dựa vào chính mình a. Lớn như vậy so với trong đấu trường, một trận nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh. từng cái cao thủ võ lâm đều có một loại hoang đường như giống như nằm mơ cảm giác. Bọn họ từ không nghĩ tới, trên thế giới còn có loại này người, càng không nghĩ tới, nguyên bản thuộc về bọn họ một hồi vô câu vô thúc cùng hoan, trong chớp mắt biến thành một tai nạn, mà nằm ở trong cuộc mỗi người, cũng phải vì bọn họ đối với tòa này huyện thành nhỏ mang tới quấy nhiễu, trả giá thật lớn. Lý huyện chủ không khỏi quá hùng hổ doa người. Thiết thủ Kình Thiên Thiết Chấn Đông sắc mặt tâm trầm. Trong nháy mắt, hắn một phe này hai đại đỉnh cấp cao thủ bị tóm, mà Thiên Long Bang Đông Phương Kiếm bên kia, mới tổn thất một cái Vân Long Kiếm Mục Nhân Long. Xem ra ngươi là không muốn phối hợp. Lý Mục cười cợt, sau đó trực tiếp ra tay. Thân hình hắn lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục đã xuất hiện ở Hổ Nha Tông nhìn trên chiến đài, bắt nạt vào đến Thiết Chấn Đông bên người một mét lực lượng. Người Thiết Chấn Đông hoảng hốt, bản năng đấm ra một quyền. Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, tương tự lấy quyền đối quyền. Vành! Nắm đấm tiếp xúc ngay mắt, Thiết Chấn Đông liền bay ra ngoài. Danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo mười mấy năm thiết thủ Kình Thiên, bay ra ngoài tư thế cũng không so với người khác mạnh bao nhiêu. Hắn nặng nề ngã tại cái kia một đống sắt thép xiềng xích trước, dãy rùa đứng lên, vừa muốn nói gì, phốc điệu một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, một trận ba 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 đùng như bạo đậu một loại xương nước tiếng. Cặp kia được sừng có thể cắt kim ngọc vỡ thiết thủ, xương đầu không biết gãy lìa bao nhiêu căn, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Mà hắn một thân hùng hồn nội khí, cũng hoàn toàn bị đánh tan, ngoại công mềm yếu, đứng cũng không vững. Bắt lại cho ta. Lý Mục hét lên. Nhất thời, Hổ Nha Tông các đại đường chủ cùng cao thủ, con mắt đều đỏ. Mau thả thiết lão. Cùng hắn liều mạng. Đám người như thủy triều hướng về binh vệ phóng đi. Lý Mục sớm đã có chuẩn bị, khinh thân thuật triển khai. Như một luồng khói xanh giống như vậy, nháy mắt đến rồi bị áp giải Lý Chấn Đông trước người. Hắn bước ra một bước, đột nhiên hướng về trên mặt đất giẫm một cái. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh vào phía trước dưới mặt đất. Bất khả tư nghị có thể lo sự tình xảy ra. Lấy Lý Mục làm trung tâm, trước người hắn hình quạt phương hướng bùn đất, chấn động lên, sau đó như sóng như thế lật cút ra ngoài. A, cái gì? Đáng chết. Xông tới Hổ Nha Tông đệ tử cùng cao thủ, bị từ mặt đất chuyển tới lực chấn động. Chấn gân cốt mềm yếu, phảng phất là uống say như thế, ngã trái ngã phải, lại bị trong đất bùn hòn đá bắn nhanh, bị đánh sưng mặt sưng mũi, ngã nhào trên đất, bò đều không bò dậy nổi. Duy có mấy cái đường chủ cấp cao thủ, bay vọt ở giữa không trung, đánh tới. Lý Mục một cái tắt một cái, toàn bộ đều đập ngất ở đường trường. Quá yếu. Hắn làm ra đánh giá như vậy. Chương 60, trùng hợp như vậy. Hổ Nha Tông tinh nhuệ, ở Lý Mục ba dưới lòng bàn tay, phần lớn đều đánh mất sức chiến đấu. Này mới bất quá thời gian bao lâu. Lý Mục dùng một loại hết sức ánh mắt kỳ quái, thấp đầu nhìn tay của mình trưởng, lại nhìn một chút đã bị câu mạc xương tỷ bà khóa thiết thủ Kình Thiên Thiết Chấn Đông, nói, ngươi thật sự uy chấn Tây Bắc võ lâm đạo vài chục năm. Làm sao sẽ như vậy yếu? Ngươi! Khinh người quá đáng. Thiết Chấn Đông tức giận đến mức cả người run run, phun ra mở miệng máu đen, hôn mê đi. Ngạch, ta là vô tình. Lý Mục không nghĩ tới vị này lão tiền bối như thế không trải qua khí. Con mắt của hắn quang, nhìn về phía Thiên Long Bang quan chiến đài. Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm chờ Thiên Long Bang cao tầng, nhìn thấy Lý Mục ánh mắt quét tới, nháy mắt biến sắc, bên trong tâm thấp thỏng. Ta cùng với Trường An Phủ Lý Trường Hà Đại Nhân rất quen Đông Phương Kiếm không thể địa hay nói ra như vậy nửa câu nói, thế nhưng lời vẫn chưa hoàn toàn nói xong, mặt của hắn ngay lập tức sẽ trở nên ửng hồng, khó nén xấu hổ, bởi vì đây đã là ở hướng về Thái Bạch huyện Hồ Phục Nguyễn. Lý Mục nở nụ cười, ta cái quái gì vậy còn nhận thức Tổng thống nước Mỹ đây? Có tác dụng chó gì à? Thân hình hắn như chớp giật, nháy mắt vượt qua gần cự ly 100 mét, xuất hiện ở Thiên Long Bang nhìn trên chiến đài. Tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lý huyện chủ, làm việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Đông Phương Kiếm hoảng hốt. Xa xôi kiếm reo, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn ở trước người bố trí rậm rạp chẳng chịt vong kiếm, tung xuống vạn thiên kiếm ảnh, lấy công làm thủ đồng thời, giống như điện giật bức ra lùi về sau. Đông Phương Kiếm đứng hàng Tây Bắc võ lâm đạo tứ khoái kiếm đứng đầu, kiếm thuật trình độ sắc thực phi phàm, kiếm ảnh gió thổi không loạn, như một đạo tường đồng vách sắt như thế, dày đặc khí lạnh, kiếm khí lưu chuyển, cắt kim đoạn ngọc giống như sắc bén khí tức tràn đầy hư không, làm người ra thịt phát lạnh. Đừng tương mở, ngày sau cũng không muốn cùng người gặp nhau nữa a. Lý Mục bàn tay không hề chần chờ cắt vào tầng tầng màn kiếm bên trong. Tất cả kiếm ảnh nháy mắt biến mất. Đã thấy Lý Mục ở trăm nghìn kiếm ảnh bên trong, chuẩn xác nắm được Đông Phương Kiếm kiếm. Tay không vào dao sắc. Trong này kỳ thực cũng không gì đặc biệt kỹ xảo. Lý Mục tốc độ phản ứng, nhãn lực thị lực, bàn tay bằng thịt cường độ các loại, vượt xa đối thủ, hoàn toàn ngự trị ở hợp ý cảnh võ giả đỉnh cao hạn mức tối đa bên trên, cái kia từng đạo ở trong mắt những người khác nhanh như tia chớp chồng chất kiếm ảnh, ở trong mắt Lý Mục, giống như là ở làm động tác chậm như thế, căn bản không hề uy hiếp. Hắn rung cổ tay. Trôi này Tây Bắc Võ Lâm đạo trên khá có danh tiếng lợi kiếm, phát sinh mắt thường không thể nhận ra rung động. Đông Phương kiếm quát to một tiếng, hổ miệng rạn nứt, năm ngón tay máu me đầm địa, lại cũng nắm không được trôi này hắn yêu như tính mạng danh kiếm. Lý huyện chủ, hạ thủ lưu tình. Ta chính là Trường An phủ Lý Chi phủ cháu ngoại, ta dưới tình thế cấp bách, Đông Phương kiếm giống to. Hắn vô cùng kinh hãi. Hôm nay nếu là bị Lý Mục đánh bất tỉnh bắt được huyện nha trong đại lao, cái kia một đời anh danh nhưng là tất cả đều bể nát, nhất định sắp trở thành Tây Bắc Võ Lâm đạo trò cười. Loại sỉ nhục này, quả thực muốn so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lý Mục nghe vậy, rốt cục lựa chọn ngừng tay. Ngươi thật sự nhận thức Lý Chi phủ? Hỏi hắn. Đông Phương kiếm thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu, nói, tuyệt vô hương ngôn, ta đúng là nhận thức Lý Chi phủ. Lý Mục cau mày, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đông Phương kiếm trong lòng vui vẻ, đại nhân cũng nhận thức Lý Chi phủ. Lý Mục đột nhiên nhấc đầu, cười ha ha, nói, ý của ta là, trùng hợp như vậy, ta vừa vặn không quen biết Lý Chi phủ hay. Đông Phương kiếm mở miệng lao huyết thiếu một chút phun ra ngoài. Mẹ nó đây tính là gì khéo a? Hắn bị đùa giỡn. Giết. Ngăn cản hắn. Thiên Long bang cao thủ đều vào tới. Đại ca, ngươi đi mau. Minh Tâm kiếm cao thịnh bằng đối với Đông Phương kiếm hét lớn một tiếng, sau đó giống như bị điên địa hướng về Lý Mục làm lại. Bảo vệ Đông Phương đại nhân. Thà chết chứ không chịu khuất phục, Thiên Long vô song. Quá mức cùng hắn liều mạng. Thiên Long bang những cao thủ, từng cái căm phẫn sục sôi bi tráng hảo phóng đi nghĩa bộ dạng. Cái cảm giác này, giống như là Lý Mục là một cái cùng hung cực ác ma vương, ở đồ lục lương thiện như thế. Tiên sư nó, các ngươi chỉ là một đám phản phái mà thôi, dĩ nhiên trình diễn trung tâm hộ chủ tiết mục, có phải là đi nhầm trường quay phim nữa à? Lý Mục cảm giác rất khó chịu. Hắn bước nhanh lên đón. Ba ba ba. Một cái tắt một cái. Bất kể là nhất đại đệ tử, vẫn là đường chủ, hoặc là Minh Tâm kiếm cao thịnh bằng như vậy hợp ý cảnh cường giả, ở Lý Mục cái tắt trước mặt, đều giống như món đồ chơi em bé như thế, bị đập bay ra ngoài, rầm rầm từng cái toàn bộ đều hạ ở đống kia hắc thiết xiềng xích đằng trước, dãy rủa không nớt, phản kháng vô lực. Trong nháy mắt, Thiên Long bang một đám hạt nhân cao thủ, không còn một ngống, toàn bộ đều bị đập ngã xuống đất. Mà còn lại những thế lực kia một loại Thiên Long bang đệ tử bình thường, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong tay nắm đao kiếm, bắp chân như nhũn ra, nhưng cũng không dám nữa xông lên. Vây công là vĩnh hằng lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn này chỉ đối với một loại cao thủ có hiệu quả. Đối với Lý Mục như vậy quái vật, nhiều người hơn nữa xông lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Lại thẳng thắn hơn nói, ở đây hết thảy cao thủ võ lâm sĩ khí cùng ý chí chiến đấu đều bị cái kêu 333 ngừng lại cái tắt đánh tan thành mây khói, coi như là lại kêu căng khó thuần cao thủ võ lâm cũng không có tính khí. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến một cái vượt qua thượng hạn trình độ. Từ đầu đến cuối, đều là nghiền ép. Coi như là thiết thủ kình thiên thiết chấn đông, Thiên Long nhất kiếm Đông Phương kiếm này hai cái thực lực mạnh nhất hợp ý cảnh đỉnh cao thủ nhất lưu, ở Lý Mục trước mặt, đều liền một chiêu đều không đi nổi. Toàn bộ quá trình, giống như là 3-3 đánh nhi tử như thế. Trên lệch giữa hai bên quá tốt đẹp đại. Không ai có thể nghĩ đến, trước bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục đã sợ đến chạy trốn Thái Bạch huyện chủ, dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này. Tất cả mọi người cảm thấy bị huyết nguyệt ma quân khiêu chiến Thái Bạch huyện chủ, đã nhất định là một người chết. Mà bây giờ, mấy người đã bắt đầu hoài nghi, huyết nguyệt ma quân rốt cuộc là có phải hay không Thái Bạch huyện chủ Lý Mục đối thủ. Bởi vì chí ít từ hôm nay ngày xem ra, Lý Mục mạnh có chút biến thái. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, hắn loại này mạnh, là một loại nhìn không thấu sở không được cường. Giao thủ trong quá trình, Lý Mục sử dụng thần diệu gì võ đạo chiến kỹ sao? Không có. Hắn mượn một cái nào đó thần binh lợi khí sao? Cũng không có. Hắn sử dụng âm mưu quỷ kế gì sao? Càng không có. Từ đầu đến cuối, chính là như thế một cái tát địa đập tới, sau đó một cái tát mà đem cái kia từng cái vốn nên cao cao tại thượng ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo cao thủ nhất lưu, giống như là 3-3 đánh nhi tử như thế, toàn bộ đều đập bay trên mặt đất. Xem không hiểu. Xem không hiểu Thái Bạch huyện chủ đến cùng làm sao làm được đây hết thảy. Quả thực dường như yêu pháp như thế. Ha ha ha. Lý Mục như là kinh kịch bên trong mặt trắng gian thần Tào Tháo như thế, cười to ba tiếng. Đáng tiếc hắn bên cạnh không có ai vai diễn phụ hỏi một câu đại bởi vì sao cười, thật sự là lãng phí vẻ mặt. Lý Mục sờ lỗ mũi một cái, nhìn hai chân cũng đã mềm nhũn Đông Phương kiếm, nói, chính ngươi mang xiềng xích, hay là ta giúp ngươi. Ngươi Đông Phương kiếm hàm răng đều run rẩy, từ nay về sau, Thái Bạch huyện chủ đến mức, ta Thiên Long Bang nhượng bộ lui binh, kính xin huyện chủ đại nhân lần này dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ. Lý Mục gật gật đầu, nói, hay lắm. Sau đó hắn liền thật sự cao cao dơ bàn tay lên, một cái tát vỗ xuống, đem Đông Phương Kiếm trực tiếp đập hôn mê. Thiên Long Bang toàn quân bị diệt. Là ngươi yêu cầu, lần này tay của ta, nhấc được đủ cao đi. Lý Mục nhún nhún vai. Đông Phương Kiếm loại này kẻ cầm đầu, nhất định là không thể bỏ qua. Một lần này hai cái tông môn giao đấu, xung đột khởi nguyên, chính là cái này Thiên Long Nhất Kiếm cố ý gây nên tới, mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, cố ý ở Thái Bạch huyện thành bên trong gây sự, chẳng khác nào là mình nhảy hố, nóng lòng cướp đoạt bí tịch võ lâm Lý Mục, lại nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Ha ha, ta thật mẹ nó cường. Lý Mục không nhịn được tâm trong lặng lẽ địa cảm khái một phen. Sau đó, hắn vui cười hớn hở địa từ bị đánh tan nội khí chết ngất Đông Phương Kiếm trên người, lấy xuống vỏ kiếm, cầm trong tay đoạt lại danh kiếm trở vào bao, tiện tay điêm lượng một phen, ở trên chuôi kiếm, thấy được hai chữ đăng dương, muốn đến chuôi này danh kiếm, nên xưng là chính dương kiếm. Ân, lại một cái chiến lợi phẩm. Đáng tiếc thanh kiếm này, sắc bén cứng cỏi đầy đủ, chính là quá nhẹ. Lý Mục bây giờ nắm giữ kỹ xảo phát lực, chỉ là đến, biến nặng thành nhẹ nhàng, cấp độ, còn chưa tiến thêm một bước đến càng cao minh, cử khinh lực trọng, cấp độ, vì lẽ đó chuôi này chính dương kiếm đối với hắn mà nói, cũng không hợp tay. Huống hồ, Lý Mục yêu chuộng đao pháp. Đao chính là trăm binh chi đảm, cương mãnh hung hăng, có đao như mãnh hổ câu chuyện. Hắn yêu thích loại này trực tiếp, cương mãnh, thô bạo, nhiệt huyết phương thức chiến đấu. Khả năng này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Mà đối với kiếm, đối với cái này loại được xưng, vua trăm loại binh khí, có, kiếm đi đẹp thế, câu chuyện, chú ý biến hóa mỹ cảm binh khí, Lý Mục cũng không tính là đặc biệt yêu thích. Chôi này chính dương kiếm, rơi vào Lý Mục nói đúng. Xem như là người tài giỏi không được trọng dụng. Hừm, quay đầu lại có thể lại hậu nha làm một cái thu gom viện bảo tàng, chuyên môn thu gom cao thủ võ lâm thành danh binh khí, đam mê này, quả thực bức cách cao đến tăng cao. Lý Mục trong đầu nhô ra như vậy một ý nghĩ. Mà cũng chính bởi vì ý nghĩ này, ngay sau, trên giang hồ sẽ có vô số nước mắt đều dưới ánh mặt trời bay tán loạn. Cũng sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, võ đạo cự phách, đều coi Thái Bạch huyện chủ Lý Mục vì là mãnh hổ ác ma rắn giết giống như vậy. Tránh chi duy sợ không kịp, kế tiếp trong 20 năm, thần châu đại lục trên, bất kỳ võ đạo việc trọng đại trong quá trình, chỉ cần có người nói một câu Lý Mục đến rồi hết thảy cao thủ võ lâm đều sẽ làm chim muôn bay tán ra, chỉ lo binh khí của chính mình bị cái này thu thập cuồng ma cướp đi. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Người đến, hết thảy bắt hết cho ta. Lý Mục đánh tan hai đại tông môn tất cả cao thủ, đối với mình thực lực, lại có nhận thức mới cùng phán đoán, đắc ý vô cùng, vừa bãi hung hăng. Cười như là âm mưu được như ý phản phái đại ma vương như thế. Chạy. Trốn. Hắn còn có thể tóm lại mọi người chúng ta hay sao? Trở về báo tin. Đại nhân, chúng ta chỉ là vây xem, cũng không phải là hai đại tông môn người. Chúng ta là đi ngang qua. Toàn bộ hiện trường giống như là nổ ổ như thế. Có người xin tha. Có người biện giải. Cũng có người mang trong lòng may mắn, cảm thấy chỉ muốn mọi người như ong vỡ tổ chạy trốn, nhiều người như vậy. Thái Bạch huyện chủ một người tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người ngăn lại, còn cái kia chút huyện nha binh vệ, đều là thùng cơm, làm sao ngăn được chính mình những này cao lai cao khứ cao thủ võ lâm. Liền, bóng người lấp lóe, lựa chọn trốn chạy người, thật sự không ít. Hơn 10 người hướng về phương hướng khác nhau, lấy bất đồng tốc độ, triển khai khinh công, nhanh chóng bỏ chạy, như nổ ổ chính là ma tức như thế. Lý Mục đã sớm chuẩn bị. Bàn tay hắn hướng về bên cạnh rỗi một cái, cùng đến. Chương 61, ngươi. Đi ra. Mã quân võ đã chuẩn bị đã lâu, nghe vậy, ngay lập tức đưa lên Lý Mục quen khiến cái kia cây cung bạc. Đối phó loại này tràn diện, không cần tính chất đặc biệt nhanh sói đại mũi tên. Bốn cái binh vệ, từng người trong tay giơ cao múc đẩy linh vũ một mũi tên lọ tên, ngồi xổm ở Lý Mục trước người. Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, thiện tay đánh mũi tên. Băng 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 băng. Dây cung rung động bên trong dày đặc như nhịp trống như thế. Lý Mục thi triển hàng loạt tiễn pháp, như tật phong mưa rào một loại bắn ra. Tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ là ở ba hơi thở trong đó, liền bắn hết rồi bốn cái lọ tên. Một cái lọ tên bên trong, có linh vũ một mũi tên 20 nhánh. Bốn nhánh lọ tên, chính là 80 nhánh mũi tên. Một tràng thốt lên gào lên đau đớn cùng tiếng kêu rên từ chung quanh bốn mặt chuyển đến. Thì nhìn cái kia chút triển khai khinh công muốn chạy trốn cao thủ võ lâm, đều không ngoại lệ, đều là trên đầu gối chúng rồi một mũi tên, bị từ giữa không trung bắn xuống đến, nằm trên đất, yêu thương nhe răng trợn mắt. Lại cũng nhảy bất động. Lý Mục vươn ngón tay, rất nghiêm túc đếm đếm, có chút thất vọng, nói, bắn quá nhanh, dĩ nhiên bắn lệch ba chi mũi tên, bắn hụt một nhánh. bắn lệch ba chi, đều bắn vào một tên béo cái mông trên. Mà bắn trống không một nhánh, thì lại xuyên qua lão ăn mày đỉnh đầu, bắn vào võ đài trên vách đá. Lão ăn mày nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi nhất định là cố ý. Lý Mục cười không nói. Mà lúc này, ở đây mấy trăm tên cao thủ võ lâm, lại cũng không có một người dám chạy trốn. Không có cách nào trốn, Thái Bạch huyện chủ tài bắn cung, thật lợi hại. Loại này tật phong mưa rào một loại tài bắn cung, mang cho người ta áp lực, không thể so với trước cái kia không thể địch nổi cái tát thua kém bao nhiêu. Nỗ lực trốn chạy người, một cái chưa từng có chạy thoát. Đầu gối chúng rồi mũi tên cao thủ võ lâm, căn bản là không có cách triển khai khinh công. Trốn là trốn không thoát. Phản kháng. Cũng không dám. Liên thiết thủ kình thiên thiết chấn đông, thiên long nhất kiếm đông phương kiếm đều giống như đập con kiến như thế bị đập hôn mê, còn đeo lên sắt thép xiềng xích, bọn họ những người này, nếu như lại dám phản kháng, chỉ sợ là sẽ bị coi thành băm thành thịt nát chứ. Thái Bạch huyện chủ Lý Mục, hiện tại còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Vì lẽ đó, trang diện bên trong xuất hiện vài chục năm tới nay trên giang hồ hiếm thấy hình tượng cao thủ võ lâm nhóm đứng xếp hàng, một chút đều không dám phản kháng, chờ huyện nha binh vệ lại đây, cho bọn họ mang theo chân còng tay liêu, sau đó dùng thật dài dây thừng từng cái như là thở châu chấu như thế sâu. Hành tẩu giang hồ hơi một tí giết người phóng hỏa kẻ liều mạng nhóm, vào lúc này ngoan ngoãn thuần lương giống như là chỉ ăn cà rốt con thỏ nhỏ như thế. Lý Mục đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Một cái nào gọi Tần Dũng? Hắn nhìn về phía Thiên Long Bang tù binh đám. Trong đám người, một người mặc màu đỏ thấm Thiên Long nhuyễn giáp, gánh vác trọng kiếm người trẻ tuổi biến sắc. Hắn chính là Thiên Long nhất kiếm Đông Phương kiếm ngồi xuống đại đệ tử Tần Dũng. Cái này Tần Dũng, là Ngân Long đệ tử, xem như là lần này Thiên Long Bang trong bang chúng cao thủ. Mấy ngày nay, ở Thái Bạch huyện thành bên trong hung hăng càn quấy không được, bất quá chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn thấy tình thế không ổn, chỉ là ở trong đám người hô vài câu khẩu hiệu, liền xa xa mà tránh ra. Vì lẽ đó không ở bị Lý Mục bàn tay đập choáng váng trong hàng ngũ. Lý Mục ánh mắt nhạy cảm, vừa nhìn bên dưới, trong lòng hiểu rõ. Ngươi, đi ra. Lý Mục nói. Tần Dũng sắc mặt mấy lần, trong lòng run sợ, nói, đại. Đại nhân, ngài tìm ta chuyện gì? Đại. Đại ngươi một cái đầu a. Lý Mục tức giận, chỉ ngươi mặt hàng này, cũng ở ta Thái Bạch huyện thành bên trong tinh tướng, chém đứt người cánh tay, lại đả thương quán trà lương lão bá. Tần Dũng nhất thời mặt như màu đất. Mấy ngày trước đây, hắn nhất thời tính chất gây nên, ở ven đường quán trà trên, chém mất một cái nói lung tung dâu quai nón võ giả cánh tay, lại một trưởng bị thương nặng quản việc không đâu quán trà lao đầu. Loại chuyện nhỏ này, đối với Tần Dũng tới nói, chẳng qua là trong cuộc sống một dược tề gia vị mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Lý Mục nói ra, hắn lập tức ý thức được, phiền phức lớn hơn rồi. Chuyện này, tiểu nhân ngày ấy, nhất thời say rượu, thậm chí không rõ Tần Dũng lắp bắp nỗ lực giải thích. Điều này hiển nhiên chính là cái chạy cái cối. Lý Mục chẳng muốn cùng loại này kinh sợ bước lại nói nhảm nhiều. Ầm. Một cây đao bỏ vào Tần Dũng trước mặt. Chính mình rời đi một cái cánh tay. Lý Mục trực tiếp nói. Ta. Lý huyện chủ, tha mạng Tần Dũng sợ đến sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liều mạng mà dập đầu xin tha, cụt tay nỗi đau chi thảm, hắn không thể chịu đựng. Lý Mục không nhúc nhích chút nào. Ngày đó, Tần Dũng chém xuống cái kia dâu quai nón người trẻ tuổi một cánh tay thời điểm. Biết bao tàn khốc tàn nhẫn, lại trọng thương quán trà lương lão bá, càng là hung hăng đến trưa một bên, vào lúc đó, hắn làm sao từng nghĩ tới chính mình hành vi đê hèn cùng tàn nhẫn. Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Trước mắt tất cả những thứ này, đều là nhân quả báo ứng. Đi giúp đỡ hắn. Lý Mục xoay đầu nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh. Chủ bộ đại nhân không nói câu nào, mang theo cương đao đi tới, một cước đá ngã lăn sợ đến hồn bất phụ thể Tần Dũng, giơ tay chém xuống một cánh tay. Người giết người. Người hằng giết chết. Phùng Nguyên Tinh xỉ một tiếng, nói, cánh tay này là đánh đổi, nhớ kỹ, sau đó không nên tùy ý bắt nạt ta Thái Bạch huyện thành con dân. Trung quanh binh vệ nhóm, cũng trở nên động dung. Quan trà lương lao bá ở Thái Bạch huyện thành bên trong nhiều năm, lão hai miệng thích làm vui người khác, nhân duyên vô cùng tốt, binh vệ nhóm không có thiếu uống hắn trà. Khi đó xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều binh vệ đều căm phẫn sục sôi, nhưng đối với Tần Dũng vị này Thiên Long nhất kiếm Đông Phương kiếm dưới trướng đại đệ tử, nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay, lúc này, bọn họ ý thức được, huyện tôn đại nhân không có quên chuyện như vậy. Nguyên lai huyện tôn đại nhân cũng biết lương lao bá, càng nguyện ý vì lương lao bá như vậy một tiểu nhân vật xuất đầu báo thù, này để từng cái binh vệ, đều cảm giác được một loại bị tán đồng cảm giác, cũng để cho bọn họ càng phát tôn sùng ủng hộ Lý Mục. Bởi vì Lý Mục dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, hắn là quan tâm những người nhỏ yếu này, cũng nguyện ý vì bọn họ rút đao. Á á á á! Tần Dũng gào thét, cả người máu tươi. trên mặt đất đến về lăn lộn. Hắn cảm thấy chính mình đã từng thi thêm trên người người khác tàn nhẫn thống khổ. Mà loại này thê thảm vạn phần tiếng kêu gào, để ở chàng từng cái giang hồ các hảo hán, đều cảm giác được một loại sợ hãi khó tả, cũng triệt để tiêu mất bọn họ tất cả dũng khí. Mặt đối với Thái Bạch huyện chủ Lý Mục như vậy một cái mạnh mẽ, hung hăng, tàn nhẫn đối thủ, bọn họ có thể làm, tự hồ chỉ có thuận theo ý chí của hắn. Sau đó hết thảy đều trở nên đơn giản lên. Bởi vì Lý Mục trước thì có quá mệnh khiến, vì lẽ đó huyện Nha đã sớm đối với trong thành người trong giang hồ tiến hành rồi một ít bí mật quan sát điều tra, hay là đang chiến đấu phương diện, Nha vệ cùng binh vệ nhóm không cách nào cùng cao lai cao khứ giang hồ các hảo hán so với, thế nhưng luận tự động vận chuyển sưu tập tư liệu, bọn họ liền muốn mạnh hơn nhiều lắm. Căn cứ các Nha vệ kết quả điều tra, cái kia chút chân chính lòng mang chính nghĩa, không có ở trong thành làm sằng làm bậy người trong giang hồ, trực tiếp bị tại chỗ phóng thích, một phen răn dạy phía sau, trực tiếp để cho bọn họ rời đi Thái Bạch huyện thành không muốn lưu lại nữa. Mà cái kia chút có ác tích kẻ liều mạng, thì lại toàn bộ đều bị không chút lưu tình vồ vào đến rồi trong đại lao. Lý Mục tọa trấn tại chỗ, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Như là thiết thủ kình thiên thiết trấn đông, thiên long nhất kiếm đông phương kiếm chờ đầu sỏ, toàn bộ đều bị chặt chẽ trông giữ, lên kiên cố nhất xiềng chân quàng tay, đánh vào đến rồi kiên cố nhất âm trầm trong phòng giam. Thiên sư nó, con vật nhỏ này, có chút ý tứ a. Lao ăn mày tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn du lịch phong trần, chưa từng gặp độc đặc như thế huệ lệnh, cũng chưa từng gặp có người dùng phương thức này tới xử lý chuyện trong giang hồ. Đơn giản là cái kỳ lạ. Gâu gâu to mập vàng bạc hoa đại cẩu phát sinh tiếng kêu. Nó ánh mắt cũng chăm chú vào Lý Mục trên người, trong đôi mắt có một loại không thuộc về một con chó tình cảm sát thái, ánh mắt ấy, hình như là phát hiện mới con mồi như thế. Đồng nhiên, này đại cẩu cả người run cầm cập một hồi. Một loại không thể sợ hãi cảm giác, ở nó trong lòng hiện lên. Nó theo bản năng xoay đầu nhìn lại. Đã thấy ở phía xa, ngốc bức lọ Lý Minh Nguyệt đã từ trên cây leo xuống, xem xong rồi náo nhiệt nàng. Chưa hết thòng thèm, làm như lại có chút đói bụng rồi, chính nhất vừa lau nước bọt, vừa nhìn chằm chằm nó. Tiểu La Lị cái kia loại ánh mắt, không giống như là nhìn chằm chằm một cái sống sờ sờ chó, mà như là nhìn chằm chằm một bàn mới ra lò nóng hổi thịt chó như thế, làm nó không rét mà run. Nhất thời, này vàng bạc hoa đại mập chó, phát sinh một tiếng tiếng kêu quái dị, tăng điệu một hồi, liền nhảy đến Lao ăn mày phía sau. Lao ăn mày khỏe miệng vẽ ra độ cong. Con mắt của hắn quang, cũng rời đi Lý Mục. Cuối cùng rơi vào Minh Nguyệt trên người. Một loại không dễ dàng phát giác u quang, ở Lao ăn mày con ngươi nơi sâu xa sẽ qua. Đó là một loại hết sức quỷ quyệt ánh mắt, làm như sớm liền phát hiện cái gì, vừa tựa như là ở thích ý thưởng thức cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn vừa tựa như là ở trong giây lát đã nhận ra cái gì, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đột nhiên xoay đầu, nhìn hướng đông nam. Ở nơi đó, một cây cổ thụ hạ, một cái vai đầu ngồi xổm một con to lớn màu đen ô nha mắt mù lòa đạo nhân. Dường như trong bóng ma như ma chơi, lặng yên không một tiếng động đứng. Cái kia mắt mù lòa đạo nhân cũng không biết là khi nào xuất hiện. Hắn bên người, thậm chí còn có vài tên binh vệ trở lại về dò xét, nhưng cũng dường như là không nhìn thấy đạo nhân này như thế, ánh mắt đi ngang qua mắt mù lòa đạo nhân thời điểm, trên căn bản không có tiêu cự. Lúc này, đạo nhân này đang tùng động mũi, đang siêu tầm người khí tức gì. Con kia màu đen ô nha, đồng nhiên trong đó lượn vòng lên, ở mắt mù lòa đạo đỉnh đầu của người xoay quanh. Phát ra kỳ dị trầm thấp tiếng kêu to, tựa hồ là ở nói cái gì, thanh âm cấp quỷ dị. Nhưng rất nhanh, mắt mù lòa đạo nhân phảng phất đã nhận ra Lao ăn mày ánh mắt. Hắn xoay đầu, trống rông viền mắt, cũng không ánh mắt, nhưng hướng về Lao ăn mày nhìn bên này lại đây. Lao ăn mày nhếch môi, không hề có một tiếng động cười cười. Hắn ngồi chồm hổm xuống, vang dội đặt một cái giấm, nhẹ nhàng xoa xoa vàng bạc hoa đại cẩu, nói nhỏ một câu, sau đó này một người một chó, liền ở tất cả những người khác không có phát giác dưới trạng thái. Xoay người rời đi. Mắt mù lòa đạo nhân dừng lại ở tại chỗ, còn như đao kiếm một loại lông mày, dựng lên. Hắn che mũi, biểu tình trên mặt có chút phong phú. Cuối cùng, màu đen lớn nha trọng lại rơi vào trên bả vai của hắn. Mọi việc đều bởi vì mạnh hơn đầu đạo nhân này thấp giọng tự nói, xoay người, trong tay cây gậy trúc, phát sinh thành khẩn thanh âm, từng bước rất chậm hết sức ổn rời đi. Chương 62, yêu khí lớn không có giới hạn. An mày cùng đạo nhân trong đó. Cái kia loại vô thanh vô tức giao lưu, liền ngay cả Lý Mục chưa từng có nhận ra được. Lý Mục thậm chí chưa từng có phát hiện, Lao ăn mày cùng con chó kia là lúc nào rời đi. Cuối cùng, thần nông bang di chỉ khúc trung nhân tán. Lý Mục cưỡi ngựa trắng, mang theo hai cái tiểu thư đồng, ở chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, đều đầu mã quân võ cùng với một đám nha vệ chen trúc bên dưới, hướng về huyện nhà phương hướng đi. Dọc theo đường đi, dần dần mỗi cái trong ngõ phố, vang lên tiếng hoan hô. Mà lúc này, rất nhiều núp trong bóng tối nhân vật, mới chậm rãi địa hiện thân. Hô, cái này huyện nhỏ khiến, có chút ý tứ. Một cái tóc bạc như xương người trẻ tuổi, làm như từ hư không sóng nước bên trong đi ra như thế, đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài. Cái kia nguyên bản như băng xương một loại trên mặt, hiện ra một tia hiếm thấy vẻ tò mò. Này tóc bạc người trẻ tuổi, nhìn Lý Mục đám người đi xa bóng lưng, đăm chiêu, cuối cùng gánh vác cổ kiếm, cũng từ thần nông bang gì chỉ lý khai. Trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay ở hiện trường. Nhưng không ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Cái gọi là hai đại tông môn, cho dù là thiết thủ kình thiên thiết chấn đông loại này cái gọi là Tây Bắc võ lâm đạo danh túc, ở hắn loại tầng thứ này tồn tại trong mắt, cũng như là run rế, vì lẽ đó nói như vậy, con kiến đánh nhau hắn là căn bản không có hứng thú. Nhưng lần này, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn đi tới Thái Bạch huyện thành. Chỉ vì chờ đợi quá tẻ nhạt, vì lẽ đó hắn nhất thời hưng khởi tùy tiện tới xem một chút cuộc nháo kịch này giải buồn. Không nghĩ tới, lại có niềm vui bất ngờ. Một cái liền hắn cũng có chút nhìn không thấu huyện nhỏ khiến, bên người mang theo như vậy một cái tiểu thư đồng. Nồng nặc không có bên yêu khí A. Đến cùng ai là yêu đây? Huyện lệnh. Vẫn là tiểu thư đồng. A, lại vẫn có chuyện như vậy. Trong khách sạn, để Trần Tuyết đủ lười biếng nằm ở tà trên ghế tình sát đạo truyền nhân tiên diện Chu Khả Nhi, nghe xong tình sát đạo một vị khác truyền nhân, cũng là biểu ca của nàng ma tâm bén nhọn miêu tả, thanh thuần thoát tục trên mặt, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Người xuất thủ, không phải Thảo Nguyên Đại Chết Biệt, mà là Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục, dẫn Nguyệt Thần Cung ở trong tay của hắn. Ma tâm bén nhọn âm dương trên mặt, mang theo một tia nhạo báng ý cười, nói, biểu muội, lần này, ngươi thật giống như là đã đoán sai. Khó được nhìn thấy một lần chính mình vị này thần cơ diệu toán biểu muội phạm sai lầm, tâm tình của hắn kỳ thực là không sai. Hắn nụ cười như thế, cũng chỉ ở biểu muội trước mặt sẽ xuất hiện. Ma tâm ác liệt, đương đại tình sát đạo kiệt xuất nhất truyền nhân, một viên ma tâm, máu tươi đầy tay, giết chóc không tính, chết ở trong tay hắn người, có võ lâm danh nhân giả, cũng có tính trẻ con đồng tử, sát tính nặng, được gọi là các đời tình sát đạo thiên tài đứng đầu. Ác liệt từ nhỏ đã tinh khí quật cường, tính cách thô bạo, vọng động như người điên. Hắn bình sinh chỉ nghe lời của hai người. Một cái sư tôn của hắn, đã chết. Một người khác chính là biểu muội tiên diện Chu Khả Nhi. Hắn cùng với Chu Khả Nhi hai người, xưa nay đều là như hình với bóng, hai chân song phi, ở trong võ lâm, hợp xưng vì là tiên diện ma tâm, được gọi là viễn cổ tông môn tình sát đạo đời mới đại biểu, cũng là đại tần đế quốc bên trong gần 10 năm tới nay đầu do thịnh nhất cường giả trẻ tuổi thứ hai. Ta cũng không phải thần tiên, có thể tính lấy hết tất cả. Nghe được biểu ca trêu chọc, Chu Khả Nhi thanh thuần như tiên khuôn mặt trên, hiện ra một vẻ hờn dỗi. Nàng ở trong võ lâm tôn hào vì là tiên diện, cũng là bởi vì có một tấm thanh thuần giống như tiên tử khuôn mặt, nhưng trên thực tế đây, chết ở trong tay nàng võ lâm hào kiệt cùng thiên tài, không biết có bao nhiêu. Như vậy một cái thiên phú, địa vị, thực lực cùng trí tuệ đều cực kỳ xuất chúng nữ tử, nhưng một mực cùng nàng cái kia một khuôn mặt một nửa đen một nửa trắng xấu xí âm dương mặt biểu ca trở thành người yêu, cái này không biết để bao nhiêu người điệt phá con mắt. Ta đi bắt được cái kia Thái Bạch huyện lệnh, lại đem dẫn Nguyệt Thần Cung đoạt lại, nhất định có thể dẫn ra Thảo Nguyên Đại Chết Đường. Ma tâm ác liền nói. Không cần, xem trước một chút. Tiên diện Chu Khả Nhi chân trần chặn lại biểu ca lồng ngực, cười duyên nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao, cái kia huyện nhỏ khiến trên người có rất nhiều bí ẩn, giá trị cho chúng ta đi quan sát sao. Này ngược lại là. Ma tâm ác liền nói, bên người hắn cái kia tiểu nha đầu, cả người yêu khí, đại không có bên. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu của nàng bản tướng. Lấy ma tâm bén nhọn nôn nóng tính cách, sở dĩ không có tại chỗ liền đem Lý Mục bắt lại, tra hỏi dẫn Nguyệt Thần Cung lai lịch, cũng là bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu tiểu thư đồng minh Nguyệt bản tướng, tích chữ một tia kiêng kỵ. Gặp được Bạch Như Sương sao? Tiên diện Chu Khả Nhi nói sang chuyện khác. Ma tâm ác liệt gật gật đầu, nói, thấy được, rất bất ngờ, hắn cũng xuất hiện ở hôm nay cái kia hai cái chó má tông môn trò khôi hài hiện trường. Chẳng qua là không có hiện thân mà thôi. Cảm giác làm sao? Tiên diện Chu Khả Nhi hỏi. Ma tâm bén nhọn trên mặt, có một tia nghiêm nghị, nói, rất mạnh, tông sư cảnh giới tu vi, còn đến rồi tông sư mấy cảnh, không cách nào nhìn thấu, dù sao cũng là thiên lang đạo trăm năm qua nhất là chắc tuyệt thiên tài, không có làm ta thất vọng, bắt giết một cái đối thủ như vậy, để ta hưng phấn, cả người chiến ý sôi trào. Vậy thì tốt. Tiên diện Chu Khả Nhi đứng lên, nghịch ngợm nhảy một cái, nhảy đến ma tâm bén nhọn trên lưng. Trước ngực hai đám mềm mại chặn lại bén nhọn sau lưng, cười duyên nói, chỉ cần biểu ca ngươi không khinh địch bất cẩn, bớt nóng nội, ngoại trừ chín đại thần tông truyền nhân ở ngoài, cái khác các đại tông môn, lục đạo đệ tử trẻ tuổi bên trong, không có ai là đối thủ của ngươi. Ma tâm ác liệt nghe được như vậy biểu dương, cũng không có bao nhiêu vui sướng. Hắn ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra một loại say mê vẻ, từng chữ từng câu nói, chín đại thần tông sao. Đợi đến chuyện chỗ này, ta sớm muộn cũng phải gặp gỡ một lần từ nơi này chín cái cự vô phách trong tông môn đi ra những cái được gọi là thiên chi tiêu tử nhóm. Tiên diện Chu Khả Nhi đem Nga đầu chôn ở bén nhọn trong cổ, người người yêu cảm nhận, ôn nhu nói, nếu quả như thật có cái kia một ngày, bất kể là tật phong mưa rào vẫn là trời trong nắng ấm, ta biết vẫn luôn đứng ở thân thể của ngươi biên. Huyện Nha Đại Lao. Lý Mục vẫn là lần đầu tiên tiến nhập nơi này. Trong không khí tràn ngập một luồng mục nát lên mốc mùi vị, dương quang xuyên thấu qua chật hẹp đỉnh cửa sổ chiếu vào, hình thành màu trắng rõ ràng trùng sáng, trong đó bụi trần bay lượn, cực kỳ chói mắt. Ngày xưa đại đa số thời điểm trống rỗng đại lao, bây giờ người đông như mắc gửi. Mấy ngày trước đây bị giam tiến vào quý công tử Lý Băng một nhóm người, đã sắp phát rồ, hình cung ăn mày như thế, bị giam ở cùng một cái chật hẹp trong phòng giam, đều là cơm ngon áo đẹp công tử bột, chưa từng bị loại này tội, từng cái hầu như đều phải tinh thần hỏng mất. Khoảng chừng ở một canh giờ trước, Lý Băng còn người điên chửi bậy. Thế nhưng lúc này, hắn đã vạn phần hoảng sợ địa ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, một cái lại một cái bóng người bị hoặc kéo, hoặc áp chứ đi tới, phần lớn đều bị đánh gần chết, một phần trong đó người trên đầu gối, còn bên trong mũi tên, cũng không có nhổ, phát sinh từng tiếng gào thét. Từ quần áo cùng lời nói đến xem, những người này, đều là võ lâm cường giả. Là Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông người. Lý Băng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mà càng thêm bất khả tư nghị là, Lý Băng rất nhanh liền nhận ra đến, trong đó còn có một chút khá có danh tiếng võ đạo cường giả, cũng bị đánh thành chó chết như thế tha vào. Trong đó một cái, hắn nhận thức nổi danh nhất cao thủ đại xuất bi thủ Nhạc Dương, càng là bị đâm xuyên qua xương tỳ bà, nửa chết nửa sống dáng vẻ, quả thực để Lý Băng kinh điệu con người. Chuyện gì xảy ra? Liên Nhạc Dương đều bị vồ vào đến rồi. Lý Băng quả thực không thể tin tưởng tự xem đến. Đại xuất bi thủ Nhạc Dương, ở Lý Băng khái niệm bên trong, đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ, cường đại đến đáng sợ, hắn ở Nhạc Dương trước mặt, căn bản không căng được nửa chiêu, cũng có thể quét ngang toàn bộ Thái Bạch huyện thành A. Nhưng là bây giờ, Nhạc Dương dĩ nhiên thành dáng vẻ ấy. Hơn nữa, nghe được xung quanh bị giam tiến vào một ít người trong giang hồ nghị luận nói nhỏ, để Lý Băng minh bạch, đại xuất bi thủ Nhạc Dương còn chưa phải là bị vồ vào tới nhân vật lợi hại nhất. Lý Băng ngay lập tức sẽ đàng hoàng ngậm miệng lại, đầy mặt sợ hãi rúc vào bên trong góc. Mặc dù không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng hết sức hiển nhiên, tuyệt đối là phi thường không ổn sự tình. Hắn trốn ở góc phòng âm thầm quan sát. Rất nhanh, trong ánh mắt của hắn, bắn ra tức giận ánh sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia bắt lấy, làm nhục cùng đoạt hết hắn trên người hết thẻ tài vật Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục, ở mấy cái binh vệ đều đầu cùng đi bên dưới, xuất hiện ở đại lao hành lang bên trong. Nhưng loại này phẫn nộ rất nhanh lại biến thành nghi hoặc cùng hoảng sợ. Bởi vì Lý Băng phát hiện, từng cái bị lôi vào cao thủ võ lâm, bao quát cái kia vừa máu me khắp người vừa thức tỉnh đại xuất bi thủ Nhạc Dương, trong nháy mắt này, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ kính nể ánh mắt, đều không dám nói nữa. Toàn bộ trong đại lao đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Thật giống tử thần giáng lâm, không người nào dám há mồm thở dốc. Đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phòng giam nơi sâu xa nhất, tra tấn phòng tối cửa lớn mở ra, giám ngục trưởng chân mãnh cung cung kính kính đi ra hành lễ tham bái. Trước, hắn nhận được chủ bộ Phùng Nguyên Tinh thông báo, ở tra tấn trong phòng tối, chuẩn bị một ít vật kỳ quái. Giám ngục trưởng chân mãnh, tuy rằng tên bên trong có một mãnh tử, nhưng trên thực tế bên ngoài cũng không uy mãnh. Mà là một cái hơn 30 tuổi cao gầy hán tử, thân hình như cây gậy trúc, sắc mặt trắng bệnh, mấy không có chút máu, làm cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Trong cơ thể hắn có nội khí khí tức lưu chuyển, thực lực thấp nhất cũng là hợp khí cảnh nhị lưu cao thủ. Tốt, cực khổ rồi. Lý Mục gật gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chân mãnh. Trước chỉ là ở một bên huyện Nha Hành văn quyển sách bên trong từng thấy tên chân mãnh. Ở phía sau Chu Võ cùng Trịnh Long Hưng trong lúc, giám ngục trưởng ở Thái Bạch huyện thành bên trong. Cũng coi là nhân vật số một, rất nhiều huyện nha quan văn võ lại, cũng nghĩ Pháp Nhi ở Lý Mục trước mặt hôn cái quen mặt, hy vọng có thể tiến thêm một bước, nhưng chân mánh nhưng xưa nay không có chủ động ở Lý Mục trước mặt từng xuất hiện. Điểm này nguyên nhân, để Lý Mục đối với chân mánh, vẫn có chút tò mò. Bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều. Ở chân mánh cùng đi hạ, Lý Mục đoàn người tiến vào tra tấn phòng tối. Phòng tối trống trải, diện tích có tới hơn 100m², nham thạch vách tường cùng nóc nhà, không có cửa sổ. Có rất nhiều thật nhỏ gió lâu cùng liên lạc với bên ngoài, không khí cũng vẫn tính là lưu thông, trên vách tường bốn phía, mang theo hơn 20 căn hỏa đèn, bùm bùm địa thiêu đốt, đem toàn bộ phòng tối chiếu sáng mảy may hết hiện. Ở đây, là thẩm vấn phạm nhân địa phương. Bốn mặt tường sừng hạ, bày mấy chục món khủng bố âm trầm hình cụ, mặt trên có màu đen đậm lồm đốm, hiển nhiên là bị tra tấn phạm nhân lưu lại đã vết máu khô, cũng không biết đã thời gian dài bao lâu. Thiên hình vạn trạng hình cụ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền hãi hùng khiếp vía. Đại nhân, hiện tại liền muốn khai thẩm sao? Chân mánh ở vừa nói. Hừm, thời gian có hạn, hiện tại hay bắt đầu đi, trước tiên tùy tiện mang hai cái hợp khí cảnh võ lâm hảo hán đi vào, ta thử một chút, ta động tác võ thuật có thể hay không dùng. Lý Mục quan sát một vòng, cười hì hì nói. Chương 63, Anh hùng ngộng. Trương Ninh cùng Vương Sung, một cái Thiên Long Bang một đời đệ tử nòng cốt, một cái Hổ Nha Tông ba nha cũng chính là cấp bậc cao nhất đệ tử, một cái am hiểu đao pháp, một cái am hiểu thương thuật, ở riêng mình trong bang phái, có chút danh tiếng, ở Tây Bắc võ lâm đạo trên, cũng có chút tiếng tăm. Tâm tình của hai người, lúc này đều rất thấp thỏm. Bởi vì Đại Ma Vương Lý Mục, phái người đem hai người bọn họ, đơn độc mời được tra tấn trong phòng tối. Tra tấn phòng tối là dùng tới làm chi? Cha hỏi phạm nhân A. Tiến vào nơi như thế này, có thể có chuyện tốt gì? Nói thật, thời gian một chung trà trước, hai người bị từ riêng mình trong phòng giam đẩy ra ngoài, bị binh vệ lôi hướng tra tấn phòng tối đi đến thời điểm, hai người vẻ mặt cái kia loại bi tráng, sự sợ hãi ấy, quả thực giống như là trên đoạn đầu đài tử tù như thế. Trương Ninh còn khá một chút, tại nhiều như vậy võ lâm đồng đạo tù phạm nhìn kỹ bên dưới, tuy rằng bắp chân có chút run cầm cập, nhưng tốt xấu vẫn tính là kiên cường, một câu nói đều không nói. Mà Vương Sung nhưng là sợ đến hoa hoa kêu to, liên tiếp địa cùng binh vệ xin tha cầu xin, nước mắt nước mũi đều mau xuống đây mà, tưởng muốn bị vồ vào đi bị các loại cực hình giàn vặt, thật là bị sợ vãi tẻ rồi. Bất quá, thật sự tiến nhập tra tấn trong phòng tối sau, hai người từ từ tỉnh táo lại, phát hiện sự tình khả năng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Tất cả màu đen máu tanh hình cụ, đều bị đặt ở một bên. Tra tấn phòng tối trung ương, dọn ra đi ra một mảnh đất trống. Trong lòng bọn họ trong ma quỷ, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục đang cười híp mắt một mặt hòa khí ngồi ở trên ghế thái sư. Yến tử đao Trương Ninh, vô hồi thương Vương Sung. Lý Mục trong tay cầm một cuốn sổ, nhìn về phía hai người. Mặc kệ nhiều kiên cường võ lâm hảo hán, lúc này bị Lý Mục liếc mắt nhìn, đều cảm thấy bắp chân tại chuyển gân, vì lẽ đó Trương Ninh cùng Vương Sung hai người chưa từng có biểu hiện ra bọn họ trong tưởng tượng kiên cường, đều không tự chủ gật gật đầu. Bên cạnh có nha vệ đi tới, cho Trương Ninh một cây đao, cho Vương Sung một thanh thương. Hai người các ngươi đánh một trận, người thắng, có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa ly khai. Lý Mục mặt nở nụ cười, nhìn hai người. Nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ. Trương Ninh còn thoáng chần chờ. Nhưng Vương Sung nghe xong phía sau, nhưng là không nói tiếng nào liền đoạt lấy trường thương, theo tay run một cái, rũ ra 5-3 cái thương hoa, một mặt sắc ý, hướng về Trương Ninh nuốt cổ họng trước ngực vị trí chui vào. Cửa ải sống còn đầu, Trương Ninh cũng không do dự. Hắn lắc mình sai mở, tiếp nhận đơn đao. Một chiêu dạ chiến bát phương khởi thế, triển khai phản kích. Len keng len keng. Trong phòng tối nổ lên hỏa tinh. Hai cái nhị lưu cao thủ, ở trong phòng tối, triển khai đánh nhau chết sống. Lý Mục đã nói, người sống, có thể ly khai, này để hai người đã không có may mắn chỗ trống, mà hai đại tông môn vốn là kẻ thù, đánh nhau cũng đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Yến tử đao pháp cùng vô hồi thương pháp ở hai người trong tay, bị triển khai đến rồi cực hạn. Hai bóng người hóa thành một đoàn bóng thương cùng đao quang, lan qua lan lại. Dày đặc khí lạnh. Lý Mục ở một bên, dựa nghiêng ở trên ghế thái sư, một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn. Hắn nhìn say sưa ngon lành. Đối với sống sót rời đi khát vọng, cùng đối với tử vong kính nể, để hai cái nhị lưu cao thủ trên người tất cả năng lượng đều bạo phát ra, Trương Ninh cùng Vương Sung có thể nói là các thi triển sở học, bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, hào không lưu thủ. Chiến đấu như vậy, muốn so với khi đó sinh tử lôi đài trên giao đấu, càng thêm mạo hiểm cùng liều mạng. Ước chừng một chén trà phía sau, thắng bại rõ ràng. Nhưng là Trương Ninh đánh rất Vương Sung trong tay trường thương, đơn đao gác ở cổ của đối thủ trên. Một đao này, vẫn chưa chém xuống đi. Vương Sung sắc mặt cho nguội, cả người run rẩy. Lý Mục vung vung tay. Hai cái nha vệ lại đây, đem mặt xám như cho tàn người thất bại Vương Sung, từ bên cạnh một cái cửa khác bên trong mang ra ngoài. Ẩm. Cửa sắt đóng lại. Vương Sung sẽ bị xử từ sao? Trương Ninh nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục đứng lên, nhún nhún vai, nói, có lẽ sẽ, có thể không biết, nhìn tâm tình của ta đi. Hắn đi tới gần, nhún mũi chân, đem rơi trên mặt đất trường thương nắm trong tay, theo tay run một cái, 9 cái thương hoa xuất hiện, càng là vô hồi thương pháp thức thứ nhất, tinh diệu trình độ, so với phía trước Vương Sung càng cao hơn rõ. Thương mang từng tấc, hướng về Trương Ninh điểm tới. Người Trương Ninh sắc mặt đại biến, nói không giữ lời. Ngươi đã nói, chiến thắng người, có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa ly khai. Hắn đã nói, nói đúng đơn đao, theo bản năng mà chống đỡ phản kích. Mấy chiêu phía sau, Trương Ninh từ từ tỉnh táo một ít. Bởi vì hắn phát hiện, Thái Bạch huyện chủ Lý Mục vẫn chưa triển lộ ra cái kia loại nghiền ép thức sức mạnh, mà hắn thi triển thương pháp, đang là trước kia Vương Sung thi triển vô hồi thương pháp, chiêu thức tinh khiết, lại muốn so với đắm chìm này bộ thương pháp 7-8 năm Vương Sung càng thêm thành thạo, hơn nữa chiêu thức nối liền biến hóa trong đó, nhiều hơn mấy phần tùy ý cùng linh hoạt. Trương Ninh phấn khởi phản kích. Thế nhưng một bộ yến tử đao pháp thi triển xong hết, lần này, chiến bại người là hắn. Trường thương mũi thương, nhưng là điểm vào hắn nuốt cổ họng trước. Mà hắn đơn đao, nhưng ngay cả sau cùng biến thức còn chưa hoàn thành. Giống nhau chiêu thức, giống nhau biến hóa, giống nhau một lần cuối cùng binh khí đan sen, cuối cùng chiến thắng người, nhưng không như thế. Mồ hôi lạnh, từ Trương Ninh chán sau lưng chạy xuôi hạ xuống. Nhưng Lý Mục vẫn chưa thật sự đâm thủng Trương Ninh nuốt cổ họng. Hắn tiện tay ném đi. Đem trường thương ném trở lại dưới vách tường giá binh khí trên, sau đó duỗi tay một cái, có một vị binh vệ đưa tới một thanh đơn đao. Đơn đao nơi tay, Lý Mục không nói một lời, lần thứ hai triển khai công kích. Trương Ninh bị buộc lần thứ hai phản kích. Nhưng rất nhanh, hắn khiếp sợ trong lòng, hầu như khó có thể che giấu. Bởi vì Lý Mục thi triển, chính là hắn tu luyện mười mấy năm yến tử đao pháp. Đao quang cuồn cuộn. 20 hơi thở phía sau, Trương Ninh lại bại. Hắn bại vào thức cuối cùng yến tử sao thủy. Này một chiêu, hai người đồng thời triển khai ra, Lý Mục biến hóa càng nhanh hơn chuẩn hơn, cũng càng thêm cao minh, chính là Trương Ninh tu luyện rất nhiều năm mà không thể được chỗ tinh diệu. Cho nên khi Trương Ninh lưới đao vừa mới vừa vén lên thời điểm, Lý Mục lưỡi dao đã chặn lại cằm của hắn, lên trên nữa một chút, liền sẽ đem Trương Ninh đầu phẫu mở. Nếu như nói trước Lý Mục dùng vô hồi thương pháp đánh bại hắn, trong lòng hắn, còn có một tia may mắn lời, cái kia lúc này, bại tại chính mình quen thuộc nhất tiến tử đao pháp bên dưới. Cái kia Trương Ninh trong lòng, có thể nói là thật sự một mảnh cho nguội, cũng triệt để không lời có thể nói.